Chương 891, săn cáo hành động bảy cẩm vân túi. Chương 891, săn cáo hành động bảy cẩm vân túi. Săn cáo hành động. Lý Thanh Sư chủ tính hồi lâu, các loại biến cố hắn cũng đều làm chuẩn bị ở sau kế hoạch, dưới mắt lựa chọn có hai cái. Một là toàn quân rút lui, Ma Khôi Tông chức trách là bảo vệ chặt trận địa, sẽ không dễ dàng đuổi theo, phương án này an toàn nhất. Hai là toàn lực tiến đánh phải toa trước tử trận, cùng Trần Ngũ nhất quyết thư hùng. Hiện tại năm người khác tử trận cùng chủ trận ứng nhãn còn chưa sáng lên, không có khả năng đến tiếp viện. Bất quá, lời như vậy, săn cáo hành động mục đích thứ hai đảo ra nội gian liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Ngoài ra, Trần Ngũ cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại sáng như ban ngày tình huống dưới, dù cho xuất động xích long nộ, cũng chưa chắc có thể triệt để phá hủy phải toa trước tử trận. Gậy ngón tay một cái 60 sát na, Lý Thanh Sư hít một hơi thật sâu, hắn quyết định làm ra loại thứ ba lựa chọn. Lưu Vân Tử, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Diệt Tình, ngươi theo Lưu Vân Tử hành động. Thạch Phong, ngươi thay thế ta, cùng Trúc Vô Hy Hứa Vô Cửu tiếp tục công diện phải toa phải tử trận đài quan sát, nhanh. Hắn một chữ cuối cùng thanh âm tăng lên, tất cả mọi người đáp, tuân lệnh. Lúc này, đã hoàn mỹ phân biệt làm như vậy đúng hay không? Chiến trường quan chỉ huy tác dụng chính là ở đây, không nên hỏi đúng sai, lập tức chấp hành chính là. Lý Thanh Sư nói xong, vặn một cái eo, phóng tới giữa không trung dâng lên bầm kia bạch quang. Trần Ngũ hét lớn, ngăn lại hắn, tường đá bên cạnh, khoảng cách gần nhất ba tên trúc cơ tu sĩ nghe được trận chủ chi lệnh, chỉ huy khôi lội hướng Lý Thanh Sư đánh tới. Lý Thanh Sư bàn tay mở ra, một đóa hoa sen màu đen trong tay tâm chẳng ra, đây là danh kiếm phương cổ, nó kiếm như hoa, biến ảo chập chờn. Cái thứ bảy, tám con khôi lỗi còn chưa tới gần Lý Thanh Sư, liền bị kiếm khí chém làm vô số đoạn, tàn mát thành mảnh vỡ, từ giữa không trung rơi xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lý Thanh Sư đã bổ nhào vào bạo tạc ưng nhãn phụ cận. Tiểu tử cực kỳ cản rỡ, không trung một đạo lạnh lẽo tiếng nói vang lên, chính là Trần Ngũ Thuấn Di đổi tới. Hắn tay trái phất một cái, cốt thứ đao như thiểm điện bay ra, thẳng đến Lý Thanh Sư tim. Cùng cốt thứ đao cùng nhau bay ra, còn có đáy tay áo ba đạo hắc khí. Ngoài ra, hai cái đẳng tượng từ Trần Ngũ trên đầu bay qua, hướng Lý Thanh Sư ép xuống. Không hổ là kim đan hậu kỳ cao thủ, xuất thủ tựa như cuồng phong mưa rào, ba thứ kết hợp, tựa hồ lập tức muốn đem Lý Thanh Sư bao phủ. Mà Lý Thanh Sư lúc này làm một động tác, càng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn thế mà hoàn toàn không để ý tới không hỏi Trần Ngũ công kích, không làm bất luận cái gì chống đỡ, thậm chí ngay cả phương cổ kiếm cũng không núp đích, mà là trở tay bắt lấy chính mình cổ áo, dùng sức kéo một cái, đem ngoại bào cởi, trở tay ném ra ngoài. Cái kia ngoại bào trên không trung theo gió bay múa, tựa như sống lại, há miệng hút vào, càng đem bạo tạc phát ra cường quang ưng nhãn nuốt vào. Giữa thiên địa lập tức nặng ham hắc ám. Lúc này, Trần Ngũ cốt thứ đao trong tay áo mũi tên cùng hai cái đẳng tượng răng nanh tất cả đều đâm trúng Lý Thanh Sư. Tốt, phía dưới Ma Khôi Tông bang chúng cùng kêu lên reo hò. Nhưng mà thân ở trong đó Trần Ngũ cảm giác, tất cả công kích rõ ràng đâm trúng đối phương, lại như một cước dẫm tại rội đầy dầu cây trầu mặt đất, trong nháy mắt trượt đi lệnh. Mất không dẫn. Cẩm Vân Túi. Trần Ngũ biết Lý Thanh Sư tu luyện môn này thái cực môn tuyệt học, chỉ là hắn không ngờ tới đối phương càng đem mất không dẫn luyện tới cao minh như thế cảnh giới, ngay cả đường đường kim đan hậu kỳ công kích đều có thể dẫn lệnh. Về phần Lý Thanh Sư món kia có vẻ như phổ thông ngoại bảo, bên trong giấu giếm thái cực môn pháp bảo Cẩm Vân Túi. Trần Ngũ một cái không quan sát, lại để nó đem bạo tạc ưng nhãn lấy đi. Đáng giận. Trần Ngũ thốt nhiên, cốt thứ đao nước làm bà thành, lần nữa gào thét đâm ra. Lý Thanh Sư một tay bắt lấy Cẩm Vân Túi, thân ảnh lóe lên, thi triển tuấn di, biến mất không thấy gì nữa. Thiêu đốt ưng nhãn bị lấy đi, thiên địa một vùng tăm tối, Trần Ngũ lách mình bổ nhào vào lúc, Lý Thanh Sư đã không thấy tăm hơi. Trần Ngũ khẽ vươn tay, ba thanh cốt thứ đao rơi vào bàn tay, hắn cầm lấy trong đó một viên, thiết hạ, mang chút mùi máu tanh, không khỏi cười lạnh, nguyên lai ngươi cũng không phải đầu đồng thiết ý, thử. Ngươi thắng ta một chiêu, ta cũng trả ngươi một chiêu. Lúc này, người cao gầy tu sĩ cùng mạnh mẽ hai vị đệ tử bay tới, sư phụ, làm sao bây giờ? Trần Ngũ nhìn một chút xung quanh, tính toán, nếu không có ứng nhãn, chúng ta cũng vô pháp xuất kích, phân phó xuống tới, toàn thể bảy trận phòng ngự, bảo đảm doanh trại không mất. Là, khi Lý Thanh Sư quay người nào về phía thiêu đốt ứng nhãn lúc, Thạch Phong, Trúc Vô Hy, Hứa Vô Cửu ba người đã phi thân từ phải toa trước tử trận lướt qua, nào về phía phải toa phải tử trận. Ba người bọn họ đều không có mang đệ tử, kinh thân ra trận. Phải toa phải tử trận một vùng tăm tối, ứng nhãn còn không có sáng lên, nhưng trên đài quan sát tiếng gào to trận trận, hiển nhiên Ma Khôi Tông người ngay tại nắm chặt kích phát pháp trận. Trúc Vô Hy hơi chút quan sát, vung tay lên, Thạch Phong ngươi phụ trách bên trái tòa tháp này đài, không cầu ngươi đối phó bên phải tòa kia. Đồng loạt ra tay. Tại Dục Tú Phong xuất phát trước, Lưu Vân Tử từng nói rõ chi tiết qua đài quan sát cùng Chí Bạch Châu. Kỳ thật hắn không nói, làm luyện khí đại sư Thạch Phong cũng rất quen thuộc Chí Bạch Châu. Châu này chính là dùng Chí Bạch Thạch luyện tạo mà thành, Chí Bạch Thạch bản thân cũng không thể phát sáng, nhưng có thể thu nạp kim hỏa hai loại linh khí, khiến cho hỗn hợp bạo liệt, sinh ra cường quang. Loại này năng lượng ánh sáng bắn ra rất xa, cũng có bài trừ ẩn nấp công hiệu, bất quá Chí Bạch Châu cũng có khuyết điểm. Đó chính là phi thường tiêu hao linh khí, nhất là đài quan sát loại này cự hình như nhãn, nhất định phải dùng phụ trận mới có thể khu động. Mà Thái Cực môn muốn làm, chính là thừa dịp phụ trận không phát động, đánh bại đài quan sát, phụ trận hủy, ương nhãn cũng liền không cách nào kích phát. Mà Khôi Tông sớm nhất mua ương nhãn lúc, còn từng muốn thâu đêm suốt sáng thắp sáng Chí Bạch Châu, làm cho Thái Cực môn không cách nào giả tập. Nhưng mà tính toán chi phí, như chủ trận cùng sau cái tử trận đồng thời sáng lên Chí Bạch Châu, 5 năm đằng sau, Ma Khôi Tông tất cả tài lực đều đem hao hết. Mạc lão quái cũng liễu lơi không xuống, rơi vào đường cùng, đành phải thôi. Cũng may đài quan sát đổ, xây lại một tòa chính là, Chí Bạch Châu là tảng đá cứng rắn, từ trên đài quan sát ném tới mặt đất cũng sẽ không hỏng, lần sau còn có thể lại dùng. Phải toa phải tử trận trận chủ tên là Giang Linh Phủ, tướng mạo là Lục Tuần có hơn lão giả, hắn cốt linh tại 7 vị trận chủ bên trong lớn nhất, nhưng tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ. Giang Linh Phủ biết mình tiên phú không đủ, cũng không có lòng tiến thủ, đời này chỉ muốn vô bệnh vô thai, lan lộn cái thọ hết chết giả. Tháp sáng đài quan sát, bảo vệ chặt doanh trại quân đội. Giang Linh Phủ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Hắn thậm chí ngay cả phòng ở đều không có ra, nhân sinh khẩn yếu nhất là an toàn đệ nhất, vạn nhất Thái Cực môn lên liều mạng chi tâm, 7-8 cái kim đan cùng nhau tiến lên, chính mình tùy tiện xuất chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thạch Phong tiếp chúc Bô Hy chi lệnh, chân đạp phi kiếm, nhanh như điện chớp đi phía trái đánh tới. Trên người hắn tuy có ẩn thân phủ, nhưng đã bị Linh Ma Thiên đỉnh trận cảm ứng được, âm thanh kêu to bên trong, một loạt hỏa tiện hướng Thạch Phong mà tới. Thạch Phong không có để ý, thu hồi phi kiếm, một cái bay lên không bay bọn, trực tiếp vượt qua tường đá sừng hiệu, tiến nhập doanh trại. Có người xung tới, doanh trại bên trong Ma Khôi tông bang chúng kêu to. Bán hắn, nhanh, nhanh. 3-4 sắp xếp hỏa tiễn từ khác nhau phương hướng phóng tới, Thạch Phong tế ra Long Tiềm kiếm, bổ ra bên trái tới phi tiễn, lập tức hai cái thuần di, đi vào tay trái đài quan sát. Đài quan sát cao 19 trượng, phía trên một cái 2 trượng vuông nhà gỗ, tổng cộng có 4 người trấn giữ. Trong đó một vị là phụ trận sư, phụ trách kích phát chính giữa cái kia màu trắng quả cầu đá. Bên dưới đài quan sát mặt có 4 cái cột gỗ chèo trống, hai mặt dựng cái thang. Mỗi cái tử trận trang bị 40 tên tu sĩ, trong đó nhiều hơn phân nửa đều là luyện khí đệ tử, bọn hắn không cách nào ngự khí phi hành, trên dưới đài quan sát còn nhất định phải dựa vào cái thang. Người trên không trung, tật. Thạch Phong tay háo dương lên, tiểu nhạc kiếm bay ra, hướng trong đó một cây cột gỗ chém tới. Chương 892, sang cáo hành động 8 công kích tháp đài. Chương 892, sang cáo hành động 8 công kích tháp đài. Kiểu nhạc kiếm chính là Thạch Phong căn cứ Ninh Tứ tiểu thư đưa tặng quỷ cốc song kiếm luyện hình hình chỗ tạo, nó đặc điểm lớn nhất chính là nặng. Kiếm này có thể tại không thay đổi hình thể lớn nhỏ điều kiện tiên quyết, không ngừng gia tăng trọng lượng. Tại ruột cá trong cung, theo Thạch Phong kỹ thuật luyện khí tinh tiến, hắn cũng đang không ngừng rèn luyện kiểu nhạc kiếm. Trung hợp, năm đó Thạch Phong từ Mạc Nhân Kiệt nơi đó đạt được đại lượng bách luyện tinh văn sắt, đằng sau đem những này thiết tinh không ngừng vào nhập thân kiếm. Cho tới bây giờ, tiểu nhạc kiếm đã nặng đến 700 cân. Tháp đài cột gỗ mặc dù to như thùng nước, dùng chính là tốt nhất thiết hoa mục, nhưng ở tiểu nhạc trọng kiếm trước mặt, lại như mị sợi đầu hũ bình thường. Xoạt nhẹ vang lên, một cây cột gỗ bẻ gãy, tháp đài lập tức nghiêng về một bên. Trong đài quan sát tu sĩ kinh hô, không tốt, nhanh đánh trả nha. Một loạt hỏa tiện bắn tới, đồng thời 7-8 con khôi lỗi từ trong đài quan sát nhào đi ra. Những này nhị giai khôi lỗi, Thạch Phong căn bản mặc kệ không hỏi, hắn thôi động dưới chân phi kiếm, thân thể biến ảo, những hỏa tiễn kia căn bản dính không đến áo quần hắn. Mà thanh kia tiểu nhạc kiếm tại Thạch Phong ngón tay chỉ động bên dưới, xoay quanh bay múa, xuất liên tục 3 kiếm, còn lại 3 cây cột gỗ tuần tự bị cắt đứt. Tháp đài mất đi trèo trống, lung la lung lay từ phía trên ngã xuống khỏi đến, bên trong 4 cái tu sĩ kinh hô liên tục, 2 cái trúc cơ tu sĩ thấy thế, ngự khí trực tiếp vọt ra ngoài. Khác 2 tên luyện khí đệ tử không cách nào phi hành, bên trong một cái coi như cơ linh, sớm ở trên người dán khinh thân phủ, giờ phút này túi thấp vào người, từ nhà gỗ cửa sổ vọt ra ngoài. 3 vị này tu sĩ không hổ là Giang Linh Phủ thân tín, rất được trận chủ bảo mệnh chân truyền, lộn nào, trốn về doanh trại. Một tên khác luyện khí đệ tử lại không vận tốt như vậy, luống cuống tay chân bên trong, đi theo tháp đài cùng một chỗ ngã xuống. Ầm ầm tháp đài đập xuống trên mặt đất, 19 trượng độ cao, lại bị Chí Bạch Châu hung hăng va chạm, tên đệ tử kia tại chỗ miệng phun máu tươi, mặc dù không chết, nhưng đã bản thân bị trọng thương, nằm tại một đống đầu gỗ mục ở giữa, không cách nào động đậy. Thạch Phong đánh bại tháp đài sau, quét mắt hướng nhìn phải. Trúc Vô Hy ngay tại trong công kích ở giữa tòa tháp này đài, trong tay hắn bảo kiếm tên là Thái A, chính là sư phụ huyền nhất chân nhân ban thượng pháp bảo, phẩm giai còn thắng qua Thạch Phong tiểu nhạc trọng kiếm. Giờ phút này Trúc Vô Hy đã chém đứt 3 cây của gỗ, tòa tháp này đài cũng lung lay sắp đổ. Bên phải nhất Hứa Vô Cửu cũng là huyền nhất đệ tử, hắn tu luyện là vũ kiếm thuật, tổng cộng có hơn 50 đem đoạn kiếm vây quanh hắn xoay quanh. Những kiếm này dài không quá 4 tấc, mặc dù sắc bén, nhưng đơn thanh phi kiếm uy lực không đủ, rất khó chặt đứt cái kia mấy cây cứng rắn còn có phụ trận gia trì của gỗ. Thế là Hứa Vô Cửu chọn lựa phương pháp là đuổi đi tháp đài đóng giữ tu sĩ, hủy đi phụ trận cơ quan. Nhưng mà tháp này kịch bản thân chính là một tòa pháo đài nhỏ, 3 tên tu sĩ dựa vào nhà gỗ cấm chế cùng Hứa Vô Cửu cùng nhau, một vị khác phụ trận sư thì từng đạo pháp quyết đánh ra, mắt tướng phía trên linh quang lập lòe, chẳng mấy chốc sẽ bị kích phát. Hứa Vô Cửu ở bên ngoài thấy rõ ràng, chẳng lẽ muốn dẫm vào liệt dương tử vết xe đổ sao? Tâm hắn gấp như lửa đốt, đem vũ kiếm thúc đến cực hạn, một tên Ma Khôi tông đệ tử chúng liền một kiếm, kêu thảm ngã sắp xuống. Thủ vệ tháp đài thủ lĩnh là một tên hán tử mặt đỏ, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Sắc mặt hắn dữ tợn, vung gậy một đầu nhuyễn tiên, phối hợp mười mấy cái vượn bay khôi lỗi, đau khổ cùng Hứa Vô Cửu chiến đấu. Lúc này, doanh trại bên trong vạn tên cùng bắn, nhao nhao hướng Hứa Vô Cửu chúc Bồ Hy hai người phóng tới. Hứa Vô Cửu vũ kiếm đông đảo, công thủ gồm nhiều mặt, có phi kiếm hộ thân, những hỏa tiễn kia cũng bắn không đến trên người hắn, chỉ là hắn phân pháp lực phòng ngự, tiến công càng thêm không còn chút sức lực nào. Hứa Vô Cửu gấp đến độ chán đổ mồ hôi, vụng trộm xem xét, sư minh chúc Bồ Hy còn tại chặt cây thứ tư cây cột, mà bên trái nhất tháp đài đã bị thiết kiếm phong thạch phong sư đệ đánh ngã. Hứa Vô Cửu đem công lực thúc đến 10 thành, lại chém giết tháp đài một tên thủ vệ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo huyền quang nhấp nhoáng, Hứa Vô Cửu thầm thê, hỏng bét. Trong đài quan sát, mắt ứng mặt ngoài phủ văn triệt để sáng lên, nguyên bản đặt ở giữa phủ trận Chí Bạch Châu chậm rãi hiện lên, chung quanh vô số bạch quang tranh nhau chen lấn chui vào thạch châu bên trong. Tên kia phủ trận sư mặt lộ vẻ mừng như điên, trong miệng hắn không ngừng niệm động pháp chú, hai tay hơi nâng, Chí Bạch Châu lại dâng lên một thước, sau một khắc, bảo châu liền có thể triệt để kích phát ra cường quang. Chính lúc này, gió lốc kinh rơi, bóng người chợt hiện, ba thanh trường kiếm đánh tan nhà gỗ đỉnh chóp phụ trận, như gió táp mưa rào rớt vào, phốc trường kiếm đâm vào phụ trận sư ngực. Tên kia phụ trận sư kêu thảm một tiếng, cả người bị một cỗ đại lực quăng lên, từ cửa sổ bay ra, ngã xuống khỏi đi. Người khác trên không trung, Thạch Phong đã cổ tay khẽ bổ, thu hồi ba thanh trường kiếm, kiếm co lại ra, máu tươi đánh dấu lên. Hứa Vô Cửu cả kinh trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói: "Thạch sư đệ, không, không, Thạch sư minh, hảo kiếm pháp." Phụ trận sư vừa chết, viên đĩa treo lên ba thước trắng chỉ thạch không người quản lý, đông một tiếng, nặng lại rơi xuống tại trên thạch án. Mặt đỏ trúc cơ hán tử thấy tình thế không ổn, dưới chân một chút, từ cửa sổ thoát ra, hướng xuống rơi nhanh. Hứa Vô Cửu đang chờ đuổi theo, Thạch Phong bội nói: "Hứa sư minh, đừng để ý tới hắn, nhanh lên phá hư tháp đài." Hứa Vô Cửu nói: "Là, sư minh nói rất có lý." Hai người vọt thẳng tiến dựng đài, đem ở giữa phụ trận chém thất linh bắt lạc. Đương nhiên, làm chiến lợi phẩm chí Bạch Châu, Hứa Vô Cửu rất thức thời giao cho Thạch sư minh. Mà lúc này, Trúc Vô Hy chặt đứt cuối cùng một cây cột gỗ, ở giữa tháp đài cũng đổ xuống dưới. Ba người gặp mặt sau, lập tức lách mình rời đi phải toa phải tử trận. Mà giờ khắc này, toàn bộ linh ma tiên đỉnh trận tất cả đều đánh thức. Trái toa sau tử trận, doanh trướng chính giữa một gian trong lều vải, một vị thân hình cao lớn lao giả hỏi: "Tình huống như thế nào?" Bên cạnh một vị câu mũi đại hán đáp: "Đại ca, trừ chủ trận, mặt khác trái ngu đợi, phải ngu đợi còn có chúng ta nơi này ba cái tử trận tháp đài sáng lên, mà phải toa trước, phải toa phải, còn có trái toa trái ba tòa tử trận đều không thể sáng lên mắt ưng." Thân hình cao lớn lao giả chính là trái toa sau tử trận trận hình phạt chính trời đồ. Câu mũi đại hán là hắn thân đệ đệ hình nhân đồ, hắn tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, kết đan sắp đến. Hình tiên đồ gật gật đầu, thần sắc hơi buông lỏng. Hình nhân đồ nhẹ giọng cười nói: "Đại ca, xem ra chúng ta đêm nay có thể trốn qua một kiếp, chỉ là không biết cái kia ba cái không có sáng đèn tử trận, ai muốn không may." Lão nhị hình tiên đồ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: "Thái cực môn cũng không nói nhất định công kích ba cái không có sáng đèn tử trận, đoạn nhất bọn hắn dương đông kích tây, hết lần này tới lần khác hướng chúng ta bên này giết tới đâu, còn phải chú ý cẩn thận nha." Hình nhân đồ bộ nói: "Đại ca yên tâm, ta sớm phân phó pháp trận toàn bộ triển khai, tất cả các minh đệ đều thu xếp tinh thần phòng bị thái cực môn đánh lén, dạng này liền tốt." "Đúng rồi." Hình tiên đồ tiếp tục hỏi: "Hôm qua hướng phùng trận chủ tỉnh cầu phân phối khôi lỗi đến chưa?" Hình nhân đồ thở dài: "Khôi lỗi ngược lại là cho, nhưng số không đúng rồi, chúng ta muốn là 50 cỗ, nhưng phùng nhị gia chỉ cấp 20 cỗ, nói cái gì các nơi đều rất căng thẳng, không cho được nhiều như vậy. Nhưng ta lặng lẽ hỏi qua, bọn hắn 5 người khác tử trận đều bổ sung 50 cỗ, phải toa trước trận nói là nhất tới gần địch nhân, còn bổ sung 70 cỗ đâu, rõ ràng là cố ý làm khó dễ im ngay." Hình tiên đồ gian dạy: "Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi cẩu hùng này tính tình vẫn không đổi được." Hình nhân đồ thẻ lưỡi, không dám lại nói. Hình tiên đồ đứng người lên, chắp tay sau lưng: "Lão nhị, Thạch Cổ Sơn cùng Ma Tượng Sơn ở giữa thiên lý địa giới, lớn nhỏ thế gia 77 nhà, bây giờ 89 phần 10 đều quy thuận Ma Khôi Tông. Mà những thế gia này bên trong, có thể tại Linh Ma Thiên Đỉnh trong trận đảm nhiệm trận chủ, chỉ có chúng ta Vinh Hồ Sơn Trang, ngay cả Quách Quan Kỳ Quách Trang chủ cũng không có tư cách." Hình nhân đồ thấp giọng nói: "Đại ca, thế nhưng là chúng ta cùng bọn hắn khác biệt 50 năm trước, Thái Cực Môn cùng Ma Khôi Tông vừa mới khai chiến, chúng ta liền thoát ly Thái Cực Môn, gia nhập Ma Khôi Tông, cái này cùng phía sau chiến bại mà hàng cũng không đồng dạng." Hình tiên đồ lạnh lùng nói: "Cho nên ngươi liền dương dương đắc ý." "Ngu xuẩn, ta hỏi ngươi, chúng ta Vinh Hồ Sơn Trang là linh tu hay là ma tu? Chúng ta sử chính là kiếm pháp hay là khôi lỗi thuật? Những năm này chúng ta liều mạng muốn phái đệ tử nhập Ma Tượng Sơn tu luyện, người ta đồng ý sao? Không cần xem trọng chính mình, hay là ngoan ngoãn cụp đôi làm người? Nhớ kỹ, chúng ta không phải Ma Khôi Tông dòng chính, người khác ra một phần lực, chúng ta liền muốn ra 5 điểm, người khác gánh một phần trách, chúng ta liền muốn gánh 5 điểm." Hình nhân đồ có chút ủ rũ, miệng chiếc chiếc, hay là không hề nói gì. "Đi thôi." Hình tiên đồ phân phó: "Chúng ta không cần ngồi ở bên trong uống trà, ra ngoài chia ra tuần tra đi." "Là, đại ca." Chương 893, san cáo hành động 9 kim cương liên truy. Chương 893, san cáo hành động 9 kim cương liên truy. Phải ngu đợi tử trận các cái khác ba tòa đài quan sát, cùng chung quân chủ trận tự hình mắt ưng đều đã kích phát, chiếu lên riêng phần mình doanh trại sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Mặt khác ba tòa không thể kích phát mắt ưng tử trận, thì là nhao nhao sáng lên nguyệt quang thạch. Đương nhiên, nguyệt quang thạch độ sáng liền còn thiếu rất nhiều, trung quanh 2-3 trượng rõ ràng, xa hơn một chút thì y nguyên đen ngòm. Sáu cái tử trận trận chủ lớn tiếng hô quát, thả ra khôi lỗi, chỉ huy thủ hạ sắp xếp thành đội. Những cái kia Ma Khôi Tông đệ tử cầm trong tay pháp khí, nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, sau đó Thái Cực Môn sẽ chọn lựa một vóc dáng trận tiến hành tấn công mạnh, nếu là chọn chúng chính mình nơi này, cái kia đêm hẳn là một trận huyết chiến, có thể hay không mạng sống liền nhìn lao thiên gia phải trang phù hộ. Phải ngu hầu đại trận hướng đông nam, một chỗ dốc cao, mọc đầy cây tùng, lâm thâm cỏ mộc. Giờ phút này, rừng biên giới, thình lình đứng đấy 7 cái người áo đen, đều là kim đàn tu vi. Tại phía sau bọn họ, đen nghịt hơn 10 người nằm ở trong bụi cỏ, chính là chuyến này Thái Cực Môn đệ tử. Diệt Tinh đạo nhân khí đến hàm răng ngứa, hận không thể phiến Liệt Dương Tử hai cái bạt tai, thuận tiện lại hung hăng đạp cho hai cước. Liệt Dương Tử cũng biết, vừa rồi bởi vì chính mình tham công, nhất định phải kích chém mạnh mẽ, kết quả suýt nữa ủ thành đại họa. Hắn hổ thẹn cúi đầu, không rên một tiếng. Lý Thanh Sư ngồi xổm ở phía trước nhất dưới một cây đại thụ, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới phải ngu hầu tử trận. Vừa rồi hắn mặc dù khẩn cấp vận dụng Cẩm Vân Úy, đem bạo tạc chí Bạch Châu cưỡng ép lấy đi, nhưng trước sau mười mấy hơi thở công phu, tất cả trúc cơ đệ tử cùng luyện khí đệ tử đều bại lộ. Phải toa trước tử trận vạn tên cùng bắn, một đám khôi lỗi nhào lên, ba tên Thái Cực Môn đệ tử đã chết mất tính mệnh. sau này thế nào hành động? Trúc Vô Hy nhẹ giọng hỏi. Lý Thanh Sư vai trái chịu Trần Vũ một kích, hắn biết đối phương pháp khí cho ăn có kịch độc, lúc này ăn vào thuốc giải độc. Trên người hắn đan dược chính là huyền nhất ban tặng, đều là thượng thừa nhất đan dược. Lý Thanh Sư pháp lực vận hành một chu thiên, cảm giác trừ đầu vai hơi có tê dại bên ngoài, mặt khác cũng không lo ngại. Hắn hít vào một hơi, hỏi, Xích Long Nộ thu hồi lại không có? Trước đó từ trận trong hàng đệ tử, có hai người phân phối Xích Long Nộ. Trưởng môn chân nhân trước khi đi từng có bàn giao, người dù là không có, Xích Long Nộ cũng không thể ném. Liệt Dương Tử vội nói, thu hồi lại nói, đem hai cái túi chứa vật đưa tới, Lý Sư Minh, ta đang chết, ta Lý Thanh Sư khoát khoát tay, trước đừng bảo là những này, các tông trưởng lão, các ngươi đem tất cả Xích Long Nộ đều thu hồi lại. Rất nhanh, 24 cỗ Xích Long Nộ đều giao cho Lý Thanh Sư trong tay. Lý Thanh Sư nói, tốt. Một hồi chúng ta từ phía nam xuống dốc, lách qua phải ngu lợi tử trận, tập kích trong địch nhân quân. Trong tập kích quân đại trận. Sư đệ, ngươi đây là chuẩn bị phô trương thanh thế, làm cho Phùng Nhị không dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Trúc Vô Hy hỏi. Khó mà nói, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Thanh Sư thản nhiên nói. Linh Ma Thiên Đỉnh trận chủ trận ngay tại lúc đầu Quách Phủ, chiếm diện tích là mặt khác tử trận gấp 3 to lớn. Bất quá, Quách Phủ ban đầu kiến trúc cơ hồ đều bị đập đổ, một lần nữa dùng hòn đá màu đen xây một tòa pháo đài, lại lấy phụ trận tiến hành gia trì kết nối. Từ giữa không trung nhìn, thạch bảo mỗi một tảng đá đều giống nhau như lúc, tối như mực, không cửa không cửa sổ, tựa như một tòa to lớn của mộ. Mười mấy tên người áo đen bỗng nhiên xuất hiện tại chủ trận phía trên, phụ triện, pháp khí hướng về phía thạch bảo sườn đông nào đó một chỗ vị trí, như mưa rơi chút xuống. Trong lúc nhất thời linh quang lập lòe, phanh phanh nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Trung quân pháp trận một lần đến công kích, lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Trung quân trướng bên ngoài, Hầu Thất nhìn qua phía đông ánh lửa, mày nhăn lại, nhị ca, tình huống có chút không ổn, Thái Cực môn công kích cái giờ này vị vừa lúc là chủ trận sơ hở, không phải là trùng hợp đi. Hoặc là nói bọn hắn đạt được Linh Ma Thiên Đỉnh trận hình hình. Ma Khôi Tông không biết tại thời gian hơn một năm bên trong, Phượng Đê Đồng bắt hết bóc, đã đem Linh Ma Thiên Đỉnh trận kết cấu biến hóa phá giải đến bát bát cửu cửu. Phùng Nhị vẻ mặt nghiêm túc, vững vàng, đừng hốt hoảng, lại nhìn kỹ hắn nói thời gian đốt hết một nén hương đi qua, tại Thái Cực môn tấn công mạnh bên dưới, chỗ kia phủ trận rốt cục chống đỡ không nổi, tựa như vỏ trứng gà bị nện mở một cái lỗ hổng, Thái Cực môn dòng người nước giống như từ cửa hang tuân đi vào. Chuyện gì xảy ra? Hầu Thất sắc mặt thay đổi, dĩ vãng Thái Cực môn chỉ là phô trương thanh thế, nện mấy lần liền chạy, sau đó đi công kích khác tử trận, lần này làm sao vào, chẳng lẽ bọn hắn muốn đánh chủ trận chủ ý? Phùng Nhị sắc mặt tâm trầm, lão thất, không cần loạn tất vông. Phá vỡ sắc đá bất quá là đại trận tầng thứ nhất mà thôi. Sắc đá phía sau, trên trăm con khôi lỗi đã tập kết, đón Thái Cực môn tu sĩ lao đến. Lý Thanh Sư truyền âm hạ lệnh, Miễn Đại lĩnh, Phần Thiên Phong tập kết, phụ trách ngăn cản quân địch, Thiết Kiếm Phong, các ngươi không cần quản khôi lỗi, công kích bên trái tường đá. Là 40 tên đệ tử đứng thành hai hàng, kim đan tu sĩ ở giữa, đám người cánh tay liên tục huy động, hỏa tiễn, hỏa phù, phi kiếm nhao nhao tế ra, nhóm đầu tiên nhào lên khôi lỗi lập tức bị đánh cho nháo loạn. Ma Khôi Tông ỷ trưởng lớn nhất chính là khôi lỗi, số lượng nhiều, lại không sợ chết, một loạt ngã xuống sau, hàng thứ hai lại xông lên, cấp tốc cùng trước mặt tu sĩ giao thủ. Mà giờ khắc này, Lưu Văn Tử, Thạch Phong xuất lĩnh 20 tên Thiết Kiếm Phong đệ tử đã đi tới dưới tường đá mặt. Hàng này tường đá vẫn là đen như mực tảng đá lũy liền, phía trên che kín sừng hiệu gai nhọn, hình thành đạo thứ hai bình chướng. Thiết Kiếm Phong đệ tử trừ tự thân pháp khí, tông môn còn ngoài định mức vì bọn họ mỗi người trang bị một kiện bảo vật, tên là Kim Cương Liên Truy. Bảo vật này chính là 10 năm trước Càn Sơ đạo nhân tìm khắp cổ tịch, chuyên môn luyện tạo. Nó nhất định phải lấy kim linh khí khu động, trong truy còn phải sắp đặt kim linh thạch, có thể nói nửa là cơ quan nửa là pháp khí. Bởi vì nhất định phải kim linh khí mới có thể kích phát, bảo vật này cơ hồ chính là Thiết Kiếm Phong chuyên môn pháp khí. Kim Cương Liên Truy phía trước một cái to lớn hình bầu dục đầu truy, phía sau dùng xích sắt kết nối, giữ bàn tay. Bảo vật này cũng có cấp bậc phân chia, trọng lượng phân 600 cân, 400 cân, 200 cân, phân biệt đối ứng do kim đan, trúc cơ cùng luyện khí đệ tử thi triển. Kim Cương Liên Truy đầu truy chính là dùng tím tinh gang luyện tạo, cứng rắn không gì sánh được, vung vậy bay ra sau, đập trúng tảng đá, đều là ứng thanh vỡ nát. Lý Thanh Sư ngón tay lăng không chỉ vào, đen kịt trên tường đá lập tức xuất hiện ba cái điểm trắng tiêu ký, xếp theo hình tam giác phân lập, mỗi một cái tiêu ký đều có to bằng miệng chén. Nhớ kỹ, công kích cái này ba cái điểm, những địa phương khác không được đụng. Lưu Vân Tử quát, đoàn người nghe rõ ràng sao? Rõ ràng. Nghe rõ ràng vậy thì bắt đầu làm việc. Các ngươi năm cái công kích mặt điểm trắng kia, các ngươi năm cái phụ trách bên trái điểm trắng, còn lại các ngươi 6 cái, bên phải cái kia. Lưu Vân Tử cấp tốc bố trí nhân thủ, còn có, một cái xuất thủ xong, lại xuống một cái, thay phiên xuất thủ, không nên chen lấn thành một đống. Là. Một đám Thiết Kiếm Phong đệ tử trong miệng thì thào có tiếng, niệm động pháp chú, lập tức tuần tự vung ra liên truy. Trong lúc nhất thời, cự truy gào thét, nện ở trên tường đá, phát ra từng nhát đông đông nột ngạt thanh âm. Thạch Phong trên thân nhưng không có phân phối Kim Cương Liên Truy, hắn cái này Thiết Kiếm Phong trưởng lão ngược lại không phải là kim linh thể, căn bản không dùng đến liên tự truy. Giống nhau tình hình không chỉ hắn một cái, còn có đồ đệ của hắn vệ bằng chính là thổ linh thể. Vệ bằng nhìn hai bên một chút, nhẹ nhàng nói ra, sư phụ, có chút xấu hổ nha. Giống như không có hai ta chuyện gì Thạch Phong quát, làm sao không có chuyện làm. Nhìn, bên kia khôi lỗi xuống lại, mau ngăn cản bọn chúng. Chương 894, san cáo hành động một không vân trắng địa long. Chương 894, san cáo hành động một không vân trắng địa long. Nguyên lai, thủ thành Ma Khôi Tông thủ lĩnh phát hiện tường đá gặp cự truy công kích, đội vàng phân ra bộ phận khôi lỗi, từ bên trái vòng qua đến, muốn ngăn trở cái này 20 tên Thiết Kiếm Phong tu sĩ. Thạch Phong gặp, một tiếng gào to, sư đồ ba người nhanh chóng rời bước bên trái. Vệ Bằng vung vẩy chính là Hoàng Long kiếm, Trịnh Đông dùng chính là Về Phong Lưu Tuyết song kiếm, mà Thạch Phong thì là thi triển điểm nhật, Khôn Duy, Việt Nữ, Diện Hồn bốn thanh bảo kiếm. Sư đồ ba người, bảy thanh bảo kiếm, xen lẫn thành một tấm kiếm võng, đem xông tới khôi lỗi toàn bộ ngăn lại. Trong ba người, Thạch Phong tại lĩnh ngộ Thái Sơ kiếm ý đồ đệ thất trọng sau, kiếm đạo tu vi đã tiến vào một cái mới tinh cảnh giới. Thạch Phong làm tuy là tứ môn kiếm trận chiêu thức, nhưng dùng lại là kiếm bảy áo nghĩa lấy khăng khít nhập có dạy, thành thạo điêu luyện. Bốn thanh bảo kiếm theo ngón tay hắn chỉ vào, mũi kiếm chỗ đến, tất cả đều là khôi lỗi khớp nối, hoặc đầu gối, hoặc cổ tay, hoặc khuỷu tay, hoặc cái cổ, đúng là không một chiêu đâm trúng khôi lỗi bờ vai đùi. Mỗi một cái khôi lỗi xung lại, bạch quang chớp động, liền chia năm xẻ bảy, bởi vì động tác quá mức, này lên, kia chưa nằm, trong lúc nhất thời, gãy chi tàn thối phân bay, máu tươi văng khắp nơi, nương theo lấy yêu thú thê lương gầm rú. Vệ Bằng khen lớn, hay lắm, hay lắm. Sư phụ ngươi cái này thủ kiếm pháp lúc nào truyền cho đệ tử ta nha? Thạch Phong tức giận nói, kiếm pháp đều có kỳ diệu, ngươi phá núi kiếm pháp đồng dạng là thượng thừa kiếm pháp. Vệ Bằng thúc giục Hoàng Long kiếm, đem một cái nào lên hắc hổ khôi lỗi chém làm hai đoạn, trong miệng tiếp tục nói, nhưng ta kiếm pháp này ngốc đến rất, còn rất khó coi, nào có ngươi kiếm pháp múa đến như vậy đẹp mắt nha. Sư phụ, ngươi đem hảo kiếm pháp truyền cho thất sư đệ, chẳng lẽ bởi vì ngươi cùng hắn đều là hành thất? Sư phụ, ngươi có phải hay không có chênh lệch chút ít tâm nha? Trịnh Đồng cánh bên trên song phi kiếm pháp, phối hợp Thạch Phong vừa mới ban thưởng Lưu Phong Vệ Tuyết song kiếm, kiếm đi nhẹ nhàng, hai thanh bảo kiếm hoặc dài hoặc ngắn, ánh kiếm vừng vực không chừng. Mỗi một kiếm cũng là đánh vào khôi lỗi yếu ớt sơ hở, tăng thêm Lưu Phong Vệ Tuyết bảo kiếm sắc bén, một kiếm xuống dưới, liền cắt đứt xuống khôi lỗi một cái cánh tay hoặc một cái bắp đùi. Từ bên ngoài nhìn vào, Trịnh Đồng chỗ thi triển kiếm pháp cùng Thạch Phong ngược lại thật sự là có mấy phần giống nhau. Thạch Phong quát, ngươi phá núi kiếm pháp rất đần sao? Ta xem là ngươi người đần đi. Ngưng trọng như núi, phá càng như dịu, tám chữ này yếu quyết ngươi lĩnh ngộ mới thành. Vệ Bằng khổ cấp cấp nói, sư phụ, trước mắt này, ngươi cũng đừng có sẽ dạy đệ tử kiếm pháp. Tiểu Bàn, ngươi đừng phân thần nói chuyện, coi chừng ứng phó. Thạch Phong trong lòng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo trước đó Huyền Nhất chân nhân lời nhắn nhủ kế hoạch, công kích chủ trận chỉ là giả thoáng một chiều, làm cho Phùng Nhị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, toàn quân phải nhanh tập kết, cũng tập hợp tất cả xích long nộ, toàn lực công kích phải ngu hầu tử trận. Bất quá, bởi vì kế hoạch ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm, phải toa trước tử trận tốn thêm thời gian, đến mức phải ngu đợi đài quan sát cũng không phá hủy. Hiện tại như toàn quân công kích phải ngu hầu tử trận, liền muốn bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt, không biết Lý Thanh Sư làm gì quyết định. Chẳng lẽ hắn thật muốn đánh tan trong địch nhân quân? Thạch Phong đoán không được Lý Thanh Sư ý nghĩ, giờ phút này, khôi lỗi càng tụ càng nhiều, Thái Cực môn dựa vào lưỡi rồng nỏ đã không cách nào ứng phó, Diệt Tình đạo nhân bên kia đã thu hồi cung nỏ, rút ra bảo kiếm, cùng như thủy triều vọt tới khôi lỗi đánh giáp lá cả. Diệt Tình đạo nhân truyền âm nói, Lý sư đệ, còn không rút lui sao? Không có khả năng rút lui. Thiết Kiếm Phong đã nhanh công phá tường đá, Diệt Tình sư thúc, các ngươi cần phải đứng vững, đừng cho khôi lỗi xuống lại, vận dụng hỏa thần đạn. Tốt. Diệt Tình đạo nhân thấp giọng hướng về sau quát, ba hơi xuất thủ. Đây là nàng cùng môn hạ đệ tử ước định ám ngữ, ba hơi chỉ là hỏa thần đạn, năm hơi chỉ là lưỡi rồng nỏ. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao lấy ra hỏa thần đạn, pháp lực rót vào, bắn ra đi. Hỏa thần đạn là phần tiên phong bí khí, có thể bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, bạo liệt thành 10 cái to bằng nắm đấm hỏa cầu. Phần tiên phong 20 tên đệ tử đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời mấy trăm cái hỏa cầu tràn ra, phương viên vài chục trượng nội hóa làm một phiến biển lửa. Phần tiên phong đệ tử xuất thủ là khôi lỗi dày đặc nhất địa phương, trong lúc nhất thời, trên trăm con khôi lỗi bị hỏa đạn đánh trúng, quanh thân liệt diễm giấy lên. Tường đá phía sau Ma Khôi tông đệ tử thấy thế, có chút vội vàng chỉ huy khôi lỗi thoát ra biển lửa, lan lộn trên mặt đất, muốn ép dập lửa diễm, có chút mắt thấy không gánh nổi khôi lỗi, dứt khoát cắn răng làm cho khôi lỗi lương thái cực môn trong trận doanh bật mạnh, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Khác một bên, Thiết Kiếm Phong một đám đệ tử tại Lưu Vân Tử xuất linh dưới, mười mấy thanh liên truy tấn công mạnh, thùng thùng vang động, toàn bộ tường đá liên quan dưới chân phiến đá đều đang chấn động. Tường đá phía sau, 40 tên Ma Khôi tôn tu sĩ cũng là luống cuống tay chân, đầu mục của bọn hắn là vị người thấp nhỏ hán tử trung niên, hắn là Phùng Nhị đệ tử Lữ Duy Quan, giả đàn cảnh giới. Hắn giờ phút này đầu đầy là mồ hôi, hắn phục lệnh của sư phụ, chấn giữ đạo thứ hai phòng tuyến, vốn cho rằng Thái Cực môn chỉ là làm dáng một chút, ai ngờ công kích của đối phương sơn băng địa liệt, tựa hồ thật muốn công phá trung quân. Lữ Duy Khoan biết một khi tường đá bị công phá, Thái Cực môn liền có thể tiến vào địa cung đỉnh thất, đến lúc đó coi như sư phụ đáng thương chính mình, lao tổ cũng sẽ không bỏ qua cho. Hắn khàn cả giọng cùng thiếu, cho ta đứng vững. Đứng vững? Mẹ nó, tựa vô của các ngươi giữ lại làm gì, cho các ngươi chôn cùng sao? Tường thành phá, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Một đám Ma Khôi tôn tu sĩ tại hắn thúc dục bên dưới, cũng là thông suốt ra ngoài, đem ép cái dương khôi lỗi nhau nhau thế ra, gia nhập chiến đoàn. Lữ Duy Khoan đứng tại tường tháp bên trên, ở trên cao nhìn xuống, đã nhìn thấy Thạch Phong ba người lại ngăn trở mấy chục con khôi lỗi, từ đó làm cho cái kia 10 cái cầm trong tay liên truy người có thể thông dòng công kích tường đá. Hô trưởng, phía đông là ai phụ trách? Lã sư minh, là tiểu đệ ta một vị hán tử mặt ngựa bận bịu chắp tay đáp. Lữ Duy Khoan gầm thét, lại là ngươi, Triệu Lao Tam, ngươi mẹ nó lần trước hố Trần Sư Thúc, lần này lại muốn hố ta sao? Thủ hạ của ngươi đang làm gì, uống gió tây bắc sao? Vì cái gì còn không có ngăn đón phía đông nhóm người kia? Lã sư minh, bên kia có ba cái ý tưởng rất khó giải quyết, có cái là kim đan trung kỳ người cùng ta giải thích. Muốn hay không đi cùng lão tổ giải thích? Ta cho ngươi thời gian một chén trà, nếu như ngươi cùng thủ hạ của ngươi còn ngăn không được phía đông cái kia 20 người, ta liền trực tiếp đem các ngươi ném ra trận tường. Còn không mau cút đi. Lữ Duy Khoan một câu cuối cùng nghiêm nghị giống to. Hán tử mặt ngựa mặt đỏ lên, là trong miệng hắn cuốn quýt đáp, quay người hạ tháp lâu. Mười mấy hơi thở sau, vệ bằng đống nhiên kêu to, sư phụ, không tốt, chúng ta chọc tổ ong vỏ vẽ, không, thọc ổ rắn. Chỉ gặp trong tường đá, bơi ra mười mấy con đại xà, mỗi một đầu đều có người thành niên lớn bằng bắp đùi, mọc ra ba trượng. Đại xà du động cực nhanh, chen chúc hướng Thạch Phong sư đổ ba người nhào tới. Hán tử mặt ngựa này chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kinh nghiệm cũng là già dặn, nhìn thấy Thạch Phong sư đồ bảo kiếm sắc bén, chuyên môn công kích khôi lôi khớp nối, thế là thả ra chính mình tỉ mỉ luyện chế vân trắng địa long. Những này vân trắng địa long kỳ thật chính là một loại quái mãng, trên lưng mọc ra từng đạo màu trắng hoa văn, có thể phun ra kịch độc, cũng có thể cuốn lấy đối phương, sinh sinh tìm chết. Lợi hại hơn là thân rắn chính là tròn vành bệnh, cũng không tứ chi khớp nối. Thạch Phong trong miệng kêu lên, coi chừng, hai tay nhất chuyển, không trung lượn vòng bốn thanh bảo kiếm chiêu thức lập tức thay đổi, từ ban đầu nhẹ nhàng được điệp chuyển thành mạnh mẽ thoải mái. Vệ bằng nhìn thoáng qua, cả kinh nói, sư phụ, ngươi sử chính là phá núi kiếm pháp sao? Hắn gặp sư phụ kiếm chiêu tất cả đều là hoành chặt chém thẳng vào, tiếng gió sâu thay, lực đạo thiên quân, một kiếm xuống dưới, một đầu đại xà liền bị chém làm hai đoạn, tựa hồ chính là phá núi kiếm pháp. Bất quá, phá núi kiếm pháp là đơn thủ kiếm, vì sao sư phụ có thể bốn thanh kiếm cùng một chỗ sử dụng? Lại chiêu thức bên trên cũng có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Chương 895, sang cáo hành động 11 tấn công mạnh trung quân chủ trận. Chương 895, sang cáo hành động 11 tấn công mạnh trung quân chủ trận. Thạch Phong vừa muốn nói chuyện, cái kia đứt thành hai đoạn đại xà đột nhiên phanh nổ tung, một cỗ tanh hôi hắc thủy phun tới. Thạch Phong biến sắc, có kịch động, nhanh lui về sau. Vệ bằng, Trình Đồng nghe được Thạch Phong cảnh cáo, đội vàng vũ động bảo kiếm, vừa đánh vừa lui. Thạch Phong lật tay một cái, thu hồi bốn thanh bảo kiếm, ngược lại lấy ra kiểu nhạt trọng kiếm. Ngay tại hắn đổi kiếm thời điểm, vân trắng địa long đã cấp tốc tập kết cùng một chỗ. Hán tử mặt ngựa này rất là giàu hoạt, hắn đã nhìn ra, trong ba người Trịnh Đồng tu vi yếu nhất, chỉ cần từ chỗ của hắn xông phá lỗ hổng, khôi lỗi đại quân liền có thể nhào về phía Lưu Vân Tử bọn người. Trong miệng hắn đánh cái hô lên, hơn 30 đầu quái mãng, lại có một nửa nhào về phía ngoài cùng bên phải nhất Trịnh Đồng. Trịnh Đồng về phong lưu tuyết song kiếm vẫn quanh quẩn trên không trung, cái nào lường trước, mười mấy cái mãng xà co rụt lại bắn ra, tựa như tia chớp vọt lên. Trịnh Đồng kinh hô một tiếng, ra sức về sau nhảy lên. Nhưng hắn không phải kim đan, sẽ không tuấn gì, tốc độ so ra kém quái xà. Trong nháy mắt, phía trước nhất con quái xà kia không trung đã cuốn lấy Trịnh Đồng, nhanh chóng đem Trịnh Đồng cuốn thành cái bánh trưng lớn. Bị Trịnh Đồng đứng không vững, té ngã trên đất. Hắn ra sức muốn chống ra quái xà, lại cái nào làm được. Mắt thấy quái xà miệng lớn mở ra, răng nhọn như kiếm, hướng cổ của hắn cắn xuống tới. Trịnh Đồng hồn bay lên trời, mạng ta xong rồi. Đột nhiên, hai bàn tay to đưa qua đến, xoay ở cổ rắn con, ra sức kéo một cái, đã đem đầu rắn sinh sinh bật gãy. Chính là điện quang thạch hỏa thời khắc, Thạch Phong tuấn di tới, cứu được đệ tử một mạng. Thạch Phong vừa giật ra con đại xà này, phía sau quái xà lại bắn ra tới, lập lại chiêu cũ, cũng là một thành quân lấy Thạch Phong. Nhưng mà Thạch Phong không thể so với Trịnh Đồng, hắn là thể tu, trong tiếng giống to, hai tay chấn động, không cần vận dụng thân màu vàng cùng nhau, đã đem đại xà đứt đoạn. Thạch Phong đánh gãy đại xà, nhanh chóng song trưởng đưa tới, đem sắc rắn đẩy ra. Sau một khắc, phanh phanh liền vang, hai đoạn quái mang thi thể nổ tung, nọc độc bay tứ tung. Lúc này, vệ bằng đã xuống lại, dịu lên thất sư đệ, đồng thời chỉ huy hoàng long kiếm, ra sức che chắn vây quanh quái xà. Vành hai nghe được tiếng huýt sáo không ngừng, quái xà khoảng cách sư đồ ba người mấy trượng có hơn, mở cái miệng rộng, uốn vún nọc độc. Thạch Phong tay phải thăm dò vào túi trữ vật, tiện tay lấy ra cái lọ sạch, pháp quyết đánh ra. Lọ sạch bay lên ánh quang lập lòe, không trung nọc độc lập tức như bách xuyên quý hải, tất cả đều bị hút vào lọ sạch. Trên người hắn có các thức pháp khí, đây là bạch ngọc hãm bình giống, chuyên môn dùng để thu lấy các loại sương mù, các đuổi cùng độc thủy đồ vật. Hán tử mặt ngựa nhất thời mắt tròn váng, tiếp theo giận tí mặt, lại là một tiếng hô lên. Vậy rắn rào rạt, không còn xa xa phun độc, mà là cùng nhau tiến lên, hoặc mở ra miệng rộng cắn xé, hoặc vung vẩy cái đuôi lớn như roi, rút đem tới. Thạch Phong quét mắt xem xét, vệ bằng là thổ nham chi thể, thân kiêm thuật luyện thể, ứng phó cũng không khó khăn, nhưng Trịnh Đồng liền rõ ràng không địch lại. Thạch Phong tay phải kéo một cái, thất hỏa hồ lô giáp từ trên người chính mình bay ra, đảo mắt đã bọc tại Trịnh Đồng trên thân, các ngươi lưng tựa lưng, chỉ thủ không công. Thạch Phong vừa cởi hộ giáp, hai đầu quái xà đã bay tới, đem Thạch Phong cuốn lấy. Thạch Phong thổ khí cất giọng, hai cánh tay liên tục phát lực, lại đem cái này hai đầu quái xà đánh gãy. Mà liên tại hắn hậu lực đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, trên tường đá bỗng nhiên bay ra một thanh mâu sắt, chính chính đâm trúng Thạch Phong phía sau lưng. Bắn ra phi mâu chính là hán tử mặt ngựa này, hắn gặp Thạch Phong trong chốc lát giết mình nằm cái quái mãng, lại là tức giận lại là đau lòng, nhịn không được nắm chặt trường mâu, thừa dịp Thạch Phong thổ khí cất giọng lúc, một mâu phi đâm mà ra. Tường đá từ bên ngoài nhìn vào, cực kỳ chặt chẽ, ngay cả cái lỗ thoát khí đều không có, nhưng cái này kỳ thật chỉ là phụ trận vận chuyển chướng nhãn pháp. Như từ giữa nhìn ra phía ngoài, cái này chắn trên tường đá có to to nhỏ nhỏ rất nhiều lỗ châu mai, bên trong ma khôi tôn tu sĩ có thể mở ra lỗ châu mai, hoặc thả ra khôi lỗi, hoặc xuất thủ đánh lén. Hán tử mặt ngựa gặp Thạch Phong phía sau chính hướng về phía một chỗ nhỏ lỗ châu mai, lúc này niệm động pháp quyết, hai tay nắm chặt phi mâu, hung hăng đâm ra. Đối mặt một vị kim đan tu sĩ, hắn một kích này tự nhiên dùng mười thành lực đạo. Cái này một đánh lén khoảng cách rất ngắn, lại cách tường đá phụ trận, không có dấu hiệu nào, Thạch Phong hậu tâm bị đâm trúng, hướng phía trước đập ra hai bước. Hán tử mặt ngựa sững sờ, hắn vốn cho rằng đối phương thoát hộ giáp, chính mình phi mâu lại chuyên phá hộ thể thần quang, lần này coi như không đem đối phương đâm lạnh thấu tim, cũng muốn máu tươi tại chỗ. Hắn lại không biết Thạch Phong tiếp thân còn xuyên qua một kiện thất thú giáp y liệt, hay nói lấy hắn vô danh luyện thể thuật đệ nhị trọng lâu cảnh giới, dù cho không mặc hộ giáp, trúc cơ tu sĩ cũng rất khó tổn thương được hắn. Thạch Phong xem thời cơ cực nhanh, hướng phía trước đập ra thời khắc, lập tức trái ngược tay, nắm chặt phi mâu, ra bên ngoài một đoạn. Hán tử mặt ngựa chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch chấn, phi mâu đã tuột tay. Thạch Phong không chút do dự, trở tay đem phi mâu đường cũ ném về, hán tử mặt ngựa mở ra lỗ châu mai cấm chế, còn không kịp đóng lại, phi mâu đã đâm trở về, nó nhanh như điện. À, hán tử mặt ngựa kêu thảm một tiếng, hõm vai trái bên trong mâu, té ngã trên đất, chung quanh đệ tử nghẹn ngào kêu to, vội vàng tới nâng. Hán tử mặt ngựa vị chủ nhân này một thụ thương, phía ngoài quái mãng lập tức ngây dại. Đây cũng là khôi lỗi thuật cùng thuật ngự thú khác nhau, thuật ngự thú là thuần phục dạy dỗ yêu thú, mà khôi lỗi thuật thì là khống chế yêu vật thần thức. Cả hai đều có ưu khuyết điểm, khôi lỗi thuật lực khống chế càng mạnh, lại yêu thú sẽ không xuất hiện giã tính khó trừ, lâm trận bỏ chạy sự tình. Nhưng khuyết điểm là một khi chủ nhân xảy ra chuyện, khôi lỗi cũng mở mịt không biết làm sao. Thạch Phong gặp lúc không còn gì để mất, hai tay một chút, pháp lực rót vào trong tiểu nhạc trọng kiếm, ra tay càng bất dung tình. Hán tử mặt ngựa dễ dỗi lấy đứng lên, rút ra phi mâu, nhất thời máu chảy như suối. Chúng đệ tử ba chân bốn cẳng cho sư phụ thoa lên thuốc trị thương, cầm máu. Còn tốt, Thạch Phong cách tường đá cũng thấy không rõ, một mâu này không có đâm trúng yếu hại, nếu không bằng Thạch Phong một kích toàn lực, tại chỗ liền có thể kết quả đối phương tính mệnh. Ngựa này mặt hán tử cũng là bị Lữ Duy Khoan mắng hung ác, lấy một kẻ trúc cơ đến cùng kim đan trung kỳ tu sĩ đối đầu, huống chi đối diện vị này kim đan trung kỳ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hán tử mặt ngựa dương mắt xem xét, tường đá bên ngoài, liền cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, 30 tam bạch văn địa long thế mà đều bị một thanh bảo kiếm chém thành hai đoạn, bị chết sạch. Những này vân trắng địa long hao hắn vô số tâm huyết, bỏ ra trọn vẹn 50 năm mới luyện chế thành công, không nghĩ tới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến cái này, hán tử mặt ngựa cũng họng phát ngọn, một ngụm lao huyết phun tới. Chúng đệ tử cuống quýt lại đỡ lấy sư phụ, liên tục kinh hô, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ, sư phụ rõ ràng là đầu vai bên trong mâu, vì sao trong miệng thổ huyết? Lữ Duy Khoan thấy thế, vừa tức vừa hận, còn chờ muốn hành quân pháp, có thể hán tử mặt ngựa cũng là dốc hết toàn lực, lại bị thương, như lại xử chẳng hắn, chỉ sợ kích thích bất ngờ làm phản. Chính lúc này, liền nghe đông một tiếng vang thật lớn, Lữ Duy Khoan cuống quýt quay đầu, chỉ gặp hòn đá bay tán loạn, mặt tường đã sụp ra một cái lỗ hổng lớn. Lữ Duy Khoan lập tức sắc mặt như cho tàn, bởi vì Thạch Phong ba người ngăn trở khôi lỗi đại quân, làm cho Lưu Vân Tử bọn người có thể thông dòng công kích. Tại Kim Cương Liên truy tiếp tục đánh kích bên dưới, rốt cục chỗ này cấm chế không chịu nổi, bị sinh sinh đánh tan. Cũng may toàn bộ tường đá phụ trận biến hóa còn tại Thái Cực Môn tu sĩ trong mắt, toàn bộ tường ngoài vẫn là hoàn chỉnh một khối, không nhìn thấy lỗ hổng. Bởi vậy, Lưu Vân Tử bọn người như cũ tại không ngừng vung vẩy liên truy, lặp đi lặp lại đánh kích tường đá, đến mức lỗ hổng kia càng lúc càng lớn. Nếu là cái lỗ hổng này lại tiếp tục biến lớn, vậy liền không gạt được phía ngoài địch nhân rồi. Lữ Duy Khoa tắc lập tức lấy ra một viên màu đỏ hỏa tiễn, phát ra tín hiệu. Trung quân chứng trước, hầu thất nhìn thấy dâng lên hồng quang, lên tiếng kinh hô: "Nhị ca, đại sự không ổn, đạo thứ hai cấm chế bị công phá." Phùng Nhị sắc mặt âm trầm, chậm chạp không nói gì. Chẳng lẽ người kia truyền chính là tin tức giả? Cố ý hại chúng ta, hầu thất không khỏi mắt lộ ra hồng quang. Chương 896, san cáo hành động 12 chia binh 2 đường, chương 896, san cáo hành động 12 chia binh 2 đường, không nên tùy tiện có kết luận. Phùng Nhị chậm rãi lắc đầu, Thái Cực Môn cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhất là Lý Thanh Sư, người này làm việc kín đáo, túc trí đa mưu, ngay cả lão tổ đều đối với hắn coi trọng mấy phần. Ngươi phải biết, đánh giết Lý Thanh Sư mức thưởng thế nhưng là cùng Thái Cực Môn bảy vị trưởng lão một dạng, hầu thất hỏi, cái kia dưới mắt nên như thế nào ứng đối? Vạn nhất Thái Cực Môn giết tiến địa cung, Phùng Nhị não hải nhanh chóng suy tư. Khi hắn lần thứ hai thu đến Lữ Duy Khoan báo nguy truyền tin sau, rốt cục Phùng Nhị cầm ngọc giản lên, cấp tốc phát ra một đạo mệnh lệnh. Một lát sau, từ trái toa sau tử trận bay ra đen nghịt một đội nhân mã, trong chiều quân đại trận đánh tới. Ở trong đó có 20 vị tu sĩ, còn lại đều là khôi lỗi, dẫn đội thủ lĩnh chính là Vinh Hồ Sơn Trang nhị trang chủ Hình Người Đồ. Hình Người Đồ cũng không phải là ma tu, bởi vậy Ma Khôi Tông phân phối cho bọn hắn khôi lỗi số lượng ít nhất. Bọn hắn thu đến Phùng Nhị mệnh lệnh, do Hình Nhân Đồ mang theo 40 tôn khôi lỗi tiếp viện trung quân, đây đã là trái toa sau tử trận một nửa khôi lỗi. Còn lại Hình Tiên Đồ còn muốn thủ trận, thực sự phân phối không ra. Thái Cực Môn người công phá tầng thứ nhất xác đá sau, tại cửa hang có lưu hai tên chính sát, thấy một lần bên trái dâng lên mây đen, lập tức hướng Lý Thanh Sư báo tin tức. Lý Thanh Sư nghe chút, lập tức truyền âm, toàn quân rút lui. Bọn hắn công phá tầng thứ nhất sát đá, lỗ hổng cũng không lớn, như bị Ma Khôi Tông viện binh ngăn chặn, vậy liền hai mặt tụ địch. Thái Cực Môn chúng tu như ong vỡ tổ rút đi, Lữ Duy Khoan lập tức thở dài ra một hơi. Địch nhân chịu đi, hắn đã thắp nhang cầu nguyện, về phần truy kích, quên đi đi. Vừa ra chủ trận, Lý Thanh Sư ngẩng đầu nhìn đối diện địch đến, lập tức vung tay lên, nên đón, đánh tan bọn hắn. Thái Cực Môn tu sĩ đều thân kinh bách chiến, làm ra lập tức thi hành, đám người dâng lên phi thuyền, đón Hình Thiên Đồ lao đến. Vừa vặn Hình Thiên Đồ cũng chạy tới đây, có qua có lại, cấp tốc lao vào nhau. Hình Thiên Đồ nhân số mặc dù không ít, nhưng hắn chính mình bất quá trúc cơ tu sĩ, như thế nào là 6-7 vị kim đan tu sĩ đối thủ. Vừa mới giao thủ, Vinh Hồ Sơn Trang bên kia đã là người rơi như mưa. Hình Thiên Đồ cũng không đốc, quát to một tiếng chạy mau, quay đầu liền đi. Chỉ chốc lát, hắn mang theo 10 tên đệ tử thở hồng hộc trốn về trái tòa sau tử trận. Có khác 10 tên đệ tử thì bị Thái Cực Môn đánh giết, về phần cái kia 40 bộ khối lỗi, hoặc bị phá hủy, hoặc bị thu được. Lý Thanh Sư dẫn người đổi tới trái toa sau tử trận trước, mắt thấy sắp tiến vào đài quan sát chiếu xạ phạm vi, hắn vung tay lên, ngừng đám người, lập tức hạ xuống mặt đất, tại một rừng cây trước nằm xuống dưới. Diệt Tinh đạo nhân cười ha ha: "Lý sư đệ, ngươi chiêu này khiến cho xinh đẹp, trải qua vừa rồi một vòng cường công, Phùng Nhị tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hình Thiên Đồ cũng ăn thiệt thòi lớn, liên quan mặt khác mấy cái tử trận tất cả đều lo sợ bất an. Lý Thanh Sư hơi thả lỏng khẩu khí, sư thúc, làm cho địch nhân kinh hồn tán đảm, suy nghĩ không ra chúng ta ý đồ chỉ là bước đầu tiên, sau đó mới là mấu chốt nhất. A, sau đó phải hành động như thế nào? Mấy vị kim đan đều nhìn qua hắn, chờ hắn ra lệnh. Lý Thanh Sư chậm rãi nói, công kích trái toa trái tử trận.
Cái gì?
Lại đổi thành công kích trái toa trái? Sư đệ, ngươi kế hoạch này làm sao đổi tới đổi lui, đây chính là chiến trường tối kỵ. Trúc Vô Hy có chút bất mãn, nhịn không được nói lẩm bẩm. Thạch Phong cũng là nhíu mày, dựa theo xuất phát trước huyền nhất chân nhân bằng giao, chủ công điểm hẳn là tiền đại thông chấn thủ phải ngu đợi tử trận, làm sao Lý Thanh Sư tự tiện cải biến kế hoạch? Bất quá, huyền nhất chân nhân trước khi đi ban thưởng trưởng môn lệnh phù, bàn giao do Lý Thanh Sư toàn quyền chỉ huy, bởi vậy Lý Thanh Sư lâm thời cải biến chủ công phương hướng, Thạch Phong cũng không có đưa ra dị nghị. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, lâm thời cải biến kế hoạch cũng là bất đắc dĩ. Lý Thanh Sư lấy ra một cái túi, giao cho Diệt Tình đạo nhân. Cái này 24 mai xích long nộ giao tất cả cho phần tiên phong, các ngươi không nên cùng địch nhân giao thủ, nghe ta hiệu lệnh, một mực phóng hỏa. Ngoài ra, Trúc Sư Minh, ngươi dẫn theo Thạch Phong, Liệt Dương Tử sư đệ, lại chọn lựa 10 tên đệ tử, đánh nghi binh phải toa phải tử trận, những người khác theo ta tiến đánh trái toa trái tử trận. Thấy mọi người có chút không hiểu, Lý Thanh Sư cũng không làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là thấp giọng quát nói, cho các ngươi 60 hơi thở thời gian, tất cả mọi người nhất định phải tập kết hoàn tất. Nhanh. Mấy tên kim đan không tốt hỏi lại, ngay sau đó Trúc Vô Hy, Thạch Phong, Liệt Dương Tử ba người đứng dậy, bắt đầu chọn lựa đệ tử. Lý Thanh Sư mới vừa nói, Phần Thiên Phong các đệ tử đều phải theo hắn hành động. Cũng liền nói, tùy hành 10 tên đệ tử chỉ có thể ở Nghiễn Đài lĩnh cùng Thiết Kiếm Phong bên trong chọn lựa. Liệt Dương Tử là Phần Thiên Phong trưởng lão, không tốt tại khác chi trong tông tuyển người, dứt khoát không rên một tiếng. Trúc Vô Hy nhìn thoáng qua Thạch Phong, người tùy hành đương nhiên muốn tìm người một nhà, thuận tiện chỉ huy. Ngay sau đó hắn không chút khách khí, một hơi chọn lấy 7 cái Nghiễn Đài lĩnh đệ tử, chỉ lưu lại 3 cái danh ngạch cho Thạch Phong. Thạch Phong cũng không nói cái gì, tuyển bảy bằng, Chính Đồng, có khác một tên luyện khí đệ tử, chính là đại đệ tử Phùng Viễn Sơn môn nhân. Sương Thạch Phong là sư tổ, mà phía bên kia, Diệt Tình đạo nhân đem xích long nộ phân cho Phần Thiên Phong chúng đệ tử, nhân thủ một kiện. 50 hơi thở không đến, hai bên đã chuẩn bị hoàn tất. Lý Thanh Sư rất là hài lòng, truyền lệnh, Trúc Sư Minh, các ngươi trước án binh bất động, chờ chúng ta cùng Ma Khôi Tông đưa trước tay sau lại xuất kích. Làm như vậy, hai cái tử trận đồng thời nhận công kích, địch nhân liền suy nghĩ không rõ chúng ta trọng điểm công kích đến cùng ở đâu một bên. Tốt. Trúc Vô Hy gật gật đầu. Xuất phát. Lý Thanh Sư vung tay lên, xuất lính đám người biến mất tại bóng đêm mịt mờ. Còn lại Trúc Vô Hy 13 người lưu tại trong rừng cây. Thạch Phong trong lòng có chút kỳ quái, Lý Thanh Sư vì sao không mang tới chính mình đâu, phải biết xích long nộ thế nhưng là chính mình luyện tạo, vạn nhất sử dụng lúc đó có vấn đề gì, chính mình cũng có thể hỗ trợ giải quyết. Bất quá, hai quân giao chiến, kỷ luật nghiêm minh, Lý Thanh Sư hạ lệnh, chính mình cũng không thể kháng mệnh. Đám người nín thở tinh khí, kiên nhẫn chờ đợi. Một chén trà công phu sau, nghe góc tây bắc tiếng giết đông nhiên vang lên, hôn tạp kịch liệt tiếng bạo liệt, Lý Thanh Sư bọn người cùng Ma Khôi Tông đã giao thủ. Thạch Phong nhìn qua Trúc Vô Hy, Trúc sư thúc, chúng ta là không phải cũng nên hành động? Một câu Trúc sư thúc làm cho Trúc Vô Hy cực kỳ khó chịu. Phải biết, Thạch Phong nhập môn lúc hắn liền đã kết đan, đại mạo thành đại chiến lúc, Thạch Phong còn một ngụm một câu Trúc sư tổ tương xứng. Bây giờ Thạch Phong thành kim đan trung kỳ, chính mình vẫn là kim đan sơ kỳ, người ta gọi một câu Trúc sư thúc, hay là cho mặt mũi đâu? Nếu không, theo tu chân giới quy củ, chính mình phản muốn gọi đối phương một câu sư minh. Gấp cái gì? Vững vàng, không cần nôn nôn nóng nóng, chờ chút. Trúc Vô Hy ngữ khí rất là lãnh đạm. Lý Thanh Sư lúc gần đi nói đến rất rõ ràng, đạo nhân mã này do Trúc Vô Hy xuất lĩnh. Thạch Phong tự nhiên không thể thay là ra lệnh. Lại đợi một hồi, Thạch Phong nhịn không được nói, "Trúc sư thúc, chúng ta lại không hành động, chỉ sợ cũng không ổn. Vạn nhất địch nhân cho là chúng ta toàn quân đang tấn công trái toa trái tử trận, phái binh tiếp viện, vậy chúng ta kế hoạch liền thất bại." Trúc Vô Hy hừ một tiếng, "Ngươi làm sao hốt hoảng như vậy? Binh quý ở dùng kỳ, chúng ta cần nắm lấy thời cơ xuất thủ, mới có thể làm cho Ma Khôi Tông tặc tử sở không được phương hướng." Thạch Phong trong miệng tôn xưng Trúc Vô Hy một câu sư thúc, nhưng đối với Trúc Vô Hy cũng không có bất luận cái gì kính sợ, nói thẳng, "Trúc sư thúc, lời này của ngươi không đối." Lý Sư Minh mới vừa nói, hai bên đồng thời hành động mới có thể làm cho địch nhân không phân rõ hư thực. Chúng ta đạo nhân mã này chính là phô trương thanh thế, làm cho địch nhân không dám tiếp viện trái toa trái tử trận. Chúng ta nếu không hành động, Lý Sư Minh bên kia coi như không xong. Trúc Vô Hy thấy mọi người đều nhìn hắn, Liệt Dương Tử sư đệ, ngươi nói thế nào? Liệt Dương Tử do dự một chút, vẫn là nói, ta đồng ý Thạch Sư Minh lời nói. Các ngươi thật sự là xúc động, không thành được đại sự. Trúc Vô Hy gặp Liệt Dương Tử thế mà đảo hướng Thạch Phong, cực kỳ phẫn nộ. Thạch Phong căn bản không ăn hắn bộ này, nếu ba người chúng ta có hai người đồng ý, xin mời Trúc sư thúc hạ lệnh đi. Chương 897, san cáo hành động 13 dương đông kích tây. Chương 897, san cáo hành động 13 dương đông kích tây. Đã các ngươi không nghe quy bảo, như vậy tùy các ngươi đi. Chỉ là như xảy ra chuyện, trưởng môn nơi đó ta cũng sẽ không giúp các ngươi gánh lấy. Trúc Vô Hy mặt đen lên phất phất tay, 13 người tại bóng đêm yểm hộ bên dưới, vòng qua trung quân, đi vào phải toa phải tử trận bên ngoài. Nhanh lên, mỗi người bảo vệ tốt vị trí của mình. Đem cơ quan đều mở ra. Bên kia lỗ hổng người đâu? Đừng mẹ nó lề mà lề mề. Trong tường đây, hô quát không ngừng, Ma Khôi Tông bang chúng tất cả đều xuất động, cũng đang khẩn trương cảnh giới. Trúc Vô Hy quan sát một phen, thấp giọng phân phó, "Chúng ta chia nam bắc hai đường, Thạch Phong, ngươi cùng Liệt Dương Tử lại mang lên Thiết Kiếm Phong ba tên đệ tử, phụ trách từ mặt phía nam tiến công. Những người khác theo ta công kích mặt phía bắc, nhớ kỹ chúng ta chỉ là đánh nghi binh, thanh thế khiến cho càng lớn càng tốt, nhưng không cần thật liều mạng. Ngay sau đó, 13 người lần nữa chia làm hai đội. Phải toa phải đài quan sát bị phá hủy, toàn bộ tử trận bên trong chỉ có thể sáng lên nguyệt quang thạch, doanh trại bên trong bạch quang lắc lư. Nhưng nguyệt quang thạch chiếu xạ phạm vi có hạn, bên ngoài hơn 10 trượng, vẫn như cũng một mảnh đen kịt. Thạch Phong, Liệt Dương Tử năm người lấy bóng đêm yểm hộ, vòng qua doanh trại, đi vào phía nam dừng lại. Liệt Dương Tử sư mình, nơi này đã đến phụ trận bên cạnh, càng đi về phía trước, liền sẽ bị địch nhân phát giác. Liệt Dương Tử ngạc nhiên nói, chúng ta ha không đang muốn làm cho địch nhân phát giác, nếu không như thế nào dụ địch? Thạch Phong nói, dụ địch là muốn dụ địch, bất quá như chúng ta vọt thẳng đi qua, bại lộ tại nguyệt quang thạch phía dưới, địch nhân liền có thể phát hiện nhân số chúng ta. Bọn hắn thấy chúng ta ít người, có lẽ có thể đoán ra chúng ta chỉ là tiểu bộ đội đánh nghi binh mà thôi. Kể từ đó, liền không có lợi cho Lý Sư Minh bên kia hành động. Ân, có đạo lý, cái kia Thạch Sư Minh có chủ ý gì tốt? Trên người chúng ta đều có lưỡi rồng nỏ, ta muốn trước dùng lưỡi rồng nỏ đem cái kia mấy chỗ nguyệt quang thạch bắn rơi, như vậy liền có thể thừa dịp tối công kích, để cho địch nhân không mò ra hư thực. Liệt Dương Tử liễu lưỡi nói, Thạch Sư Minh, chúng ta khoảng cách tường đá chừng 300 bước, nguyệt quang thạch lại chỉ là nho nhỏ một khối, Thạch Sư Minh có nắm chắc bắn rơi bọn chúng? Thạch Phong cười cười, tiểu đệ là sơn giã thợ săn xuất thân, tiện thuật qua loa vẫn được. Cái kia hết thể nghe theo Thạch Sư Minh phân phó. Từ khi trước đó đài quan sát chi chiến thất bại, kém chút lầm đại sự, Liệt Dương Tử triệt để không có lực lượng, lại nói Thạch Phong tu vi cao hơn hắn, đương nhiên muốn nghe sư minh. Thạch Phong lấy ra lưỡi rồng nỏ, dựng một viên mũi tên, kéo ra sau, thổ khí tùng dây, đi một tên ma khôi tông đệ tử trong tay giơ lên nguyệt quang thạch tướng thanh nổ tung. Tên đệ tử kia như chim sợ cành cong, quỳ xuống đất kêu to, địch tập, địch tập. Trong lòng của hắn đồng thời thầm thả lòng cầu khí, nguy hiểm thật. May mắn đối phương tiện thuật không tinh, không bắn trúng lao tử, vừa lúc trúng nguyệt quang thạch, toàn bộ phải toa phải tử trận lập tức rối loạn tư mừng. Thạch Phong cấp tốc rời đi, vừa rồi đứng thẳng chi địa, lại là một tiện bắn ra, hắn vừa đi vừa mở cung, thời gian qua một lát, đã bắn rơi 12 khối nguyệt quang thạch, mặt phía nam tường đá lập tức lâm vào trong bóng tối. Liệt Dương Tử, Vệ Bằng bọn người lập tức đánh lén đi qua, bọn hắn trong miệng cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng xuất thủ không lưu tình chút nào. Trong hắc ám, Ma Khôi Tôn tu sĩ cũng không biết tới bao nhiêu địch nhân, đành phải nghe đồng bạn bên cạnh không ngừng kêu thảm, trong lòng hốt hoảng, vội vàng dựa chung một chỗ, thả ra khối lỗi, co đầu rút cổ phòng ngự. Khi Trúc Vô Hy, Thạch Phong đoạn đường này nhân mã công kích phải toa phải tử trận lúc, Lý Thanh Sư mấy người cũng đã triển khai hành động. Đội này chính là chủ lực, 4 tên kim đan tu sĩ, cộng thêm hơn 40 vị đệ tử, nhất thời thế như trẻ tre, thuận lợi giết vào trái toa trái tử trận. Trái toa trái tử trận trận chủ tên là Quan Thụ, bề ngoài như thư sinh trung niên, kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hắn vẫn đứng tại doanh trại chính giữa, coi chừng cảnh giới, chợt nghe còi báo động đại tác, thần thức quét tới, trong hắc ám rất nhiều địch nhân, chính chẳng bảo. Hoàng Bét, Thái Cực môn chủ công chính là ta chỗ này. Quan Thụ trong lòng chợt lạnh, vội vàng phân phó dựng thẳng lên tâm chắn, thả ra khối lỗi, toàn lực phòng ngự. Lý Thanh Sư hô to, tất cả mọi người, theo ta công phá địch nhân sát rùa đen. Có Lâm Trận lùi bước người, hậu đội chém thẳng tiền đội. Hắn những lời này không dùng truyền âm nhập mật, thanh âm tại toàn bộ doanh địa vang lên, Thái Cực môn cùng kêu lên oanh ứng. Quan Thụ, nhĩ đẳng ma tu đệ tử nghe rõ, buông xuống pháp khí, tha các ngươi không chết, nếu không, giết không tha. Lý Thanh Sư tiếp tục hô. Quan Thụ hừ lạnh một tiếng, muốn loạn quân tâm ta sao? Hắn đồng dạng hô to, tất cả mọi người cẩn thủ doanh địa, dám tự ý rời vị trí, giết. Lý Thanh Sư nói liên tục mấy câu, Quan Thụ đã nghe rõ ràng đối phương vị trí, ngay sau đó lặng lẽ phân phó, tăng cường đông nam giáp phòng ngự. Quả nhiên, sau một khắc, chiến đấu ngay tại đông nam giáp khai hỏa, mười mấy tên Thái Cực môn tu sĩ vọt mạnh tới. Ma Khôi Tông luận nhân số cùng tu sĩ tu vi cũng không bằng Thái Cực môn, bọn hắn hai cái cậy bảo, một là khôi lỗi, hai là pháp trận phòng ngự. Trong lúc nhất thời, trong doanh trại ở giữa mười mấy tấm máy bắn tên phát động, một đám mưa tên bay tới. Cùng lúc đó, trên trăm con khôi lỗi, hoặc hổ hoặc báo, hoặc gấu hoặc sói, nhao nhao nhảy ra, ngăn chặn Thái Cực môn tu sĩ cắn xé. Lý Thanh Sư xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất, toàn thân pháp lực vận chuyển, vũ tiến gần 3 thước chỗ, nhao nhao bị mất không dẫn mang lệnh, nhất thời mũi tên bay loạn. Lý Thanh Sư huy động phương cổ kiếm, ngăn tại trước mặt khôi lỗi nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Hắn không hổ là tông môn trong hàng đệ tử đời thứ 2 đệ nhất cao thủ, như lưỡi dao đâm vào trong nước, cấp tốc đánh tan lực cản, vọt tới doanh trại bên cạnh. Quan Thụ lúc này đã ở trận dưới tường hàng lên từng dãy nguyệt quang thạch, mắt thấy Lý Thanh Sư thế như trẻ tre, trong lòng một trận khủng hoảng, trong miệng hét lớn, cho ta đứng vững. Đứng vững. Ma Khôi Tông đệ tử lớn tiếng xác nhận, chỉ huy khôi lỗi không ngừng bổ nhào qua. Tất cả máy bắn tên cũng thay đổi phương hướng, hướng đông nam giáp mãnh liệt phát xạ. Những này tên nỏ to như tay em bé, có thể xuyên thủng tường đất, chính là bình thường thiết thuẫn cũng có thể bắn thủng, uy lực thực không tầm thường. Thái Cực môn tu sĩ bại lộ tại nguyệt quang thạch bên dưới, đối mặt mưa tên, chỉ có thể ra sức chống đỡ, nhất thời hoàn mỹ tiếp tục công kích trở tường. Lý Thanh Sư quay đầu nói, Lưu Vân Tử sư minh, ngươi dẫn người đem những cái tia nguyệt quang thạch đánh rơi xuống. Tuân mệnh. Lưu Vân Tử nhảy lên bật lên, lòng bàn tay thiên cương kiếm rời tay bay ra. Tại trong mưa tên xoay quanh tránh không có. Lưu Vân Tử hai tay huy động, kiếm khí băng phát, tùy theo hắn mỗi huy động một chút, một chiếc nguyệt quang thạch liền diện, trong nháy mắt, phía đông trận dưới tường lại lâm vào trong bóng tối. Quan Thụ thấy thế, lập tức nói, đổi dùng hỏa tiễn. Mấy tên lực sĩ nghe vậy, đem chám dầu hỏa mũi tên nhóm lửa, giam ở trụ lò xo bên trên, lập tức, từng đoàn tình tinh chi hỏa hướng phía đông trận dưới tường tiết rơi. Lúc này, Lý Thanh Sư thần thức đã qua, gặp Ma Khôi Tông 40 tên đệ tử, đã có 30 người tại Quan Thụ nghiêm lệnh bên dưới, chuyển tới phía đông phòng ngự. Thời cơ chín muồi, môi hắn nhẹ nhàng chớp động, hướng Diệt Tình đạo nhân truyền âm phát lệnh. Tiêm ẩn tại Tây Nam giác Diệt Tình đạo nhân từ trong bụi cỏ nhảy lên một cái, xông. 20 tên phần thiên phong đệ tử theo sát Diệt Tình đạo nhân, như ong vỡ tổ hướng doanh trại phóng đi. Ma Khôi Tông đối với Thái Cực môn loại này Dương Đông kích Tây mánh khóe cũng đã thấy nhiều, cũng không e ngại, bởi vì tử trận là cái cự đại hình tròn trận tường, cũng không thiếu sót miệng. Có trận pháp ngăn cản, Thái Cực môn không có khả năng trộm đi vào, mà một khi tới gần, liền sẽ bị phát giác, doanh trại bên trong lại điều binh phòng ngự, về thời gian dư xài. Bởi vậy, nghe được Tây Nam giác truyền đến cảnh báo, quan thủ cũng không bối rối, trong lòng âm thầm cười lạnh, Lý Thanh Sư bản nhân ngay tại phía đông trận tường, cái kia phía đông nhất định là địch nhân chủ công điểm, Tây Nam giác bất quá là muốn chia ta binh lực. Hắn truyền âm phân phó, Đuôn Khôn, không nên kinh hoàng, người dẫn người bảo vệ tốt trận tường chính là, đường ra kích. Là, trận chủ tên kia gọi Vương Khôn trúc cơ tu sĩ đáp ứng một tiếng, thầm nghĩ, nói nhảm, ta lúc này mới 5 người, làm sao xuất kích. Tây Nam giác nguyệt quang thạch cũng không có bị đánh rớt, tia sáng mặc dù thiếu thốn, nhưng Vương Khôn hay là thấy được rõ ràng. Hơn 20 tên Thái Cực môn bọn tới trước mặt, cầm đầu một vị thân hình cao lớn, thần sắc hung ác lao đạo cô. Ma Khôi Tông Thái Cực môn giao đấu hơn 10 năm, giữa lẫn nhau không thể quen thuộc hơn được. Vương Khôn xem xét là Diệt Tình đạo nhân, biết người này tuy là nữ tử, nhưng tính như liệt hỏa, ra tay tàn nhẫn. Hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là phân phó hơn 20 bộ khôi lỗi lao ra ứng chiến. Tại Vương Khôn nghĩ đến, hơn 20 bộ khôi lỗi làm sao cũng có thể kéo dài đối phương một trận, đến lúc đó hỏa nỗ liền có thể tới tiếp viện. Chương 898, san cáo hành động 14 xích long khoe vai. Chương 898, san cáo hành động 14 xích long khoe vai. Chỉ gặp Diệt Tình bọn người vọt tới phụ cận, nhưng lại chưa tế ra bảo kiếm, cũng không có lấy ra lưỡi rồng nỏ, mà là mỗi người cầm trong tay một viên nho nhỏ ống sắt, theo chú ngữ niệm động, một đầu dài nhỏ hỏa diễm từ trong khu vực quản lý phun ra. Quanh hơn 20 cái khôi lỗi trong nháy mắt bị nhen lửa, Vương Khôn vội vàng chỉ huy khôi lỗi ngay tại chỗ quay cuồng, dập tắt hỏa diễm. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện không đúng, ngọn lửa này so với lúc đầu lưỡi rồng lửa nỏ mãnh liệt gấp 10 lần, lại căn bản lăn ép bất diệt. Rất nhanh, 20 mấy con yêu thú khôi lỗi rú thảm ngã quỵ, không nhúc nhích, tiêu sú sông vào mũi, tất cả đều mất mạng. Vương Khôn giật nảy cả mình, đây là lửa gì khí, không đợi hắn kịp phản ứng, Xích Long nộ phát động đợt công kích thứ hai, toàn bộ Tây Nam giác trận tường lập tức lâm vào một vùng biển lửa. Lúc này, quan thủ cũng phát hiện, bay nào tới, chuyện gì xảy ra? Vương Khôn luống cuống, sư bá, ngọn lửa này rất kỳ quái, quá mãnh liệt. Quan thủ nhảy đến bên tường, một cú cực nóng đập vào mặt, như hắn bực này kim đan, hỏa diễm bình thường chính là đứng thẳng trong đó, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, nhưng ngay cả hắn đều cảm giác nóng sóng tập kích người, lửa này quả thực lớn không tầm thường. Bị lừa rồi. Quan thủ trong lòng lạnh bước, hắn đông nhiên cuồng hống, nhanh, nhanh ngăn chặn bên này. Hướng chủ trận cầu cứu. Toàn bộ doanh trại loạn thành một bầy, nguyên bản tại phía đông phòng ngự người quay đầu nhìn về Tây Nam giáp tiếp viện, một đống lớn khôi lỗi bị phóng ra, vượt tường mà ra, muốn chém giết phóng hỏa người. Có thể những khôi lỗi này mới ra trận tường, liền lâm vào biển lửa. Ma Khôi Tông bang chúng trong miệng hô lên, chỉ huy khôi lỗi của mình muốn xông qua biển lửa. Nhưng mà không như mong muốn, một đám khôi lỗi tại trong biển lửa chạy ra vài chục bước, liên tục rú thảm, rất nhanh bị thiêu chết. Xích Long nộ đem hỏa diễm không ngừng áp xúc, phẩm giai cơ hồ đạt tới tứ phẩm hỏa phù, có thể nung chạy kim loại, há lại những này phổ thông khôi lỗi có khả năng ngăn cản. Chính là quan thụ bản nhân yêu lang khôi lỗi, cũng bất quá là nhiều đi 7-8 bước, khoảng cách Diệt Tình chân nhân còn có 3-4 trượng, liền kêu rên ngã xuống đất. Giờ phút này, doanh trại máy bắn tên đã nhao nhao điều chỉnh phương hướng, về phía tây nam phương hướng mà tới. Mà Lý Thanh Sư bọn người gặp dụ địch mục đích đã thành, cấp tốc chạy tới tụ hợp, bọn hắn dựng thẳng lên tâm chắn, thả ra phòng ngự bảo vật, làm thành một vòng, giúp phần thiên phong đệ tử ngăn cản phi tiễn. Quan thụ lúc này mới biết được Thái Cực môn chân chính ý đồ, nhưng đã quá muộn, tại Lý Thanh Sư bọn người hiểm hộ bên dưới, phần thiên phong đệ tử hướng phía trước bước vào vài chục bước, lần thứ ba tập thể phát động Xích Long nộ. Xích Long nộ phun trào chi uy liên diệt Tình đạo nhân vị này, phần thiên phong trưởng lão đều liễu lơi không xuống, tây nam doanh trại ánh lửa ngút trời, phụ trận bị liệt diễm đốt cháy, linh quang cấp tốc tăng dã. Mà lúc này, Thiết Kiếm Phong Kim Cương liên truy, Nghiễn Đài lĩnh cối xay cự thạch theo sát hỏa diễm, hướng trận tường đập tới. Đông đông. Theo Thái Cực môn đệ tử cùng kêu lên hò hét, phía tây năm thước dày tường vây ầm vang sụp đổ. Giết, một tên cũng không để lại. Lý Thanh Sư thanh âm lạnh lùng như băng. Thái Cực môn tu sĩ như ong vỡ tổ vượt qua trận tường, vọt vào. Quan thụ luôn luôn coi trọng dung nhan tân trang, nho sam quạt xếp, nhưng hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, khói bụi dính đầy một thân. Thanh âm hắn khàn giọng, hô quát thủ hạ kiệt lực ngăn cản. Nhưng mà đại thế đã mất, mất đi phụ trận bình chướng, Ma Khôi Tông hoàn toàn ở vào hạ phong. Chúng chi Thái Cực môn trên tay còn có một cái đại sát khí. Diệt Tình đạo nhân lần thứ nhất sử dụng Xích Long nộ, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khi xông vào doanh địa sau, bốn phương tám hướng đều là khôi lỗi bọn tới, nhưng mà Xích Long giận dữ, khắp nơi trên đất biển lửa, khôi lỗi nhao nhao ngã xuống đất. Diệt Tình đạo nhân một đường tiến lên, một lát sau, ở giữa doanh trại cũng bị nhóm lửa, toàn bộ trái toa trái tử trận lâm vào một vùng biển lửa. Trong ánh lửa, Ma Khôi Tông đệ tử chạy tứ tán, động tác hơi chậm bị Thái Cực môn tu sĩ vượt qua, hai ba cái hầu hạ một cái, rất nhanh liền kêu thảm ngã xuống đất. Quan thụ sắc mặt như cho tàn, hắn là kim đan tu sĩ, bạn có thể bay lên không bay đi, nhưng không có trận chủ mệnh lệnh, hắn lâm trận bỏ chạy đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Tả hữu đều là chết, như chiến tử tại chỗ, còn có thể để tông tộc người nhà miễn họa. Thế là, quan thụ dẫn 7-8 vị thân tín, xuống lại cùng một chỗ, đúng là tử chiến không lùi. Lý Thanh Sư đáy lòng cũng chấn kinh Xích Long nộ uy lực, bất quá bây giờ vẫn chưa tới ăn mừng thời điểm, hắn trước truyền âm liên hệ một chút Trúc Vô Hy cùng gia dự. Trúc Vô Hy một nhóm ngay tại đánh nghi binh phải toa phải tử trận, phải toa phải tử trận trận chủ Giang Linh phủ vẫn quy củ cũ, không có Phùng Nhị mệnh lệnh, hắn chỉ thủ không công, một lòng làm rùa đen rút đầu. Thân là Lý Thanh Sư đại đệ tử gia dự, phụ mệnh giám thị trong địch nhân quân đại trận động tĩnh. Gia dự bẩm báo, trung quân đại trận Phùng Nhị y nguyên theo binh không động. Thu đến Trúc Vô Hy cùng gia dự tin tức, Lý Thanh Sư quyết định thật nhanh, Lưu Vân Tử sư mình, người dẫn theo người tiếp tục công kích quan thụ, thanh trừ Ma Khôi tông dư nghiệt. Diệt Tinh sư thúc, ngươi cùng phần Thiên Phong đệ tử theo ta giết tiến doanh trại, phá hủy phụ trận. Giờ phút này, ở giữa doanh trại đã bị liệt hỏa đốt sập, Lý Thanh Sư bọn người đạp trên một chỗ phế tích, đi đến tiến lên. Rất nhanh, tại chính giữa một tòa thạch ốc, phát hiện tử trận trận pháp cơ quan chỗ. Mặc dù chỉ là linh ma thiên đỉnh trận 6 cái tử trận một trong, nhưng chiếm diện tích chừng nửa mẫu lớn. Kệ dạ tô mặt, khảm nạm các thức ngọc bản, đá vân mẫu, phù văn giao cấu, linh quang chiếu rọi. Phù trận trên không có một tầng hào quang màu trắng bao phủ, chính là phù trận vòng bảo hộ, phòng ngừa có người phá hư pháp trận. Diệt Tinh đạo nhân không phải lần đầu tiên đánh vào quân địch doanh trại, nàng hơi nhướng mày, Lý sư đệ, cái này phù trận vòng bảo hộ rất khó công phá, dù cho tập hợp nhân thủ, tốn thời gian cũng dài. Người ta thân ở quân địch doanh địa, không bằng hội hợp Lưu Vân Tử, chém giết quan thủ, hôm nay liền có đại thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Lý Thanh Sư lắc đầu, sư thúc, ngươi đem 21 danh phận thành tổ ba, mỗi 7 người một tổ, dùng xích long nộ phân biệt công kích nơi này, còn có nơi này. Hắn một bên nói, một bên tại trên màn sáng điểm ra ba cái vị trí. Tốt, nếu Lý Thanh Sư phát lệnh, Diệt Tình đạo nhân không tranh cãi nữa. Lúc này 21 mai xích long nộ lần nữa phun ra hỏa diễm. Lý Thanh Sư nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên phụ trận biến hóa, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Lần trước Thạch Phong đem Phượng Tê Đồng Ngọc giản cho hắn, Lý Thanh Sư lặp đi lặp lại nghiên cứu, hắn trận pháp tạo nghệ cũng là cực cao, đã đem 6 cái tử trận cùng chủ trận kết cấu phân tích rất rõ ràng. Trong đó phá giải phụ trận pháp môn, Phượng Tê Đồng nói đến rất kỹ càng, Lý Thanh Sư hiện tại chính là y theo Phượng Tê Đồng đề nghị xuất thủ. Một chén trà công phu, răng rắc một tiếng, tựa như lưu ly chợt nước, phụ trận phía trên hào quang màu trắng đột nhiên biến mất. Diệp Tinh đạo nhân vui mừng, quá tốt rồi, đánh vỡ sát rùa đen. Lý sư đệ, ngươi được làm đấy. Lý Thanh Sư cũng là không kìm được vui mừng, hắn lại đưa tay điểm chỉ, sư thúc, các ngươi tập trung hỏa lực, tiếp tục công kích ba địa phương này. Tốt. Bất quá, xích long nộ còn lại hỏa diễm sợ là không nhiều lắm. Trước dùng xích long nộ, nếu là không đủ, lại dùng phụ triện, phi kiếm, nhất định phải triệt để phá hủy tòa pháp trận này tốt. Đoàn người cũng nghe được không có. Nghe được liền động thủ đi. Phần Thiên Phong đệ tử cùng kêu lên đáp ứng, lần nữa giơ lên xích long nộ, Lý Thanh Sư cũng tế ra phương cổ kiếm, gia nhập chiến đoàn. Chỉ là hắn đang vùi đầu công kích phù trận lúc, lại không phát hiện, phía ngoài bóng đêm càng thêm dày đặc, giữa thiên địa tựa hồ cũng bị một đoàn mực nước bọc lại. Trong ánh lửa, phù trận từng tiếng bạo liệt, linh quang không ngừng tan rã. Lý Thanh Sư cũng không bỏ qua, phân phó tiếp tục công kích, tại xích long nộ đốt cháy bên dưới, ngọc bàn trận kỳ nhau nhau hòa tan, toàn bộ đại trận tính cả phía dưới ba thước đất vàng, triệt để hóa thành một mảnh than gốc. Lý Thanh Sư thở dài ra một hơi, chiến dịch này, trái toa trái tử trận bị triệt để nổ, linh ma thiên đỉnh trận uy lực 6 ngừng đi dừng lại, thạch cổ sơn áp lực tương ứng cũng liền giảm bớt rất nhiều. Chương 899, sang cáo hành động một năm cờ che trời. Chương 899, sang cáo hành động một năm cờ che trời. Mà Ma Khôi tông nếu muốn chữa trị tòa này tử trận, không có một năm nửa năm căn bản làm không được, lại cần tiêu tốn rất nhiều tài lực. Có xích long nộ tương trợ, có lẽ tòa này tử trận còn không có sửa chữa tốt, một tòa khác tử trận lại bị tiêu hủy. Như vậy tiếp tục không ngừng, Ma Khôi tông sẽ lâm vào bị động, 3-5 năm sau, có lẽ toàn bộ linh ma thiên đỉnh trận liền sẽ triệt để tê liệt. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sư nhịn không được vui mừng khôn xiết, đương nhiên, hắn cảm thấy có chuyện không thích hợp. Trước đó hắn phân phó đại đồ đệ ra dự phụ trách giám thị trung quân đại trận cực kỳ hắn tử trận động tĩnh, cách mỗi một nén nhang liền muốn chủ động bẩm báo. Nhưng tựa hồ ra dự đã vượt qua thời gian đốt hết một nén hương không có hướng mình truyền âm. Lý Thanh Sư lập tức hướng ra dự truyền âm hỏi thăm, tín phù phát ra, lại một chút hồi âm không có. Hắn vội vàng đằng không bay lên, thần thức ra bên ngoài quét tới. Vừa xem xét này, Lý Thanh Sư một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Toàn bộ trái toa trái tử trận như là phân mộ, tối như mực thấy không rõ bất luận cái gì ánh đèn, ngay cả thần thức cũng thấu không đi ra. Không tốt, chúng mai phục. Lý Thanh Sư giống to, mọi người nhanh dựa sát vào đến cùng một chỗ. Trên bầu trời vang lên một thanh âm, Lý đạo hữu, ngươi bây giờ mới phát giác, gắn liền với thời gian đã chậm. Theo tiếng vang, một tên áo đen hán tử cao gầy chậm rãi xuất hiện tại tử trận trên không. Lý Thanh Sư ánh mắt co rụt lại, Phùng Ngưng Chu, nguyên lai là ngươi, ngươi căn bản là không có tại chủ trận. Phùng Nhị hắc hắc cười lạnh, không sai, tối nay chi chiến thật sự là ngoài dự liệu nha. Ta thừa nhận ngươi rất đáng gờm, tấn công mạnh trung quân đại trướng trình diện rất giống, ngay cả ta đều kém chút bị lừa. Lý Thanh Sư trầm giọng nói, Phùng Nhị, ngươi dám rời đi trung quân? Phùng Nhị thản nhiên nói, ta rời đi trung quân là bước lên phong hiểm, mà ngươi độc thân xâm nhập không phải là không mạo hiểm. Người ta đều đang đánh cược, chỉ bất quá ván này ta cược thắng. Lý Thanh Sư, ngươi hôm nay chạy không được. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên lấm ta lấm tấm, từng cái bóng người nổi lên, xấu xí, chính là Hầu Thất, hắn đảm nhiệm chính là tuần trận làm. Một cái khoảng chừng 30 tuổi hồng mi đại hán, người này chính là Nguyên Bát, trái ngu hầu tử trận trận chủ. Nguyên Bát tại 8 kim cương mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là kim đan hậu kỳ, tu vi ngược lại tại sư huynh Hầu Thất phía trên. Trái toa trái tử trận trận chủ quan thụ tại Lưu Vân Tử, Hứa Vô Cửu công kích đến, bên người thân tín từng cái chiến tử, giờ phút này chỉ còn lại có 3 tên đệ tử. Hắn muốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ đột nhiên tới biệt binh, lần này mừng rỡ, tựa như sắp sửa chết đối người bắt được một cây trôi nổi đầu gỗ. Lưu Vân Tử thầm kêu không ổn, dừng lại công kích, phân phó đám người về sau xê dịch, hướng Lý Thanh Sư bọn người dựa sát vào. Quan Thụ nhặt được một cái mạng, đằng không bay lên, đi vào Phùng Nhị bên người, chắp tay nói, "Phùng sư huynh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Phùng Nhị lạnh lùng nói, "Quan sư đệ, ta không phải tới cứu ngươi, chỉ là tới giết Lý Thanh Sư mà thôi." Quan Thụ vốn là chật vật không chịu nổi, nghe được Phùng Nhị nói như vậy, càng thêm gục đầu xuống, "Là doanh trại bị công phá, đều là tiểu đệ trách nhiệm, ta tội đáng chết vạn lần." Phùng Nhị gặp hắn thần sắc kinh hoàng, toàn thân mồ hôi hòa với huyết thủy, ngữ khí chuyển ấm, "Quan sư đệ, việc này không trách được ngươi. Ngươi như lập công chủ tội, còn kịp." "Là tiểu đệ toàn bằng sư minh phân phó." Quan Thụ nghe Phùng Nhị lời nói, hơi thả lỏng khẩu khí. Lúc này, theo linh quang chớp động, không ngừng có người từ trong bầu trời đêm hạ xuống. Rất nhanh, Phùng Nhị sau lưng tụ tập hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ, còn có đen nghịt mấy trăm bộ khôi lỗi. Thái Cực môn bên này, tất cả đều sắc mặt như cho tàn, Ma Khôi tông bên kia có 4 vị kim đan, trong đó còn có 2 vị kim đan hậu kỳ, nhất là trận chủ Phùng Nhị, chính là Ma Khôi tông gần với Mạc lão quái cao thủ. Mà Thái Cực môn, mặc dù cũng có Lý Thanh Sư, Lưu Bất Tử, Diệt Tình, Hứa Vô Cửu 4 vị kim đan, nhưng 3 người trước là kim đan trung kỳ, Hứa Vô Cửu chỉ là kim đan sơ kỳ. Lấy kim đan mà nói, Thái Cực môn chính là không địch lại. Về phần kim đan phía dưới đệ tử, vừa rồi một phen đắc chiến, Thái Cực môn cũng có thương vong, bây giờ còn lại 40 tên đệ tử, mà đối phương khôi lỗi đại quân thành trên ngàn trăm, trên nhân số càng là nghiệt ép. Lưu Vân Tử ngẩng đầu đi lên, toàn bộ bầu trời đều đã không thấy được, thần thức cũng không cách nào lộ ra, mà đối phương khôi lỗi lại không bị ảnh hưởng, phản phất tại không gian hắc ám tự hành nhảy ra bình thường. Hắn nói khẽ, "Là Mạc lão quái cờ che trời." Lý Thanh Sư chậm rãi nhẹ gật đầu. Cờ che trời là Mạc lão quái tùy thân tứ bảo một trong, kích phát sau che khuất bầu trời, mưa gió không lọt, bảo vật này theo Mạc lão quái lâu nhất, từ trước đến nay không rời nó thân, không nghĩ tới lần này lại ban cho Phùng Nhị. Lý Thanh Sư truyền âm hỏi, "Sư thúc, Xích Long nộ còn có thể dùng sao?" Diệt Tinh đạo nhân trả lời, "Sợ là nhiều nhất 2 lần liền phun xong." Trong nội tâm nàng cực kỳ ảo não, trước đó dùng đến tay trưởng, tùy tiện vì đó, cũng không muốn dùng ít đi chút, nếu là Xích Long nộ còn tại, hôm nay có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phùng Nhị ánh mắt cũng rơi vào Diệt Tình đạo trong tay người hình rồng ống sắt, tối nay chi chiến có thể nói biến đổi bất ngờ. "Ta từ đầu đến cuối không tin, ngươi Thái Cực môn dám toàn lực công kích ta trung quân. Bất quá có một chút ta không ngờ tới, đó chính là ngươi trong tay cái này súng đạn. Này là vật gì? Lại lợi hại như thế, trực tiếp phá hủy ta trái toa trái tử trận." Lý Thanh Sư đương nhiên sẽ không nói cho hắn ống sắt là trò gì, "Ta cũng rất bội phục ngươi, ngươi thật là bảo trì bình thản, mắt thấy trái toa trái tử trận bị ta phá hủy, ngươi cũng không xuất thủ." Phùng Nhị thản nhiên nói, "Ngươi đây liền sai. Không phải ta không xuất thủ, mà là bởi vì cờ che trời còn không có triệt để kích phát, cho nên ta chỉ có thể nhịn. Ngươi tình nguyện tử trận bị phá hủy, cũng muốn phát động cờ che trời vây giết chúng ta. Không phải là các ngươi, mà là ngươi, Lý Thanh Sư." Phùng Nhị từng chữ nói ra. "Nhằm vào ta." "Đối với sư phụ tự mình không chỉ một lần cùng ta nói qua, Thái Cực môn duy 2 người đáng sợ, một là Huyền Nhất, 2 chính là Lý Thanh Sư, mặt khác 6 vị trưởng lão đều không vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Sư phụ nói qua, nếu có thể chém giết 2 người này, Thái Cực môn rắn mất đầu, đúng vậy công mà phá. Đáng tiếc, Huyền Nhất thân là trưởng môn, vụ tại cẩn thận, từ trước tới giờ không ra thạch cổ sơn, mà ngươi, Lý Thanh Sư, hiệp trợ Huyền Nhất chế định cụ thể chiến lược, cũng cực ít hiện thân. Ta thực sự không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ đích thân đến." Lý Thanh Sư nói, "Ngươi biết ta sẽ đến, liền chế định kế hoạch, quyết ý muốn vây khốn ta." "Không sai. Ta mặc kệ kế hoạch của ngươi là cái gì, kế hoạch của ta chỉ có một cái, giết ngươi. Vì giết ngươi, ta xác thực bước lên rất nguy hiểm, bất quá, ta cược các ngươi nhất định cho là ta tại chủ trận, bởi vì những năm gần đây, ta xác thực không có rời đi chủ trận." Lý Thanh Sư thở dài, gừng càng giả càng cay. "Ngươi thành công." "Đúng vậy, đoán đúng." Phùng Nhị cười hắc hắc, "Ta thừa nhận lúc đó giật nảy mình, kém chút liền muốn từ bỏ kế hoạch, xuất thủ ngăn cản, bởi vì ngươi tấn công mạnh chủ trận tình thế thực sự quá mãnh liệt, đỉnh đầu tấm màn đen, linh quang không nhấp nháy nữa, hết thảy mọi người ngựa đều đã tập kết, đen nghịt như mây đen bình thường." Phùng Nhị nói tiếp, "Mặc dù các ngươi hủy ta một sự nữ trận, nhưng ta giết Thái Cực môn 3 vị kim đan, nhất là ngươi, Lý Thanh Sư, vị này Thái Cực môn trả tới trưởng môn nhân, đã là công lớn hơn tội. Lý Thanh Sư, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, quan kiếm đầu hàng, có thể bảo vệ không chết, nếu không, ngươi mấy trăm năm đạo hạnh, liền đến hôm nay mà thôi. Ngươi muốn ta đầu hàng?" "Nằm mơ. Ta Thái Cực môn chính là chiến tử đến người cuối cùng, cũng sẽ không đầu hàng ngươi Ma Khôi tông." "Hắc hắc. Quả nhiên là tên hắn tử, trách không được sư phụ đối với ngươi khen không dứt miệng. Đã như vậy, cái kia Phùng Mỗ liền thành phần ngươi." Chương 900, san cáo hành động 16 cái lộn chương 900, san cáo hành động 16 cái lộn giờ phút này, phải toa phải tử trận trước, mặc dù tiếng hô giết rung trời, nhưng sấm to mưa nhỏ. Nếu là đánh nghi binh, Trúc Vô Hy cũng không có thật đi chơi mệnh, chỉ cần ngăn chặn Giang Linh Phủ không đi trợ giúp là được. Về phần Giang Linh Phủ, không có Phùng Nhị mệnh lệnh, đừng nói tiếp viện, chính là chủ động xuất kích hắn cũng sẽ không. Song Vương lèm mà lèm mề thời khắc, Thạch Phong đông nhiên ngây ngẩn cả người, người khác ở chỗ này, nhưng một mực không yên lòng một đầu khác sư phụ cùng đại sư minh. Cách mỗi một hồi, liền muốn truyền tin đại sư minh, hỏi thăm trái toa trái tử trận tình hình chiến đấu. Mà mỗi một lần, Thạch Phong hỏi một câu, Trường Thanh liền muốn trả lời một đồng lớn. "Chúng ta bên này rất tốt. Cái này Xích Long nộ coi là thật, hoa. Vì mánh. Vì mánh. Hơn 20 cái khôi lỗi đều bị Diệt Tình một mũi lửa liền đốt rủi, sảng quá nha. Ai, tiểu thất, lửa này khí là ngươi chú kiếm cốc chế tạo sao? Lần sau cho thêm sư minh 2 ống, cái đồ chơi này thật tốt dùng ân, ân, không có chuyện gì, hết thảy thuận lợi, chúng ta ngay tại công kích trận tường. Hoa, hôm nay đầu ngọn gió đều bị diệt tính ra hết, bọn hắn phụ trách chủ công, chúng ta phụ trách giúp phần Thiên Phong huynh đệ ngăn cản phi tiễn. Hoa, ngươi nhìn sư phụ thân thủ tốt mạnh mẽ nha, bay nào đi qua, đem 3-4 chi to cỡ miệng chén mũi tên đều chặt đứt, ta xem một chút. À, nguyên lai là Tình Vân sư thúc đứng tại đó bên cạnh nha, chắc không được sư phụ như thế phấn đấu quên mình ở giữa bỗng nhiên xen lẫn Lưu Vân Tử quát mắng. Trường Thanh, ngươi trốn ở nơi đó, cầm khối tín phù, nói nhỏ làm gì, còn không qua đây hỗ trợ. Trường Thanh vội nói, tới, tới. Lao thất, không nói, không nói. Thạch Phong nghe, âm thầm bật cười, cái này Tinh Mây là Diệt Tình đạo nhân đại đồ đệ, cũng nhanh kết đan, nàng cùng sư phụ là cùng một năm bái nhập sơn môn, lại là đồng hương, giữa lẫn nhau đi lại khó tránh khỏi cần một chút. Thế là Trường Thanh liền thường xuyên mở sư phụ cho đùa, cái gì ta hôm qua tại Tình Vân sư thúc, nhìn Lưu sư bá xun xoe đình nọ, sư phụ ngươi phải thêm sức lực nha. Cái gì Tình Vân sư thúc lại đẹp lại yêu, lại nói hòa khắc kim, sư thúc ngươi đánh bại được sao? Đương nhiên, mỗi lần Trường Thanh trêu chọc, đổi lấy đều là Lưu Vân Tử một phen gian dạy. Thạch Phong cùng Trường Thanh thường cách một đoạn thời gian, đều muốn truyền tin lẫn nhau hỏi một chút tình huống, nhưng vừa rồi, Thạch Phong phát ra tín phù, lại chưa thu đến hồi âm. Thạch Phong chỉ coi chiến sự say sưa, đại sư minh nhất thời không rảnh, cũng không có để ở trong lòng. Cách sau một nén nhang, lại truyền âm một lần, Trường Thanh ý nguyên không có về. Thạch Phong bắt đầu nôn nóng, lại cho sư phụ truyền tin, kết quả vẫn là không có hồi âm. Thạch Phong nhịn không được, chúc sư thúc, chuyện gì xảy ra? Ta giống như liên lạc không được một đội khác nhân mã, ngươi thử một chút có thể hay không liên lạc Lý sư minh. Chúc Vô Hi thản nhiên nói, không cần bối rối, bên kia chiến sự tới lúc gấp rút, ai có rảnh không ngừng nói xấu. Chúc sư thúc, ta có loại dự cảm bất tường, ngươi hay là tranh thủ thời gian liên lạc Lý sư minh. Chúc Vô Hi cười nhạo nói, Thạch Phong, ta nhìn ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi, nghi thần nghi quỷ. Thạch Phong đang muốn nói chuyện, trong hắc ám, nơi xa có người chạy bộ tới, vừa chạy vừa hô, Chúc sư bá, Chúc sư bá, việc lớn không tốt. Chúc Vô Hi nhìn lại, gia dự, là ngươi, xảy ra chuyện gì? Gia dự thở hổn hển, sư bá, không xong, sư phụ bọn hắn bị nhốt rồi. Không trụ, chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Chúc sư bá, sư phụ phân phó ta ở bên ngoài giám thị chủ trận biến hóa, cách mỗi một nén nhang hướng hắn bẩm báo một lần. Nhưng ta vừa rồi 3 lần hướng hắn truyền âm, hắn đều không có về ta. Chúc Vô Hi nhẹ nhàng thở ra, à, cái kia không có gì, có lẽ hắn đang cùng địch nhân giao chiến, hoàn mỹ về ngươi. Không phải. Gia dự gấp đến độ lắc đầu liên tục, ta gặp sư phụ không có về, nhịn không được vụng trộm tiến về trái toa trái tử trận đi xem, kết quả phát hiện, toàn bộ trái toa trái tử trận bị một đoàn ô quang bao khỏa, như là một cái to lớn kén tầm màu đen, ta thần thức quét tới, căn bản thấu không vào đi. Chúc Vô Hi, Thạch Phong, Liệt Dương Tử 3 người tất cả đều sợ ngây người. Cái kia mau chóng tới nhìn xem. Liệt Dương Tử vội la lên. Đám người đang muốn khởi hành. Chậm đã, Chúc Vô Hi tay bãi xuống, Lý sư đệ là chuyến này chủ soái, phụ trách toàn quyền chỉ huy, hắn hạ lệnh chúng ta đánh nghi binh phải toa phải tử trận. Thạch Phong sững sờ, Chúc sư thúc, tình huống bây giờ có biến, đội chủ nhà chúng địch nhân mai phục, chúng ta phân đội này còn ở nơi này đánh nghi binh cái gì? Chúc Vô Hi quá lớn, ngươi biết cái gì? Lý sư đệ liệu sự như thần, bài binh bố trận chưa bao giờ đi ra sai lầm, trái toa trái tử trận kén đen có thể là sư đệ mưu kế không phải, không phải ra dự bộ nói, đệ tử đi tới gần, cảm giác mây đen kia ma khí trùng thiên, khẳng định không phải sư phụ thả ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian giết đi phía trái toa trái tử trận, nghĩ biện pháp cứu ra bị nhốt nhân mã. Thạch Phong đội la lên. Thạch Phong nhiều lần đoạt tại Chúc Vô Hi phía trước nói chuyện, Chúc Vô Hi rốt cục không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, Thạch trưởng lão, đã ngươi tính trước kỹ càng, vậy thì do ngươi đến ra lệnh tốt. Chia binh lúc, Lý Thanh Sư Minh sắp nói, một đội này do Chúc Vô Hi phụ trách, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thạch Phong lời nhắc cùng Chúc Vô Hi tức giận, cái kia tốt, Chúc sư thúc ngươi nói làm sao bây giờ? Chúc Vô Hi chậm rãi nói, ra đến phát lúc trưởng môn nói qua, đại quân tác chiến, cần gấp nhất chính là kỷ luật nghiêm minh. Lúc đó lão nhân gia ông ta trao tặng Lý sư đệ lệnh bài trưởng môn lúc từng nói qua, phàm là bất tuân hiệu lệnh người, vô luận hắn là cái gì bối phận, người nào đồ đệ, cái gì trưởng lão đường chủ, hết thảy có thể lập chu dưới kiếm. Chúng ta đội nhân mã này phụ mệnh đánh nghi binh phải toa phải tử trận, không có Lý sư đệ mệnh lệnh, tự ý rời vị trí, là muốn rơi đầu. Thạch Phong giận quá thành cười, Chúc sư thúc, ta nhớ được Lý sư huynh còn nói qua, gặp thời ứng biến, ngươi có thể tạm thích đứng làm chủ, hắn cũng không có nói qua nhất định phải chúng ta tại cái này làm ủng công. Ngươi cũng biết kế tạm thời tại Chúc Mỗ sao? Vậy ta mệnh lệnh chính là tiếp tục đánh nghi binh phải toa phải tử trận. Thạch Phong lo lắng sư phụ cùng sư huynh an nguy, cũng nhịn không được nữa, ngươi cái này kêu cái gì cầu thí kế tạm thời? Lớn mật. Thạch Phong, ngươi dám xem thường ta? Thạch Phong một trận cười lạnh, ta xem thường ngươi thì như thế nào? Bây giờ Lý sư huynh cùng đội chủ nhà hơn 10 vị đồng môn, rõ ràng chúng địch nhân mai phục, ngươi không đi nghị cách cứu viện, còn chết đầu góc ở chỗ này lề mà lề mề, thật sự là cổ hủ. Bọn hắn đều là chúng ta đồng môn tay chân, ngươi nhẫn tâm xem bọn hắn bị địch nhân đổ sát sao? Đáng giận. Ngươi dám kháng mệnh? Theo tông môn quy củ, ta nhưng lập tức chu sát ngươi. Chúc Vô Hi thái a kiếm nhoáng một cái, chỉ hướng Thạch Phong. Thạch Phong không có rút kiếm, nhưng hắn sau lưng bệ bằng, Trịnh Đồng cùng Phùng Viễn Sơn môn nhân, 3 người đồng thời rút ra kiếm đến, ngăn tại Thạch Phong trước mặt. Thạch Phong nhưng bất động, Chúc sư thúc, ngươi muốn giết ta? Chúc Vô Hi một trận xấu hổ, hắn hiện tại vẫn là Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, mà Thạch Phong đã là Kim Đan trung kỳ, đang đả độc đấu khẳng định không phải đối phương địch thủ. Về phần thủ hạ đệ tử, hắn mặc dù mang theo 7 tên nghiễn đài lĩnh đệ tử, nhưng trong 7 người này, chính hắn đệ tử thân truyền chỉ có 2 cái, mặt khác có thể là Huyền Minh đệ tử, có thể là Hứa Vô Cửu đệ tử, ra dự thì là Lý Thanh Sư đại đệ tử. Những người này nóng đội sư phụ bị nhốt, phần lớn là có khuynh hướng Thạch Phong ý kiến. Giờ phút này nếu thật đánh nhau, chính mình sư đồ ba người hiển nhiên không phải là đối thủ, một khi bị Thạch Phong đánh một trận, vậy liền trò cười lớn. Liệt Dương Tử gặp Song Phương Dương cùng Bạc Kiếm, vội vàng quên giải, hai vị sư minh, chuyện gì cũng từ từ, mọi người tâm tư đều là giống nhau, chỉ là gặp giải có chút khác biệt thôi, không đáng người một nhà đánh nhau. Trúc Vô Hy liền dưới sườn núi có lửa, thử. Ta lười nhác chấp nhận với ngươi. Ngươi nguyện ý tiếp tục tiến đánh phải toa hữu trận, ngươi cứ tự nhiên, muốn cứu người theo ta đi. Thạch Phong lớn tiếng nói. Hắn nhìn cũng không nhìn Trúc Vô Hy, trực tiếp ngự kiếm đi phía trái, vệ bằng đám ba người tự nhiên theo sát mà đi. Chương 901, san cáo hành động 17 về núi cầu viện. Chương 901, san cáo hành động 17 về núi cầu viện. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, Trúc Vô Hy ho khan một cái, hỏi, Liệt Dương Tử sư đệ, ngươi thấy thế nào? Liệt Dương Tử đáp đúng, cái này, tiểu đệ cảm thấy không bằng đi trước trái toa trái tử trận nhìn xem tình huống lại nói. Đúng nha. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta sư phụ. Gia Dự theo sát lấy nói ra. Đệ tử khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ hiển nhiên cũng là đồng ý. Trúc Vô Hy rất là bất đắc dĩ, đã như vậy liền qua xem một chút đi. Trúc Vô Hy, Liệt Dương Tử một đoàn người gãy mà hướng đông, được không bao xa, xa xa gặp Thạch Phong mang theo ba vị môn nhân, phi kiếm đều xuất hiện, chính tấn công mạnh đoàn kia cái đen. Liệt Dương Tử, Gia Dự thấy thế, nhao nhao tế lên pháp khí, gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, mười mấy món phi kiếm xoay quanh, cộng thêm các thức phụ triện, công kích như mưa rơi tiết bên dưới. Nhưng mà những công kích này rơi vào kén đen bên trên, như bùn trâu vào biển, không nhúc nhích tí nào. Thạch Phong đông nhiên thu hồi kiểu nhạc trọng kiếm, không được. Đây là mạc lao quái cờ che trời, chúng ta một thời ba khắc căn bản công không phá được. Vậy làm sao bây giờ, Thạch sư thúc? Gia Dự gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cần lập tức liên hệ trưởng môn chân nhân. Trúc Vô Hy cười lạnh, còn cần ngươi nói, có thể tông môn hộ tông đại trận mở ra sau, chúng ta phổ thông tín phủ căn bản mất đi tác dụng, chỉ có lý sư để nắm giữ lệnh bài, mới có thể cùng sư tôn liên lạc. Vậy liền trở về báo tin. Thạch Phong đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, địch nhân nếu xuất động cờ che trời, thiết hạ bấy dập, sư phụ kia sư minh không biết có thể kiên trì bao lâu. Ngươi nói cái gì? Trúc Vô Hy sắc mặt thay đổi, ngươi tên này là muốn trở về báo tin, hay là muốn lâm trận bỏ chạy? Ngươi nếu dám rời đi nửa bước, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Ta làm sao nói qua ta muốn trở về? Trúc sư thúc nếu không tín nhiệm ta, vậy liền làm phiền chính ngươi trở về một chuyến, vừa vặn rất tốt. Trúc Vô Hy lập tức ghế trụ, chi ngô hai tiếng, không được. Lý sư đệ làm ta xuất đội đánh nghi binh, ta là phân đội đội chủ, chỉ có thể chiến tử xa trường, càng không thể lâm trận đào tẩu. Liệt Dương Tử vội nói, đã như vậy, để Gia Dự trở về xin cứu binh đi. Gia Dự ánh mắt nhìn về phía Trúc Vô Hy, Trúc Vô Hy gật gật đầu, tốt. Gia Dự, ngươi là nhân tuyển tốt nhất, hiện tại mệnh ngươi nhanh chóng trở về tông môn, gặp mặt trưởng môn, xin mời thụ tùy cơ hành động. Tuân mệnh. Gia Dự vội vàng liền ôm quyền, ngự cất cánh kiếm. Hắn đang muốn xuất phát, đông nhiên bên tai truyền đến một câu truyền âm, Gia Dự, ngươi trở về không muốn đi thẳng cấp, hướng phía đông quấn cái vòng tròn trở về. Truyền âm chính là Thạch Phong Thạch sư thúc. Gia Dự không khỏi sững sờ, đang muốn hỏi thăm, Trúc Vô Hy đã quát, cấp tốc, ngươi còn phát cái gì ngốc? Nhanh đi mau trở về. Là. Gia Dự thôi động phi kiếm, như mũi tên rời cùng bắn ra. Hắn bên tai còn truyền đến Thạch Phong thanh âm dồn dập, ngươi nếu không muốn chết, cũng không muốn sư phụ ngươi chết, cần phải nghe lời của ta, đi vòng thêm chút đường không cần gấp gáp, nhớ lấy. Vô Cực Điện bên trong, Huyền Nhất chân nhân tại phòng ở đi tới đi lui, mà xem như quân dự bị Tần Băng cũng ngồi tại trên bộ đoàn, yên nhận chờ đợi. Lý Thanh Sư thường cách một đoạn thời gian liền hướng sư phụ truyền tin liên lạc một lần, tình hình chiến đấu kịch liệt, làm cho Huyền Nhất chân nhân cũng đứng ngồi không yên. Bất quá, mắt thấy đã qua một khắc đồng hồ, vì sao Lý Thanh Sư còn không có truyền tin? Huyền Nhất chân nhân nhịn không được chủ động truyền tin hỏi thăm, kết quả Lý Thanh Sư cũng không trả lời. Huyền Nhất trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, Tần Băng gặp, không người hỏi, trưởng môn sư bá, có phải hay không đã xảy ra biến cố gì? Trên người nàng tuy có Thạch Phong tín phủ, làm sao cách hộ tông đại trận, không cách nào giống Huyền Nhất cùng Lý Thanh Sư như vậy trực tiếp liên lạc. Huyền Nhất đang muốn nói chuyện, ngoài điện có người vội la lên, khởi bẩm trưởng môn, Gia Dự có việc cầu kiến. Gia Dự, hắn không phải đi Huyền Nhất kinh sợ, chợt kêu to, nhanh để hắn tiến đến. Cửa điện mở ra, lảo đảo tiến đến một người, máu me khắp người. Huyền Nhất chân nhân một thanh đỡ lấy hắn, Gia Dự, xảy ra chuyện gì? Gia Dự đầu vai vết thương máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, thở dốc nói, sư tổ, việc lớn không tốt, chúng ta chúng mai phục. Cái gì? Ngươi không nên gấp, từ từ nói đến. Huyền Nhất lúc nói chuyện, đưa tay điểm trụ Gia Dự đầu vai Huyền nói, đồng thời một cỗ hùng hậu pháp lực rót vào. Gia Dự vết thương lập tức cầm máu, toàn thân một trận thanh lương. Là, sư tổ. Gia Dự lau lau cái chán mồ hôi, đem Ma Khôi Tông xuất động cờ che trời, Lý Thanh Sư bọn người toàn bộ bị vây ở trái toa trái tử trận. Trúc Vô Hy làm chính mình hỏa tốc báo tin sự tình nói đơn giản một lần. Trên người ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Huyền Nhất hỏi. Đệ tử trở về báo tin lúc bị Ma Khôi Tông người đả thương. Ai đả thương ngươi? Hầu Thất. Huyền Nhất chân nhân nhíu mày, Hầu Thất là Kim Đan tu sĩ, ngươi làm sao chạy trốn? Gia Dự đáp, may mắn mà có Thạch sư thúc, đệ tử lúc gần đi, hắn nhắc nhở ta, không cần ham nhanh gọn, muốn ta đường vòng phía đông trở về. Ta nghe, trước hết hướng đông phi, mai cho đến tiếp cận Lăng Tiêu các địa giới, mới gây mà hướng bắc, một đường vẫn còn thuận lợi. Chỉ là khoảng cách Sơn Môn còn có 4-5 dặm đường lúc, Hầu Thất rốt cục đổi tới, đệ tử ra sức chạy trốn, hay là chúng hắn một cái phi đao. Cũng may đã đến Thạch Cổ Sơn Mạch, đệ tử quen thuộc vùng này địa hình, đông cong tây lửa gạn, tiến vào Sơn Môn, mới nhặt được cái tính mạng. Tần Băng nghe, nhất thời gấp đến độ ghê gớm, trưởng môn sư bá, chúng ta nhanh tiếp viện đi. Huyền Nhất lông mày vận thành một thanh khóa, thần sư điện, lần này đi lưu tập trấn, ngươi có biện pháp nào phá giải cờ che trời? Trưởng môn sư bá, chúng ta cái này có 21 người, tăng thêm trúc sư mình, thạch phong bọn hắn 10 người, đồng loạt ra tay công kích, chẳng lẽ không phá nổi cờ che trời? Khó, khó, khó. Huyền Nhất lắc đầu liên tục, cờ che trời là Mạc lão quái tứ đại tùy thân pháp bảo một trong, uy lực gần với bản mệnh linh khôi. Các ngươi có mấy người trong lúc đội vã làm sao phá ra được? Vậy làm sao bây giờ? Huyền Nhất tay phải vung lên, tần sư điện, ngươi nhanh đi triệu tập 20 tên hồi nhạn phong đệ tử, ngoài điện đợi mệnh. Đúng rồi, kêu lên Phùng tiên tử cùng một chỗ. Là. Tần Băng quay người ra vô cực điện, rất nhanh, hồi nhạn phong 20 tên đệ tử tập kết hoàn tất, do Phùng tiên tử cùng Tần Băng xuất lĩnh, cấp tốc đuổi tới Nghiễn Đài linh chờ lệnh. Bất quá chờ các nàng đuổi tới vô cực điện lúc, cửa điện đóng chặt, hỏi một chút mới biết, Huyền Nhất chân nhân đang cùng một vị trưởng lão khác Huyền Minh đạo nhân tại khẩn cấp thương nghị. Trong đại điện, Huyền Nhất cau mày, cho ta suy nghĩ lại một chút. Đáng giận. Ma Khôi tông dùng cờ che trời vây khốn xanh sư bọn hắn, lại mệnh hầu thất mai phục tại lưu tập trấn cùng thạch cổ sơn ở giữa, đã phòng ngừa có người trở về báo tin, lại có thể giám thị ta thái cực môn phải trang phái ra biệt binh. Huyền Minh đạo nhân nói ra, sư minh, ngươi có phải hay không lo lắng, Ma Khôi tông dương đông kích tây, vây khốn lý sư chất đồng thời, lại tại bên ngoài thiết hạ mai phục, chờ chúng ta viện binh vừa đến, liền đại quân xuất kích, an của ta bọn họ biệt binh. Không bài trừ loại khả năng này nha. Hiện tại, chúng ta căn bản không biết Phùng Nhị đến cùng ở đâu, ý đồ của hắn là xanh sư, chúc vô hi, vẫn là chúng ta đến tiếp sau biệt binh. Cái này xác thực không dễ đoán, nhưng bây giờ tình huống cấp tốc, sư minh, chúng ta nhất định phải làm một cái quyết định. Sư đệ, ta cảm giác quyết định này không tốt bên dưới nhà, làm không tốt ta thái cực môn liền bạn kiếp bất phục. Muốn hay không gọi các trưởng lao khác đến thương nghị? Không Huyền Nhất khoát tay nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nửa ngày cũng thương nghị không ra một kết quả, hiện tại mấu chốt chính là thời gian, cần quyết định thật nhanh. Huyền Minh đạo nhân không nói gì, đứng yên các loại sư minh quyết đoán. Sau một lúc lâu, Huyền Nhất chân nhân chậm rãi thở hát ra, ta cực mục tiêu của bọn hắn là xanh sư. Tiếp viện đội ngũ toàn lực trùng kích trái toa trái từ trận, mau chóng phá vỡ cờ che trời. Tốt. Vậy liền làm như vậy. Huyền Minh đạo nhân xưa nay khâm phục trưởng môn sư minh làm quyết định, hắn cũng không hỏi nữa vì cái gì. Bất quá, cờ che trời có thể tụ hư linh mà thành thực thể, muốn phá vỡ nó, nhất định phải vận dụng hỏa ảnh thần kiếm. Chương 902, sang cáo hành động 18 làm sao cứu sư phụ. Chương 902, sang cáo hành động 18 làm sao cứu sư phụ. Hỏa ảnh kiếm là thái cực môn tứ đại bảo kiếm một trong, một mực do Hoàng Nham lão tổ tự mình chất tàng. Lão tổ vẫn là sau. Thanh bảo kiếm này liền do Huyền Nhất chân nhân đảm bảo. Không sai. Huyền Minh hỏi, vậy ta đi một chuyến. Hoa ảnh kiếm chỉ có Kim Đan hậu kỳ mới có thể khu động, mà Thái cực môn Kim Đan hậu kỳ 6 người, trong đó 5 vị trưởng tọa tuyệt không thể nhảy ra, bởi vì bọn hắn 5 người liên thủ ngũ tuyệt kiếm trận, là chống lại Mạc lão quái thủ đoạn duy nhất. Bọn hắn 5 người chỉ cần có một cái xảy ra chuyện, Mạc lão quái liền sẽ tự mình tiến đánh thạch cổ sơn. Bọn hắn 5 vị không thể phân thân, vậy cũng chỉ có thể Huyền Minh đi. Chỉ có chịu khó giúp cho sư đệ ngươi. Huyền Nhất nói, từ túi trữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm màu xanh, đưa cho Huyền Minh đạo nhân. Huyền Minh đạo nhân cũng biết chuyện quá khẩn cấp, tiếp nhận bảo kiếm, ta lập tức khởi hành. Phùng sư muội, tần sư điện Huyền Nhất chân nhân cao giọng hướng ra ngoài hô. Cửa điện mở ra, Phùng tiên tử đi đến, gặp qua trưởng môn sư Minh Huyền Nhất chân nhân thấy chỉ có một mình nàng, không khỏi sức sở, tần băng đâu? Phùng tiên tử thản nhiên nói, sư Minh ngươi ở chỗ này chủ tính chưa định, người ta lo lắng tình làng, phương tâm nhất thiết, sớm đã tự hành chạy tới lưu tập trấn. Huyền Nhất chân nhân nhất thời chán nản, hồ nháo, lại không nghe hiệu lệnh, tự tiện Huyền Minh đạo nhân vội vàng hòa giải. Tốt, sư Minh, tần băng cũng là nóng đội đồng môn an nguy. Phấn trước người đi nghị cách cứu viện, không phải lâm trận đào thoát, không cần trách cứ. Chúng ta bên này lập tức xuất phát, bất quá trước sau chân sự tình. Trái toa trái tử trận trước, đám người còn tại liều mạng công kích cái đen, chỉ là ma khí màu đen tựa hồ vô cùng vô tận, xé mở một đường vết rách, rất nhanh liền khép lại như cũ. Liệt Dương Tử đột nhiên dừng lại bảo kiếm, nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, các vị, nói đến kỳ quái, chúng ta tại cái này tiến đánh trái toa trái tử trận, động tĩnh cũng không nhỏ, vì sao Ma Khôi tông không người đến ngăn cản chúng ta? Trúc Vô Hi liếc mắt, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thạch sư minh, theo ngươi thì sao? Thạch Phong suy nghĩ một chút, nguyên nhân không ở ngoài hai cái, một là Phùng Nhị tự cao cờ che trời uy lực, chúng ta căn bản không phá nổi món pháp bảo này, không đáng ngăn cản chúng ta. Một nguyên nhân khác là nhân mã của hắn đang toàn lực vây công lâm vào trong trận Lý sư minh, còn thừa binh lực còn muốn đem thủ kỳ hắn tự trợ, binh lực dùng đến cực hạn, rút không ra nhân thủ đối phó chúng ta. Trúc Vô Hi cười lạnh một tiếng, ba hoa trích trẻ. Thạch Phong đang muốn chế giễu lại, đột nhiên tín phủ văn động, hắn nắm chặt ngọc giác, thần thức xuyên bảo, bên trong truyền đến tần băng thanh âm lo lắng. Phong, ngươi thế nào? Ngươi tại cùng ai trò chuyện? Trúc Vô Hi gặp Thạch Phong cầm tín phủ, không khỏi nghi đạo. Ta còn tốt. Thạch Phong đội vàng viết một hàng chữ, sau đó quay đầu nhìn xem Trúc Vô Hi, Trúc sư thúc, ta cùng bằng hưu nói chuyện không được sao? Hiện tại hai quân đối chọi, ta phụ trách xuất lĩnh phân đội, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều muốn báo cùng ta biết. Ai biết ngươi có phải hay không tại cùng ma tộc cấu kết, mật báo. Trúc Vô Hi nghiêm nghị quát. Thạch Phong tức giận nói, ta cùng Ma Khôi tông cấu kết. Trúc sư thúc, nếu là ta cùng Ma Khôi tông cấu kết, ngươi giờ phút này làm sao có thể dù bận ung dung đứng ở chỗ này? Hai bọn họ cãi lộn lúc, Tần Băng lại truyền tin nói ra. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại ra tông môn, lập tức tới cùng ngươi tụ hợp. Băng Nhi ngươi coi chừng, trên đường khả năng có Ma Khôi tông mai phục. Ta biết, gia dự đã đến, hắn nói trên đường đụng phải hầu thất truy sát.
Hầu thất.
Thạch Phong vừa nhìn thấy cái tên này, lập tức mắt lộ ra sắc cơ, hắn chủ động xin đi dễ dặc, tham gia đêm nay hành động, mục đích đúng là một cái, giết Hầu thất. Trúc Vô Hy gặp Thạch Phong thế mà lờ đi hắn, cầm tín phù nói không ngừng, tức giận tới mức mắt trợn trắng. Chính nhịn không được muốn phát tác, đột nhiên nhìn Thạch Phong đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra như dã thú hung hoàng, nhất thời sợ hãi, không dám lại nói. Thời gian không dài, chân trời một đạo bóng trắng cứ gần, chính là Tần Băng ngự kiếm bay tới. Viện binh đâu? Liên Tần Băng ngươi một cái sao? Trúc Vô Hy trừng vào mắt. Tần Băng thần sắc hơi thẹn đỏ mặt, "A, Phùng sư thúc ở phía sau, để cho ta tới trước." Đám người nghe vậy, đều mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tần Băng cùng Thạch Phong sự tình đã truyền đi xôn xao, tông môn không ít thanh niên tài tuấn bởi vậy bóp cổ tay thở dài. Bất quá xưa đâu bằng này, người ta Thạch Phong chính là Kim Đan trung kỳ trưởng lão, thực lực địa vị gần với Thất Đại trưởng lão. Lại nói Thạch Cổ Sơn bị bây, ăn bữa hôm lo bữa mai, còn có người nào công phu ăn cái này nhàn dẫm. Chỉ là tận mắt nhìn đến bình thường lạnh như băng sơn Tần tiên tử, vì cứu tình lang, ngay cả môn hạ đệ tử đều không có mang, một người liền chạy vào tới, đám người khó tránh khỏi có chút buồn cười. Liệt Dương Tử nói, "Tần sư muội tới, vậy chúng ta lại nhiều thêm một vị sinh lực quân, không bằng tử lại lần nữa." "Tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ." Trúc Vô Hy gật gật đầu. Đám người dùng ra pháp khí, công kích lần nữa cờ che trời. Nhưng mà, mặc dù nhiều một cái Tần Băng, nhưng chỉ là phá vỡ ma khí độ dày tăng lên 3-4 thước mà thôi, khoảng cách cắt tầng này kén đen ý nguyên chênh lệch rất xa. Thạch Phong nhìn xem đồng hồ cát, sư phụ bị nhốt đã hơn nửa canh giờ, không được, đây không phải biện pháp. Cái kia Thạch trưởng lão nghĩ ra cái gì tốt ý tưởng? Trúc Vô Hy rõ ràng giọng mang trào phúng. Cường công không phải biện pháp, ta muốn nhìn cái này tử trận chung quanh có hay không lỗ thủng. Vậy bằng, Chính Đồng, các ngươi đi theo Liệt Dương Tử sư thúc, ta xuống dưới nhìn xem. Nói xong, Thạch Phong một cái thuấn di, từ giữa không trung rơi vào phía dưới tường đá bên cạnh. Ta và ngươi cùng đi. Tần Băng không để ý đám người ánh mắt khác thường, đi theo. Trúc Vô Hy cũng không có ngăn cản, chỉ là cười lạnh. Trái toa trái tử trận bị cờ che trời bao khỏa, bốn phía đen ngòm, Thạch Phong dọc theo sừng hiệu từ ngoài, vừa đi vừa nhìn, chỉ chốc lát biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Lúc này, Thạch Phong đột nhiên dừng lại, trong miệng nhẹ nhàng truyền âm, bên cạnh rừng cây bay ra một đoàn bóng đen, siêu một tiếng, lẹn đến Thạch Phong bên người. Tần Băng đã thấy rõ, bay tới một cái to lớn yêu điêu, chính là tiểu hắc, trong miệng ngậm lấy một khối màu trắng cốt thạch. Thạch Phong khẽ vươn tay, nắm chặt huyền quy cốt. Ngay tại lúc đó, tiểu hắc đột nhiên không thấy, đã tiến vào huyền quy cốt bên trong. Nguyên lai, Thạch Phong tại gia dự trở về gọi cứu binh lúc, đã truyền tin mạch hồ, làm bọn hắn nhanh chóng chạy đến tiếp viện. Thạch Phong tại Thạch Cổ Sơn, bởi vì hộ tông đại trận hạn chế, không cách nào cùng Bạch Hồ bọn hắn liên hệ. Nhưng ra tông môn, đến lưu tập trấn, thì tin tức một lần nữa thông suốt. Tiểu Hắc thu đến truyền tin, coi là Thạch Phong gặp nạn, bận điệu bằng nhanh nhất tốc độ bay đến, giờ phút này, khó khăn lắm đuổi tới lưu tập trấn. Thạch Phong quay đầu lặng lẽ đối với Tần Băng nói, "Băng Nhi, ngươi có chủ ý gì tốt phá trận sao?" Tần Băng lắc đầu, "Ta không có." Trưởng môn bên kia có lời gì? Hắn lúc đó đang cùng Huyền Minh trưởng lão tại thương nghị, nói đoán không ra Ma Khôi tông rốt cuộc muốn làm gì, ta nghe được sốt ruột, chưa hết chạy tới, cũng không biết trưởng môn phía sau an bài thế nào. Ma Khôi tông mục tiêu hiển nhiên là Lý sư huynh bọn hắn. Không được, thời gian trì hoãn quá lâu, lại xuống đi, ta sợ sư phụ bọn hắn không tiên trì nổi. Tần Băng gặp hắn lo nghĩ bất an, vội nói, vậy ta lại trở về viện binh. Thạch Phong thở dài, hiện tại mỗi một hơi thở đều có thể sống còn, ngươi vừa đi vừa về một chuyến, tốn thời gian không ngắn, không kịp. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể tìm tới cờ che trời lỗ hổng sao? Thạch Phong lắc đầu, cờ che trời một khi phát động, căn bản không có lỗ hổng. Ta nói lời này chỉ là tránh thai mắt của người khác, bởi vì ta hoài nghi trong bọn hắn có người là gian tế. Tần Băng giật mình, là ai? Ta không biết, hiện tại cũng không rảnh đi tra chuyện này. Việc cấp bách là cứu ta sư phụ. Tần Băng nói, ngươi mưu ma trước quỷ luôn luôn nhiều nhất, có cái gì phương pháp tốt? Thạch Phong trầm giọng nói, ta là muốn một cái biện pháp. Nếu chúng ta không phá nổi cờ che trời, cái kia chỉ có nghĩ biện pháp để cho địch nhân chủ động từ cờ che trời chui ra ngoài. Chương 903, Vây Ngụy cứu Triệu. Chương 903, Vây Ngụy cứu Triệu. Tần Băng cũng là cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được, ngươi nói là chúng ta ngược lại công kích mặt khác từ trận, bước địch nhân trở lại cứu viện binh, từ đó triệt hồi đối với Lưu Vân Tử sư thúc vây quanh. Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị nhịn không được nói, Lưu Vân Tử cùng Tần cô nương chính là cùng thế hệ, nha đầu này vì lấy chồng, thế mà tự hạ bối phận, gọi Lưu Vân Tử là sư thúc. Công kích mặt khác tử trận không dùng, chỉ có công kích chủ trận. Thạch Phong ánh mắt sáng ngời, ta đoán chừng, Phùng Nhị không tại chủ trận, mà là tại trái toa trái tử trận bên trong công kích sư phụ ta cùng Lý sư huynh. Vì cái gì? Tần Băng không hiểu, nàng có chút không tin Phùng Nhị sẽ rời đi chủ trận. Băng Nhi, ngươi nhìn Thạch Phong đưa tay điểm chỉ xung quanh, năm người khác tử trận rất an tĩnh, vẫn luôn tại co đầu rút cổ phòng ngự. Cái kia bằng vào quan thụ trái toa trái tử trận có thể nuốt mất chúng ta đội chủ nhà 4 vị kim đan cùng 50 tên đệ tử sao? Khẳng định không được. Chỉ có Phùng Nhị tự thân xuất mã, triệu tập chủ trận tinh nhuệ mới có thể làm đến. Ngoài ra, cờ che trời trọng bảo như thế, Mạc lão quái cũng hẳn là giao cho Phùng Nhị, chỉ có hắn có thể khống chế. Tần Băng gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Đi thôi, không có khả năng đợi thêm nữa. Nghĩ tới sư phụ đại sư huynh lúc nào cũng có thể mất mạng, Thạch Phong không do dự nữa, quay người hướng phải sau phương hành đi. Hắn không có ngự khí, mà là dán lên ẩn thân phủ, ở trong hắc ám túi thấp đi nhanh. Tần Băng thì theo sát phía sau. Thời gian không dài, hai người tới chủ trận bên ngoài. Bao phủ chủ trận vỏ cứng màu đen trước đó bị vênh mở một cái lỗ thủng, lúc này mới đi qua chưa tới một canh giờ, tự nhiên không kịp tu bổ. Chỗ kia lỗ thủng trước, Ma Khôi tông phái hai tên trúc cơ tu sĩ mang theo 6 cái hắc hổ khôi lỗi, cảnh giới tuần tra. Thạch Phong ngồi xổm người xuống, sờ lên dưới mặt đất phiến đá, truyền âm nói, "Băng Nhi, làm phiền ngươi tiến đến Huyền Quy Cốt." Tần Băng gật gật đầu, thân thể bừng lòng, kiềm chế pháp lực không làm chống cự. Thạch Phong niệm động cầu quyết, đem Tần Băng nhấc vào, cùng lúc đó, Thạch Phong thân thể lượn lên, chui vào phiến đá. Hắn tại phiến đá bên trong nín hơi ngưng khí, khẽ bước tiến hành. Hai tên tu sĩ kia cùng một đám khôi lỗi tại Thạch Phong đỉnh đầu đi tới đi lui, không có chút nào cảm thấy được dưới chân phiến đá có gì dị thường. Tần Băng tiến Huyền Quy Cốt, đối diện một cái lao già mập lùn hát cái thật to mà ấy, mũ mội mạnh khỏe. Tần Băng giật nảy mình, Huyền Quy Cốt bên trong làm sao có người, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, bên trong còn không chỉ một cá nhân, lao già mập lùn bên cạnh còn đứng lấy một vị dáng người khôi ngô đại hán áo đen. "Ngươi là?" Tần Băng lui một bước, chần chờ nói. Thạch Phong thanh âm truyền đến, hắn chính là Long lão gia, bên cạnh vị kia là Tiểu Hắc, những năm này bọn hắn tu luyện có thành tựu, đã hóa hình. Tần Băng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. "Vậy chúc mừng Long lão gia." Tiểu Hắc lại hướng ngồi ngay ngắn ở một bên, tuấn mỹ hư ảnh nam tử thi lễ, gặp qua hồ sư. Bạch Hồ gật đầu hoàn lễ, "Thần cô nương ngươi tốt." Long Nhị cười toe toét miệng rộng, "Không cần gọi lão gia thôi, quá xa lạ. Chúng ta bốn người đã kết nghĩa kim lan, vị này là Hồ Ly lão đại, ta là Long lão nhị, hắn là Hắc tứ, Tiểu Thạch đầu đầy lão tam. Ngươi hôm nay thì đến, chọn ngày không bằng được ngày, vừa vận khai đàn tế thiên, thu ngươi làm ngũ muội." Tần Băng che miệng cười nói, "Như vậy phải không?" Thạch Phong cả giận nói, "Không cần rông dài, chính sự quan trọng." Hắn ngày thường cũng tùy ý Long Nhị nói hiệu nói vượng, nhưng giờ phút này sư phụ gặp nạn, đâu còn có tâm tư cùng Long Nhị vui đùa ở mỹ. Hắn tại phiến đá bên trong đi nhanh, rất nhanh liền từ sắc đá bên ngoài lỗ hổng chui vào. Trước đó, Thái Cực môn tấn công mạnh chủ trận, tình hình chiến đấu kịch liệt. Ma Khôi tôn tu sĩ dù chưa lộ diện, nhưng xuất động đại lượng khôi lỗi. Một phen đắc chiến, lưu lại một chỗ thi thể, cũng không dành thu thập. Thạch Phong từ từ bơi tới dưới tường đá mặt, ngẩng đầu đi lên quan sát, ánh mắt một chút xíu di động. Long Nhị cũng giả vờ giả vịt nhìn một chút, "Thạch lão tam, đạo thạch này tưởng có cực mạnh cấm chế, ngươi làm sao đi vào? Có phải hay không chúng ta mấy cái đi ra, cùng một chỗ công kích tường đá? Đây là chủ trận đạo thứ 2 phòng tuyến, vượt qua đến liền là trung quân đại trướng, bởi vậy Ma Khôi tông phái trọng binh trấn giữ, nếu là cưỡng ép công kích, sợ là Tần Băng lời còn chưa dứt, trong túi chứa vật tín phù chớp động." Nàng lấy ra xem xét, ngẩng đầu lên nói, "Là Huyền Minh trưởng lão cùng Phùng sư thúc mang theo viện binh chạy tới." "A, Huyền Minh trưởng lão đến, hắn nói cái gì?" "Hắn muốn chúng ta nhanh chóng đi qua cùng bọn hắn hội hợp, cùng một chỗ tiến đánh cờ che trời." "Ừ, Huyền Minh sư thúc lời nói được có chút nặng." Tần Băng ấp a đúng, trên thực tế Huyền Minh đạo nhân nào chỉ là ngựa khí nặng, quả thực là nghiêm nghị quát lớn hai người, như nghe lệnh không trở về, khi môn quy nghiêm trị. Thạch Phong trầm ngâm nói, "Cờ che trời lấy bảo vật quấy ma khí, hình thành khí kén, cái này cùng năm đó ta tại Thanh Đế cốc tị nạn cốc nhìn thấy pháp trận cùng loại. Huyền Minh trưởng lão lần này đến, hẳn là mang theo Hỏa Ảnh kiếm, Hỏa Ảnh kiếm năng phá nguyên khí vòng bảo hộ, chính là cờ che trời khắc tinh. Bất quá, ánh sáng pháp bảo tương khắc còn không được, lực có mạnh yếu, cờ che trời dù sao cũng là trải qua Mạc lão quái tế luyện bảo vật, Huyền Minh trưởng lão dù cho cầm trong tay Hỏa Ảnh kiếm, trong lúc đội ba cũng không phá nổi cờ che trời." Về thời gian chỉ sợ không kịp. "Cái kia, vậy làm sao bây giờ?" Thần Băng nhìn qua Thạch Phong. Thạch Phong hạ xuống quyết định, "Chúng ta hay là công kích chủ trận, để Huyền Minh trưởng lão tấn công mạnh cờ che trời, dạng này vừa bận để Phùng Nhị không mò ra hư thực." Long Nhị hì hì cười nói, "Tiểu tử, ngươi nhiều lần kháng mệnh, không sợ cái kia gọi Huyền Minh lô mũi châu một kiếm chém ngươi?" Thạch Phong dứt khoát nói, "Vì cứu sư phụ cùng đại sư minh, bước lên điểm hiểm đây tính toán là cái gì?" Long Nhị nhắc nhở, "Tiểu tử, đây không phải giả hay không giả hiểm. Bằng vào chúng ta 5 cái, không, chỉ có 4 cái, lão hồ ly chỉ có kỳ biểu, chỉ có thể hò hét trợ uy, chỉ sợ không phá nổi đạo thạch này tường. Không chi phí tâm phí sức." Thạch Phong ánh mắt sáng ngời, "Cái này tường đá nhìn như hoàn chỉnh không thiếu sót, kỳ thật lúc trước tại ta thiết kiếm phong tấn công mạnh bên dưới, đã phá vỡ một lỗ hổng." "Lỗ hổng? Lỗ hổng ở đâu?" Long Nhị hết nhìn đông tới nhìn tây. "Ngươi từ bên ngoài nhìn vào không đến, may mắn phụng sư tỷ kỹ càng nói cho ta biết linh ma thiên đỉnh trận phù trận hình, ta mới nhìn ra bưng bỉ. Chỗ kia lỗ hổng cũng không lúc trước kim cương liên truy công kích địa phương, mà là phía dưới kia lệch trái một chút." Thạch Phong đưa tay chỉ, thời gian ngắn ngủi, Ma Khôi tông không kịp tu bổ lỗ hổng kia. "Tiểu tử ngươi ý là chúng ta từ lỗ hổng chui vào?" "Đối với việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức phát động công kích. Các loại xông vào trung quân đại trướng, hồ sư, ngươi dẫn theo Long lão gia, Tiểu Hắc ngăn chặn Ma Khôi tông. Ta cùng Băng Nhi thì tiếp tục hướng xuống, tới đất cung tìm kiếm Thiên Ma đỉnh, chỉ cần Thiên Ma đỉnh nhận công kích, Phùng Nhị không có khả năng mặc kệ." Long Nhị có chút chột dạ, "Hai chúng ta ngăn trở tất cả mọi người." Thạch Phong ngắt lời nói, "Phùng Nhị không tại chủ trận, hầu thất cũng ở bên ngoài giám thị Thạch Cổ Sơn, chủ trận chỉ còn một đống trúc cơ tu sĩ, ngươi cùng Tiểu Hắc hai cái hóa hình yêu tu, làm sao ngăn không được? Ngươi xác định cái kia gọi Phùng Nhị ra hỏa không tại? Ta đoán Phùng Nhị là đánh cược một lần, hắn tin tưởng chúng ta những nhân mã còn lại không phá nổi chủ trận, mà chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, hắn liền có thể ăn hết chúng ta đội chủ nhà. Vậy ngươi tiểu tử cùng Phùng Nhị không phải cũng đồng dạng, đều là đánh cược một lần, nếu là ngươi cược sai, chúng ta Long Nhị đang nói." Thạch Phong quát lớn, "Ngươi nói không sai, ta cùng hắn đều là đang đánh cược, liền xem ai trước nhịn không được. Ngươi đừng muốn lại dài dòng." Nói xong, Thạch Phong từ phiến đá bên trong nhảy ra, vọt thẳng hướng tường đá. Một màn này chợt nhìn, rất là dọa người. Trên mặt tường che kín sừng hiệu, Thạch Phong đúng là thẳng tắp hướng bén nhọn sắc bén sừng hiệu đụng tới. Bước kế tiếp, tựa hồ sừng nhọn liền muốn đem hắn cả người xuyên đấu. Chương 904, lại gặp chém Long kiếm khách chương 904, lại gặp chém Long kiếm khách nhưng mà, trong dự liệu một màn cũng không phát sinh. Lý Thanh Sư cùng Thạch Phong đều cẩn thận nghiên cứu qua Phượng Tê Đồng cho Ngọc Giản, lúc trước Lý Thanh Sư công kích tường đá, liền chọn chúng phụ trận một chỗ nhược điểm, Thạch Phong tự nhiên cũng nhìn ra được. Như là tảng đá đánh tan mặt nước, Thạch Phong trực tiếp thấu tường mà vào, chui đi qua. Hắn vừa hiện thân, bên cạnh vừa vặn đứng đấy một vị Ma Khôi tông thủ vệ. Người kia mắt hoa một cái, chợt thấy trong tường chui ra một người, lập tức kêu sợ hãi, địch Thạch Phong trở tay một khuỷu tay, đem hắn cái cằm đánh cho trợ khớp, cả người bay ra ngoài. Hai bên đều là thủ vệ, thấy thế lập tức một trận đại loạn. Lữ Duy Khoan lúc trước một trận đại chiến, mệt mỏi tình trạng kiệt sức, chính lưng tựa cột gỗ, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe kêu sợ hãi, đội vàng nhảy lên một cái. Chỉ gặp biên giới tây nam tường đá, trong hắc ám đập ra bốn người, ba nam một nữ, thuần một sắc đều là kim đan tu vi. Trong đó một vị lão giả, một vị hắc tháp đại hán, trên thân yêu khí chủ thiên, đúng là hóa hình yêu tu. Bốn vị kim đan đột nhiên xuất hiện, Lữ Duy Khoan chỉ cảm thấy một trái tim chìm xuống dưới, hắn không biết địch nhân như thế nào xông tới, cũng không biết Thái Cực môn đến tuột cùng có bao nhiêu nhân mã, chỉ có thể khản giọng giống to, cản bọn họ lại. Cản bọn họ lại. 20 vị ma khôi tôn tu sĩ, cộng thêm mấy chục cái khối lỗi, cùng một chỗ vây quanh. Theo kế hoạch làm việc, Thạch Phong vung vẩy tiểu nhạc kiếm, đánh tan một lỗ hổng, nhảy ra ngoài. Lữ Duy Khoan gặp hắn phóng tới trung quân đại trướng, biết Thạch Phong ý đồ, phấn thân chạy đến, ngăn trở đường đi. Chỉ là hắn cái này giả đàn tu sĩ như thế nào là Thạch Phong đối thủ, sau ba chiêu, Lữ Duy Khoan đã là liên tục bại lui. Lúc này, Tần Băng cũng đã giết đi ra, hạ hoàn vung lên, tinh thần kiếm khí chẳng đến, Lữ Duy Khoan đỡ trái hở phải, đầu vai chịu một cái, lập tức té ra ba bốn trượng có hơn. Thạch Phong không để ý tới hắn, một cái tuấn di, đã tiến vào trung quân đại trướng, Tần Băng theo sát phía sau. Phụ trách đoạn hậu Long Nhị cùng Tiểu Hắc thì một trái một phải canh giữ ở đại trướng cửa ra vào. Lữ Duy Khoan dãy rủa muốn đứng người lên, lại cảm giác cánh tay trái lạnh bớt, nửa người bị hàn khí đông cứng, làm sao cũng đứng không dậy nổi, mấy tên đệ tử vội vàng tới nâng. Không cần quan ta, nhanh, nhanh, cản bọn họ lại. Lữ Duy Khoan gấp đến độ trong mắt đều nhanh bật đi ra. Nếu là Thiên Ma đỉnh xảy ra vấn đề, vậy mình cái đầu này coi như giữ không được. Giết nha, đám người cùng kêu lên hô to, như thủy triều đánh lên tới. Chỉ là bọn hắn vừa bỏ tới doanh trướng cửa ra vào, liền nghe ai nha. Không tốt, xông lên phía trước nhất hai người bị Tiểu Hắc hai tay xách ở, như đằng vân giá vụ về sau bay ra. Đông hai người trùng điệp ngã tại trên phiến đá, nhất thời thất điên bắt đảo, kém chút ngất đi. Thả khôi lỗi, nhanh, sông nha. Đám người gọi bậy, trong lúc nhất thời, mấy chục cái cự hổ quái hùng đánh tới. Long Nhị thấy đám người bên trong cũng không kim đan tu sĩ, lập tức tâm tình đại định, lắc mình biến hóa, hiện ra bản thể, một đầu to lớn hắc long quay quanh tại cửa ra vào. Cự long há to miệng rộng, hỏa diễm hỗn hợp phi thạch, chung quanh lập tức thành một vùng biển lửa, chúng khôi lỗi hoặc bị đốt cháy, hoặc bị tảng đá đập chúng, nhao nhao ngã xuống đất. Về phần Tiểu Hắc, thì là vươn ra đại thủ, bắt lấy một bộ khôi lỗi, chính là kéo một cái, đem khôi lỗi cổ bật gãy. Hai cái hóa hình yêu tu chấn thủ cửa vào, Lữ Duy Khoan trong lúc nhất thời căn bản không đánh vào được. Lúc này, Thạch Phong Tần Băng hai người đã tiến vào trung quân đại trướng. Nơi đây nguyên là Quách Gia luyện công cấm địa, phía dưới chính là linh nhãn chỗ, linh lực nhất là dồi dào. Thạch Phong tại đại điện cấp tốc tìm một vòng, ở chỗ này, chính giữa bình phong bị Thạch Phong đập đổ, phía sau lộ ra ba cây cột đá bề ngoài linh quang diệu động. Tần Băng hỏi, đây là phụ trận? Thạch Phong gật gật đầu, đối với địa cung cửa vào cơ quan ngay tại cái này ba cây trên cột đá. Vậy làm sao tiến vào? Người chờ một chút. Thạch Phong cấp tốc xem xét trên trụ đá phù văn, Phượng Tê Đồng Ngọc Giản đối lại tiến hành rất tường tận miêu tả, phương pháp phá giải cũng nói rất rõ ràng. Quá tốt rồi. Thạch Phong nhất thời đại hỉ. Hắn trận pháp tạo nghệ cũng là cực cao, lúc này dựa theo Phượng Tê Đồng giảng giải, chỉ vào trên cột đá đồ án. Sau một lát, ầm ầm tiếng vang, mặt đất vỡ ra một cái độc lớn, một đạo thềm đá nghiêng nghiêng trải dẫn hướng xuống. Băng Nhi, ta đi xuống trước. Thạch Phong ngăn tại phía trước, nhảy xuống. Thềm đá kia thật dài cực sâu, trọn vẹn 5-600 trượng dài, mới tới đất bằng, tính toán nơi này cách xa mặt đất chừng 60-70 trượng. Thềm đá tan mất, phía trước hiện ra một tảng đá hành lang, xa xa gặp vài chục trượng bên ngoài một cái cửa hàng, ẩn ẩn quang mang lấp lóe. Không cần phải nói, nơi đó hẳn là Thiên Ma đỉnh chỗ. Thạch Phong hít một hơi thật sâu, tăng tốc bước chân. Chờ hắn chui qua cửa hàng, dương mắt nhìn lên, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trước mặt một cái cự đại địa cung, một tôn hắc đỉnh đứng thẳng ở giữa, cao chừng 30 trượng, bụng bê bẹp, đoán chừng 50-60 người nắm tay cũng vô pháp ôm hết. Thiên Ma đỉnh ba cái chân lớn cắm sâu vào trong bùn đất, chợt nhìn, tựa như một cái nằm nhòi trên bùn đất tự thú. Thạch Phong đến gần quan sát, chỉ gặp thân đỉnh khẽ chấn động, từng đạo màu vàng thổ linh khí dọc theo một cái chân bạc tràn lan lên đến, rót vào thân đỉnh. Mà từng đạo ma khí màu đen thì dọc theo mặt khác hai cái chân bạc một lần nữa rót vào phía dưới trong linh nhãn. Thạch Phong mới vừa đi tới Thiên Ma đỉnh trước, đột nhiên thần niệm khẽ động, vội vàng đi phía trái nhảy ra, một đạo kiếm khí đánh hụt. Ai? Một bóng người từ chân bạc sau chậm rãi đi ra, Thạch Phong thấy rõ sau, rất là kinh ngạc, là ngươi, Hạ đạo hữu. Hạ Liên Bích đối với Thạch Phong tránh đi hắn một kiếm, cũng thật bất ngờ. Hắn ngón giữa và ngón trỏ một chút, Bách Luyện Trạm Sơn kiếm đứng yên bất động, đã lâu không gặp, các hạ thế mà đã đến Kim Đan trung kỳ. Thạch Phong nhìn một chút đối phương, thuộc trung từ biệt, gần trăm năm, Hạ Liên Bích cũng kết đan thành công, cũng đã đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Thạch Phong âm thầm cảm thán, chính hắn có thể tới Kim Đan trung kỳ, chính là cơ duyên người tiên, được hai cái hoạt tinh, mà Hạ Liên Bích thế nhưng là từng bước một tu luyện ra, đại tông môn đệ tử thiên tài quả nhiên không giống bình thường. Hạ đạo hữu, ngươi là Linh Tiêu kiếm phái người, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Hạ Liên Bích thản nhiên nói, hạ mỗi chỉ là tới chơi bạn, làm sao, chẳng lẽ ta không thể tới lưu tập trấn sao? Thạch Phong hừ lạnh một tiếng, tham bạn, chẳng lẽ để cho ngươi ở tại trong địa cung sao? Nơi này như vậy ồn ào, Phùng Nhị có phải hay không quá không hiểu đạo đại khách? Ta đi nơi nào, đến tiên ngươi nho nhỏ Thái Cực môn can thiệp sao? Thạch Phong mặt trầm xuống, ngươi đi nơi nào ta mặc kệ, nhưng Ma Khôi Tông cùng Thái Cực môn tranh đấu, Linh Tiêu kiếm phái không được đúng tay. Ngươi mau mau rời đi, ta nên tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Tần Băng cũng cùng đi theo, phát hiện trong địa cung thế mà còn có phù binh, đội vàng ngưng thần cảnh giới. Hạ Liên Bích con mắt trừng lớn, chỉ nghi chính mình nghe lầm, bại tướng dưới tay. Ngươi cho rằng ngươi tấn giai kim đan trung kỳ, liền có thể thắng qua Hạ Mỗ, kiếm thuật chi thần diệu, hạ tại tu vi cực cao thấp, năm đó ở thuộc trùng, Hạ Liên Bích từng che mặt đánh lén, Thạch Phong trúng một kiếm, hơi chỗ hạ phòng, đằng sau Vân Nhi chạy đến, Hạ Liên Bích liền vội vàng rút lui. Mà hơn 10 năm đi qua, Hạ Liên Bích không chỉ có kết đan thành công, Lạc Long Trảm càng là từ đệ tứ trọng tu luyện đến đệ lục trọng, cảnh giới này bình thường là kim đan trung hậu kỳ mới có thể luyện thành. Vì thế, toàn bộ Linh Tiêu Sơn đều rất là chấn động, bằng vào đệ lục trọng Lạc Long Trảm, Hạ Liên Bích chiến thắng không ít kim đan trung kỳ hảo thủ, bởi vậy đối mặt kim đan trung kỳ Thạch Phong, Hạ Liên Bích cũng không để vào mắt. Thạch Phong không rảnh cùng hắn dông dài, ngắt lời nói, ngươi có tránh hay không? Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi có hai người thì ngon à, kiếm thuật độ cao thấp, há tại nhân số nhiều ít? Thạch Phong nghiêm nghị quát, họ Hạ, ta hỏi ngươi một lần nữa, có tránh hay không? Hạ Liên Bích cười lạnh phất tay áo, muốn ta tránh ra, ngươi hỏi một chút trong tay của ta bảo kiếm có đáp ứng hay không? Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đến hỏi một chút nó. Chương 905, song kiếm hợp bích. Chương 905, song kiếm hợp bích. Thạch Phong nói, cổ tay khẽ đảo, đã nắm chặt một thanh xích hồng sắc bảo kiếm, chính là Diêm Nhị Trang chủ tặng cho Phệ Viêm kiếm. Thạch Phong quyền trái hư nắm, bảo kiếm đâm nghiêng mà lên, truyền âm Tần Băng nói, Băng Nhi, đồng loạt ra tay, ngươi dùng nhuận hạ kiếm khí, ta dùng viêm thượng kiếm khí. Tốt. Tần Băng gặp Thạch Phong trường kiếm sử chính là một chiêu địa hỏa cháy trời, lúc này tinh thần kiếm treo ngược, lăng không ban thượng, chính là một chiêu hàn nguyệt tiết sử dáng. Hạ Liên Bích chỉ cảm thấy một lạnh một nóng hai đạo khí lưu phân biệt từ bản chân đỉnh đầu phát lên, đây là kiếm pháp gì? Cực kỳ cổ quái. Hừ, quản ngươi chuyện gì, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Lạc Long Trảm đệ lục trọng uy lực. Phá. Hạ Liên Bích hét lớn một tiếng, Bách Luyện Trảm Sơn kiếm hóa thành một đạo huyền quang, đem lạnh nóng khí lưu tách ra, chém về phía Thạch Phong. Thạch Phong, lần trước đánh bại ngươi dùng 20 chiêu, lần này ta nhìn nhiều nhất 10 chiêu. Có đúng không? Thạch Phong Phệ Viêm kiếm quay lại, một chiêu xích dương hồi thiên chém ra. Tần Băng gặp, suy nghĩ không muốn, thân thể đi phía trái bổ nhào về phía trước, mai nở dịch bên ngoài kiếm khí chia ra làm ba, phân biệt điểm hướng Hạ Liên Bích vai eo đùi bà khu. Hơn một năm nay đến, Thạch Phong bế quan sau khi đi Lãnh Thủy Nhai tìm Tần Băng lúc, cũng là lo lắng, chiến sự liên miên, chẳng biết lúc nào mới nghỉ. Việc cấp bách là tăng thực lực lên, để cầu tại trong đại chiến tự vệ. Như thế nào tăng thực lực lên? Đột phá đến cảnh giới tiếp theo hiển nhiên là không thể nào, mà đồ vật phương diện, năm đó Thạch Phong tại thuộc trung đạt được nhất nguyên trọng thủy, liền đem ra cố đến tinh thần kiếm bên trong. Bây giờ Tần Băng trong tay thanh bảo kiếm này đã đến trung giai pháp bảo, uy lực không cách nào tăng thêm một bước. Thạch Phong hữu tâm thay Tần Băng luyện chế một kiện bảo giáp, nhưng trong tay hiện hữu bảo giáp luyện hình đều không hài lòng lắm. Suy đi nghĩ lại, Thạch Phong nghĩ đến Ngũ Tuyệt kiếm pháp. Ngũ Tuyệt kiếm pháp xuất từ thượng cổ thần kỹ Đại Âm Dương Ngũ Hành lệnh, cần thân có 5 loại linh căn mới có thể thi triển, Thái Cực chân nhân bằng này càn quét quần ma. Đằng sau, Thái Cực môn đời thứ 3 trưởng môn Ôi chân nhân đem hóa thành kiếm trận, Ngũ Tuyệt kiếm trận mỗi 2 loại kiếm pháp tăng theo cấp số cộng, uy lực liền có thể vượt lên gấp đôi. Đáng tiếc, từ Nguyệt Hạ kiếm vũ đồ bị hủy sau, Ngũ Tuyệt kiếm trận như vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Thạch Phong suy nghĩ, tự mình tu luyện Ngũ Tuyệt kiếm pháp bên trong Hỏa Chi Nhất Hệ, Viêm Thượng kiếm khí, mà Tần Băng cũng được nó sư Tĩnh Hư chân nhân truyền thụ Băng Chi Nhất Hệ nhuận hạ kiếm khí. Như hai người liên thủ, cái kia uy lực hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Tần Băng lúc đó nghe, lại là lắc đầu liên tục, sư phụ chuyển ta bộ kiếm pháp kia lúc, từng nói qua Ngũ Tuyệt kiếm pháp, 22 tăng theo cấp số cộng thì uy lực gấp bội. Ta lúc đó cũng là hiếu kỳ, hỏi sư phụ nói, đã như vậy, vậy vì sao không hai tông liên thủ? Sư phụ nói, Ngũ Tuyệt kiếm pháp liên thủ có hai cái khó xử, một là lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp khắc khít, hai là liên thủ chiêu thức rất có coi trọng. Nếu như làm không được hai phương diện này, ánh sáng hai người liên thủ cũng là từng người tự chiến, thậm chí khả năng lẫn nhau ảnh hưởng. Thạch Phong mỉm cười, liên thủ chiêu thức sao? Ngươi yên tâm, cái này ta biết hắn xác thực biết, bởi vì Nguyệt Hạ kiếm vũ đồ chính là hắn cùng Càn Sắt Bá chữa trị, món pháp bảo này nội bộ mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng này năm cái tiểu nhân chiêu thức hay là có bài bản hẳn hoi, nhất thanh nhị sở, Thạch Phong mà biết rất nhẫm. Về phần phối hợp, Băng Nhi, chúng ta luyện nhiều mấy lần không được sao? Thần Băng nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Đằng sau, Thạch Phong mỗi lần tới Lãnh Thủy Nhai, hai người đều cùng một chỗ hợp luyện kiếm pháp. Ngũ Tuyệt kiếm trận khó khăn nhất chỗ chính là phối hợp, lúc đầu Đại Âm Dương Ngũ Hành lệnh chính là một người thi triển thần thông, một thân một mình, tự nhiên không tồn tại cùng ai phối hợp vấn đề. Ôi chân nhân đem chia thành 5 phần, muốn để 5 người một lòng, như thế nào làm được? May mắn, Thạch Phong Tần Băng hai vị chính là tình cùng nhau tuyển tốt người yêu, lẫn nhau một ánh mắt liền đã tâm ý tương thông, lại thêm hai người kiếm pháp tạo nghệ đồng đều rất xuất chúng, bởi vậy thử một lần phía dưới, tiến triển lại cực kỳ thuận lợi. Chỉ là hai người cho tới bây giờ đều là tại Lãnh Thủy Nhai thí luyện mà thôi, chân chính lấy chi ứng chiến giết địch hay là lần đầu. Trung quân đại trướng cửa ra bảo, Long Nhị phun lửa nôn thạch, giết đến một đám trúc cơ tu sĩ chạy từ phía. Còn tốt Thạch Phong chỉ là gọi hắn giữ vững cửa ra bảo, nếu để cho hắn đại khai sát giới, hai vị hóa hình yêu tu liên thủ, cái này 20 tên trúc cơ luyện khí tu sĩ, sợ là không sai biệt lắm muốn chết hết. Lữ Duy Khoan làm cho khàn cả giọng, mắt thấy cửa ra vào khôi lỗi thi thể từng đống, nhưng căn bản xông vào không nổi. Hắn một bên thúc đẩy đám người bật mạnh, một bên lấy ra tín phủ cho Phùng Nhị truyền tin: "Sư phụ, việc lớn không tốt, Thái Cực môn người giết tiền đến." "Đừng hốt hoảng, có bao nhiêu người?" "Một nam một nữ, nữ chính là Hồi Nhạn Phong Tần Băng, ngoài ra còn có hai vị hóa hình yêu tu." Phùng Nhị sửng sốt: "Hóa hình yêu tu? Làm sao có thể, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt?" "Sư phụ, ta không có." Trong đó một cái hiện ra bản thể, là đầu ma long, miệng phun liệt diễm. "A, là Thiết Kiếm Phong Thạch Phong." Phùng Nhị lập tức hiểu được, hai tông giao chiến mấy chục năm, Thái Cực môn đối với Ma Khôi tông thực lực nhất thanh nhị sợ, Ma Khôi tông đồng dạng đối với Thái Cực môn cao thủ thành danh rõ như lòng bàn tay. Nhất là Mạc Nhân Kiệt bại trốn về đến sau, từng nói rõ chi tiết qua hai người giao thủ trải qua, Ma Khôi tông cũng biết Thái Cực môn cái này gọi Thạch Phong giá hỏa nuôi dưỡng một cái ma long. "Sư phụ, một nam một nữ kia đã tiến vào trung quân đại sảnh, hai cái yêu tu ngăn tại cửa ra vào, chúng ta xông vào không nổi." Phùng Nhị trong lòng trầm âm, Thạch Phong Tần Băng mặc dù xông đi vào, nhưng phá giải địa cung cửa vào cũng cần thời gian nhất định, dù cho xuống đến địa cung, còn có Hạ Liên Bích có thể ngăn cản. "Lữ Duy Hoan, ngươi không tiếc đại giới, ngăn chặn bọn hắn, ta cái này rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó lại đóng cửa đánh chó, đem Thạch Phong Tần Băng hai người bắt." Long Nhị một bên phun lửa, một bên nghiêng tai lắng nghe. "Ai, Xoa Điểu, ngươi có nghe hay không? Trong địa cung đinh đinh đương đương, giống như đánh nhau. Lão Tam, Ngũ Muội hẳn là đụng phải địch nhân rồi, ngươi có muốn hay không xuống dưới hỗ trợ?" Tiểu Hắc lắc đầu, "Lớn, lớn, ca, muốn, chúng ta, bọn họ bảo vệ tốt, tốt cửa." Ngươi, đừng loạn, đi loạn. Ngươi không hiếu kỳ." Không, không hiếu kỳ." Tiểu Hắc một bàn tay đem chỉ hắc hổ phía lật, lại giẫm lên hai cước, răng rắc cứng rắn lưng hổ trực tiếp nứt làm hai đoạn. "Giống như đánh bảy, tám chiêu, bản lao ra đi xem một chút, Xoa Điểu một mình ngươi bảo vệ tốt cửa ra vào." "Đừng lộn xộn." Huyền Quy Cốt bên trong bạch hổ quát, "Tiểu Thạch đầu bọn hắn không có nguy hiểm, đừng mù quan tâm." Long Nhị đang muốn phản bác, liền nghe a một tiếng kêu to, một bóng người tựa như tia chớp từ trong địa cung chui ra. "A, là Kim Đan tu sĩ." Long Nhị thấp giọng hô. Chỉ gặp người kia bưng bít lấy cánh tay trái, máu tươi từ giữa ngón tay rỉ ra. Thần sắc hắn kinh hoàng, không đợi Long Nhị tiểu hắc kịp phản ứng, người kia đã chui cửa mà ra, lập tức mấy cái thuần di, chạy vô tung vô ảnh. Ngay cả Lữ Duy Khoan đều thấy choáng mắt, Long Nhị kinh ngạc nói, "Cái này xương gò má cao tiểu tử là ai, chạy còn nhanh hơn thỏ." Bạch Hồ thản nhiên nói, "Không có gì, một cái khoác lác ngươi còn lợi hại hơn ra mà thôi." "Cái gì? Khoác lác ta còn lợi hại hơn, lão tử không phục." Long Nhị cực kỳ không cam lòng, "Ngươi gọi hắn trở về, ta cùng ngươi so tay một chút." Bạch Hồ nói, "Ngươi chớ nói nhảm, giữ vững tinh thần đến tiểu thạch đầu giờ khắc này ở trong địa cung, không ngoài sở liệu, sau đó hắn sẽ dốc hết toàn lực để Thiên Ma đỉnh ngừng vận chuyển. Chỉ có Thiên Ma đỉnh nhận công kích, Phùng Nhị mới có thể toàn lực hồi biên. Mà Thiên Ma đỉnh không thể tầm thường so sánh, tiểu thạch đầu không có khả năng lập tức đắc thủ. Các ngươi hai vị cần phải tử thủ cửa vào, là tiểu thạch đầu tranh thủ thời gian." Long Nhị nghĩ đến như thủy triều khôi lỗi, tại Phùng Nhị các loại giả anh tu sĩ xuất linh dưới, hướng chính mình tuân đi qua, chợt cảm thấy tê cả da đầu, cho ăn, lão hồ ly, cái này như thế nào cho phải, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp." Tiểu Hắc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, ta, không, sẽ, để bọn hắn quấy rầy, nhiều, lớn, đại ca, muốn đi bảo, trừ phi, không phải, đặt, bước qua ta thì, thể chương 906, xem ai trước chịu không nổi chương 906. Xem ai trước chịu không nổi Hạ Liên Bích tự cho là Lạc Long Trạm đã đến đệ lục trọng cảnh giới, trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại Thạch Phong. Dù cho đối mặt hai người liên thủ, cũng là không sợ, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận chính là. Không nghĩ tới, đối diện hai người song kiếm liên hợp, thế công như thủy ngân tạ địa, vừa tới chiêu thứ 9, Hạ Liên Bích cánh tay trái bị kiếm khí xẹt qua, máu tươi chảy ròng. Hắn thấy đối phương hai người kiếm chiêu lưu chuyển, không chê vào đâu được, căn bản không có kẽ hở, tiếp tục đánh xuống, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được, thế là giả thoáng một chiêu, quay đầu liền chạy. Thạch Phong cũng có chút sững sờ. Đây là lần thứ nhất cùng Tần Băng song kiếm hợp bích cùng địch giao thủ, không nghĩ tới uy lực thế mà cường đại như vậy. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, Thạch Phong kim đan trung kỳ, Hạ Liên Bích kim đan sơ kỳ, công lực bên trên thắng dễ dàng một bậc. Hạ Liên Bích Lạc Long Trảm mặc dù tu luyện đến đệ lục trọng, nhưng Thạch Phong tại ruột cá cung 500 năm, thái sơ kiếm ý đồ đã lĩnh ngộ được kiếm thất cảnh giới. Vô luận là cảnh giới pháp lực hay là kiếm thuật tạo nghệ, Thạch Phong đều vượt qua Hạ Liên Bích. Mà ngũ tuyệt kiếm pháp, mỗi điệp ra một loại kiếm pháp, uy lực cũng tùy theo gấp bội. Thạch Tần liên thủ, tương đương với hai cái Thạch Phong tăng thêm hai cái Tần Băng vây công Hạ Liên Bích. Hạ Liên Bích chỗ nào là địch thủ? Còn tốt Thạch Tần hai người là lần đầu tiên song kiếm hợp bích, chiêu thức còn không quá thuần thục, nếu không, Hạ Liên Bích căn bản là không có cách đào tẩu. Mắt thấy Hạ Liên Bích chạy như một làn khói, Thạch Phong ý ở trên trời ma đỉnh cũng không đuổi theo. "Băng Nhi, ngươi giúp ta lực trợ." Hắn đạp kiếm bay lên, vòng quanh tiên ma đỉnh xoay quanh, vừa đi, một bên vuốt ve trên đỉnh phù văn, thỉnh thoảng còn đem lỗ tai dán đi lên, lắng nghe bên trong động tĩnh. Tần Băng không biết luyện khí, giúp không được gì, chỉ có thể rất kiếm ở một bên cảnh giới. Một chén trà công phu, Thạch Phong rơi xuống, xoa xoa cái trán mồ hôi, "Băng Nhi, ngươi qua đây." Tần Băng đội vàng đi tới, Thạch Phong chỉ vào phía đông trên trần bạc bừng, "Ngươi thấy cái này phủ văn không có? Nó rất có quy luật, sẽ tránh 3 lần bạch quang, sau đó chớp lên một cái lục quang. Bạch quang lúc xuất hiện, ngươi không cần để ý nó, khi lục quang lúc xuất hiện, ngươi liền hung hăng công kích nó, lớn bao nhiêu khí lực dùng bao nhiêu lực khí. Mãi cho đến lục quang không còn xuất hiện, liền đổi một cái chân bạc, đồng dạng làm như vậy. Hiểu chưa?" "Tốt, ta minh bạch." Tần Băng điều hòa khí tức, lui về sau một bước, tinh thần kiếm chậm rãi trôi nổi tại đỉnh đầu. Quả nhiên, mấy tức sau, phù văn kia có chút chớp động một chút, bạch quang, bạch quang, bạch quang. Tần Băng nhìn không chuyển mắt, khi ba lần bạch quang hiện lên, lục mang chợt hiện lúc, thất huyền hàn băng kiếm khí hung hăng đâm ra. Phù văn lập tức vì đó run lên, nhưng lục quang hay là chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bạch quang tái hiện, lại là chớp liên tục 3 lần. Khi lục mang xuất hiện lần nữa, Tần Băng lại là một cái kiếm khí đâm tới. Khi Tần Băng hết sức chăm chú đối phó chỗ này phù văn lúc, Thạch Phong thì công kích Thiên Ma đỉnh một cái khác trở lớn. Thạch Phong pháp lực tại Tần Băng phía trên, lại kiêm tu thuật luyện thể, khí lực viễn siêu Tần Băng. Đương 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 theo Thạch Phong ngón tay đâm động, tiểu nhạc trọng kiếm như mưa rơi rơi vào trên tự đỉnh. Rốt cục, tại Thạch Phong toàn lực công kích đến, đạo phù văn kia đỉnh chỉ chớp động. Nhưng ánh sáng phá hư đạo phù này văn có thể không đủ, Thạch Phong ngựa không dừng vó, tiếp tục phá hư đạo thứ hai phù văn. Thời gian bất chi bất giác đến canh ba mạng, nhanh đến canh bốn, trước mắt hắn phảng phất đã nhìn thấy Lưu Bất Tử, trường thanh máu nhuộm đạo bảo, trường kiếm vung dậy, đau khổ trèo chống bộ dáng. Mà cuối cùng một chỗ phù văn kiên cố đến cực điểm, chúng liền hơn 40 kiếm, cũng không thấy tiêu tán. A! Thạch Phong trong miệng kêu to, tựa như phát điên cùng chặt. Toàn thân hắn quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, kinh lực bắn ra, đem công pháp vận đến cực hạn. Khi Tiêu Nhạc kiếm không chịu nổi, rốt cục đứt thành hai đoạn. Đáng giận. Thạch Phong cũng không ngừng, trong miệng niệm động pháp chú, hơi lắc người, hiện ra thân màu vàng cùng nhau, thân cao hai trượng có thừa, kim quang lấp thân. Hắn lấy pháp tướng chi thân cầm lấy đoạn kiếm tiếp tục chém vào, lại qua một hồi, còn lại một nửa Tiêu Nhạc trọng kiếm lần nữa đứt gãy, chỉ còn lại có kiếm đem. Thạch Phong thanh kiếm trôi quan ra, từ túi chứa vật lại lấy ra một thanh bảo kiếm, tiếp tục toàn lực phá hư cấm chế. Rốt cục, nơi đó mặt bước xuống mười mấy thanh đoạn kiếm lúc, chỗ kia linh văn rốt cục bị chém đứt. Thiên Ma đỉnh ông một tiếng, thân đỉnh phù văn cấp tốc phai nhạt xuống. Trái toa trái tử trận bên trong, Phùng Nhị không đứng ở cùng Lữ Duy Khoan truyền tin nói chuyện, sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh Nguyên Bát phát hiện, vội nói, "Nhị sư minh, thế nào?" Phùng Nhị trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, hôn trướng. Cái này Hạ Liên Bích đúng là ngân thương sắc dạng đầu, trông thì ngon mà không dùng được, nói giúp lao tử thủ trận, đảo mắt liền chạy. Bất quá, lấy Thiên Ma đỉnh cường đại, ta không tin trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tử kia có thể làm cái gì. Không có gì. Phùng Nhị vung tay lên, tiếp tục công kích. Ma Khôi Tông tuần tự hướng Thái Cực môn phát động 7 lần công kích, Lý Thanh Sư bọn người bị vây quanh ở giữa sân bãi, lúc đầu không hiểm có thể thủ, cũng may trước đó bọn hắn dùng Xích Long nộ thiêu hủy ở giữa phụ trận, lưu lại một mảnh phế tích. Lý Thanh Sư hạ lệnh, lương tựa phế tích, bốn tên kim đan tu sĩ tất cả thủ một đường, kết lực ngăn cản. Đợt công kích thứ nhất rất nhanh bị đánh lui, bởi vì Xích Long nộ còn có thể phát xạ, xông lên khôi lỗi bị liệt diễm tùy tiện phá hủy. Vòng thứ hai, Phùng Nhị tự mình đem người tiến công, tu vi của hắn tại trong đám người mạnh nhất, nó luyện tạo nên bản mệnh linh khôi thần dạ du, tổng cộng có 2 tôn, có thể cùng bản thể tùy ý chuyển đổi. Khôi lỗi thuật phân sống khôi cùng chết khôi hai loại, sống khôi là khống chế yêu cầm yêu thú các loại vật sống chi thần trí, làm khôi lỗi, mà chết khôi thì là chế tác cơ quan thú, lại câu sinh hồn lấy thực chi. Ma Khôi Tông bên trong tuyệt đại đa số người đều là tu luyện sống khôi thuật, Phùng Nhị là ít có tu luyện chết khôi người, lại cái chết của hắn khôi thuật tại Ma Khôi Tông bên trong tạo nghệ cao nhất. Khi ba cái Phùng Nhị cùng một chỗ xuống lại, đám người phân biệt không rõ hư thực, vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tên trúc cơ tu sĩ bị chém giết tại chỗ. Lý Thanh Sư vội vàng tới chặn đường, hai vị chủ tướng lập tức đấu cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, Phùng Nhị bản nhân cộng thêm hai bộ thần dạ du giá trọng, du quang, ngay từ đầu liền đem Lý Thanh Sư một mực áp chế. Nhưng mà, Lý Thanh Sư mặc dù chỗ hạ phòng, lại bằng vào phương cổ kiếm, việc đồng áng kiếm khí, mất không dẫn đem Phùng Nhị chiêu số tất cả đều đo lấy. Nhất là Huyền Nhất chân nhân sợ Lý Thanh Sư xảy ra chuyện, trước khi đi lại ban thưởng ngự phong dạy, đây là Thái Cực môn đời thứ tư trưởng giáo chân nhân tùy thân pháp bảo, mặc nó bảo, dậm chân ở giữa liền có thể điện tiệm tinh di. Vòng thứ ba công kích, Thái Cực môn Xích Long nội triệt để hao hết. Vòng thứ tư công kích, lưỡi rồng nỏ, vũ độc phi đao, còn có tất cả phụ triện toàn bộ hao hết. Vòng thứ 5 công kích, Thái Cực môn tử thương 9 người. Vòng thứ 6 công kích, thảm thiết nhất, Thái Cực môn bỏ mình hơn 20 người, ngay cả Kim Đan tu sĩ Hứa Vô Cửu cũng bị Phùng Nhị chém giết, Thái Cực môn chỉ còn lại có 19 người, đau khổ trèo trống. Mà mỗi một luân phiên công kích bắt đầu trước, Phùng Nhị đều muốn chiêu hàng một lần. Nhưng từ đầu đến cuối, từ Lý Thanh Sư phía dưới, Thái Cực môn không một người mở miệng cầu xin tha thứ. Về phần Ma Khôi Tông bên này, thương vong cũng là không nhỏ, nhưng bọn hắn tổn thương càng nhiều là khôi lỗi, đệ tử chỉ chết hơn 10 người mà thôi. Phùng Nhị trong lòng rất là hài lòng, lấy hơn 10 người đại giới, kích chém đối phương 4 tên kim đan, 50 tên đệ tử, như vậy dù cho trái toa trái tử trận triệt để bị hủy, cũng là đại thắng. Nhìn đối phương còn sót lại 19 người, phần lớn vết thương trầm chất, thở hổn hển. Phùng Nhị quyết định đánh cược một lần, hắn cược Thạch Phong không làm gì được Thiên Ma đỉnh, mà chỉ cần tiếp qua một khắc đồng hồ, Lý Thanh Sư bọn người liền muốn hết xong đời. Bởi vậy, Phùng Nhị chỉ do dự chỉ chốc lát, liền vất tay phát động vòng thứ 7 công kích. Mắt thấy đen nghịt khôi lỗi lần nữa tới gần, Ma đỉnh đầu bốn phía vẫn là đen ngòm, Lý Thanh Sư, Lưu Vân Tử đều mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đám người từ trong phế tích chậm rãi đứng lên, tay cầm pháp khí, thần sắc bi tráng. Diệt Tinh đạo nhân trước đó đã thụ thương không nhẹ, bên trái trong cái trán một đao, máu chảy đầy mặt, nàng dùng đạo bào lau đi trên mặt vết máu, thấp giọng thì thảo niệm một đoạn kinh văn, nghiêm mặt nói, lấy thân tuấn nói, chết có ý nghĩa, khoái chăng? Khoái chăng? Chính lúc này, hậu đội áp trận Phùng Nhị biến sắc, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, vừa xem xét này, lập tức cả kinh hồn phi phách tán, lập tức truyền âm, nhanh, rút lui. Toàn bộ rút lui. Chương 907, giải vây chương 907, giải vây nguyên bắt nhất cứ thế. Nhị sư minh, ngươi nói cái gì? Đối diện Thái Cực môn chỉ còn lại có 19 người mà thôi, ba tên kim đan cũng tất cả đều thụ thương, nhất là Diệt Tình đạo nhân, phía sau lưng bị chặt hai đao, máu tươi đã nhiễm thấu đạo bào. Chỉ còn lại có Lý Thanh Sư cùng Lưu Vân Tử ngoan cố chống cự, tin tưởng lại có thời gian đốt hết một nén hương, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Phùng Nhị sắc mặt trắng bệnh, nếu như Thiên Ma đỉnh bị hủy, cái kia dù cho giết Lý Thanh Sư, vậy cũng khó thoát trọng phạt. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vì Linh Ma Thiên đỉnh trận, tông môn đã móc giống thân ra. Thiên Ma đỉnh tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, đây là sư phụ lặp đi lặp lại lời nhắn nhủ. Không, lập tức rút lui. Trái toa trái tử trận trên không, Huyền Minh đạo nhân đưa tay điểm chỉ, một đạo to lớn kiếm ảnh, chính lăng không bổ về phía cái đen. Tâm hắn gấp như lửa đốt, đem công lực thúc đến cực hạn. Đột nhiên, ma khí quay cuồng, cấp tốc ngưng làm một đoàn, toàn bộ trái toa trái tử trận trên không hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh xuống dưới. Liệt Dương Tử đại hỉ, quá tốt rồi, rốt cục phá vỡ cờ che trời. Huyền Minh đạo nhân quá khẽ, mọi người coi chừng cảnh giới. Hắc khí tản ra, đầu tiên là một đoàn khối lỗi, ngay sau đó Phùng Nhị, Nguyên Tám, Quan Thụ ba vị kim đan xuất lĩnh hơn 10 vị ma khôi tông bang chúng bật ra. Ngoài đại trận, Huyền Minh đạo nhân, Phùng Tiên Tử, Trúc Vô Hy, Liệt Dương Tử xuất lĩnh hơn 30 vị thái cực môn tu sĩ, không rõ hư thực, đầu tiên là thối lui một tiễn chi địa, về sau xếp hàng chuẩn bị lên chiến. Nhưng mà, Phùng Nhị căn bản không quản bọn hắn, vừa ra trái toa trái tử trận, liền như gió lốc hướng trung quân tiến đến. Huyền Minh đạo nhân sửng sốt một chút, bên cạnh ra dự hô to, sư thúc tổ, nhanh đi cứu ta sư phụ. Huyền Minh gật gật đầu, dẫn người vọt vào trái toa trái tử trận. Đập vào mắt thấy, mọi người kinh hồn tán đảm. Dưới mặt đất khắp nơi là thi thể, đốt cháy khét đầu gỗ, xốc lên tiếng đá, còn sót lại hỏa diễm vẫn tại gạch bể cây gãy bên trong thiếu đốt, bốn chỗ tràn ngập thi thể mùi cháy khét. Giữa phế tích, thái cực môn may mắn còn sống sót 19 người tất cả đều mệt mỏi hư thoát, ngồi yên ở trên mặt đất. Lý Thanh Sư sắc mặt cháy đen, mồ hôi hòa với huyết thủy, theo gương mặt nhỏ xuống. Sư thúc, người rốt cuộc đã đến. Huyền Minh đạo nhân vội vàng đỡ lấy hắn, Thanh Sư, người không sao chứ? Lý Thanh Sư nhịn không được nước mắt bụi bặm, sư thúc, Thanh Sư vô năng. Thanh Sư vô năng nha. Chúng ta chúng địch nhân mai phục, cơ hồ toàn quân bị diệt. Huyền Minh vành mắt cũng đỏ lên, Thanh Sư, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, mấy người các ngươi còn sống là đủ rồi. Có thể hứa sư đệ nhưng đã chết, còn có 40 tên đệ tử nhà, Thanh Sư tội đáng chết vạn lần. Lý Thanh Sư nói xong lời cuối cùng, lên tiếng khóc lớn, không ngừng lấy đầu đục thạch. Huyền Minh đạo nhân kéo lấy hắn, tốt, Thanh Sư, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, chúng ta nhanh lên rút lui đi. Trúc Vô Hy phụ hòa nói, đúng nha, chúng ta còn thân ở hiểm địa, Ma Khôi Tông lúc nào cũng có thể giết cái hồi mã thương, cần mau mau rời đi. Lý Thanh Sư dừng cất tiếng đau buồn, sư thúc trách cứ phải là, hôm nay bại bại, Thanh Sư tự sẽ đi trưởng lão hội tiếp nhận trách phạt, mọi người thu đội về núi đi. Diệt Tình đạo nhân cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, cái kia, vậy những thứ này đệ tử thi thể, muốn hay không mang về? Hành động lần này, nàng môn hạ đệ tử đổ tôn 12 người, đã chết chỉ còn 3 người. Huyền Minh đạo nhân bốn phía nhìn một chút, lắc đầu, thi thể tản mát bốn chỗ, có chút bị để lại, có chút cháy rủi, khó mà phân biệt. Thời gian không kịp, chỉ có thể thẹn với bọn hắn. Lý Thanh Sư ngẩng đầu nhìn lên trời, đã qua canh 4. Nếu là hướng đông, mất đi bóng đêm yểm hộ, toàn bộ đại trận cung nỏ cơ quan tất cả đều phát tác, vậy phiền phức liền lớn. Một đám thái cực môn tu sĩ cũng đều minh bạch đạo lý này, chỉ có thể yên lặng đứng dậy, ngự khí đằng không, chuẩn bị trở về tông môn. Vệ Bằng Trịnh Đồng hai người tới đỡ lấy sư tổ cùng lớn sư bá, Lưu Vân Tử xem xét, hỏi: "Các ngươi sư phụ đâu?" Hắn hỏi một chút, nhắc nhở Huyền Minh đạo nhân: "Đúng à, Thạch Phong cùng Tần Băng hai người đâu?" Trúc Vô Hy nghiến răng nghiến lợi: "Thạch Phong tham sống sợ chết, đã lâm trận đạo tẩu, ta mấy lần quát lớn, hắn căn bản không nghe, còn lôi kéo Tần sư muội cùng đi." Vệ Bằng nghe, vội la lên: "Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Sư phụ ta nào có đạo tẩu?" Hắn nói: "Đi tìm trái toa trái tử trận sơ hở, tốt cứu ra sư tổ." Trúc Vô Hy quát: "Hôn trướng, ngươi là ai, dám nhục mạ trưởng bối?" Phùng Tiên Tử cười lạnh: "Thạch Phong vốn cũng không phải là mặt hàng nào tốt, môn hạ đệ tử ý thế những người, xưa nay ngang ngược vô lễ, còn có ta hồi nhạn Phong Tần Băng, thế mà cũng bị hắn dô đến loạn loạn chuyện." "Hừ." Huyền Minh đạo nhân cho mày, hắn mấy lần nghiêm lệnh, muốn Tần Băng tới hội hợp, có thể nàng lại mỉnh mặt làm ngơ, có phần làm cho Huyền Minh đạo nhân không nhanh. Hai người bọn họ đến tụt cùng đi đâu? Mau gọi bọn họ chạy tới tụ hợp, nơi đây không có khả năng ở lâu. Lưu Vân Tử đã lấy ra tín phủ, truyền âm đặt câu hỏi. Rất nhanh, Thạch Phong hồi âm, Lưu Vân Tử xem xét, cả kinh nói: "Thạch Phong tại trung quân trong trận, cùng Ma Khôi Tông người giao thủ." Trường Thanh giật nảy mình: "Cái gì? Lão thất giết tới bên trong trận, chắc không được Phùng Nhị vội vã chạy về đi, nguyên lai mộ tổ để cho người ta tới." Trúc Vô Hy cười lạnh liên tục: "Huyền Minh sư thúc, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Tên này lâm trận bỏ chạy, sợ đi về hỏi tội, liền nói lao hắn đi tiến đánh chủ trận. Cái này cũng chưa tính, rõ ràng là sư thúc ngươi dùng họa ảnh kiếm phá vỡ cờ che trời, Thạch Phong lại còn nói là hắn dẫn dắt rời đi Phùng Nhị, đào tẩu không tính, thế mà còn muốn đoạt sư thúc công lao của ngươi, thật sự là vô sỉ cực kỳ." Phùng Tiên Tử nói theo: "Há lại chỉ có từng đó là vô sỉ. Ta bây giờ hoài nghi Lý sư đệ bị nhốt, hứa sư đệ cùng hơn 40 vị đệ tử bị giết, đều là Thạch Phong phản bội sư môn, cầu dẫn ma tu bố trí. Bằng không, vì sao mọi người chúng ta đều tại, hết lần này tới lần khác hắn đi ra, rõ ràng là đi tìm Ma Khôi Tông mật báo." Trúc Vô Hy giật mình: "Phùng sư tỷ tiểu nói này, ta cũng hiểu ra, chắc không được một đường Thạch Phong biểu hiện, đều mười phần quái dị." Huyền Minh đạo nhân sắc mặt không khỏi thay đổi. "Đánh rắm." Bên cạnh một thanh âm vang lên, lại là Lưu Vân Tử nói chuyện. Hai người này càng nói càng quá phận, vậy mà đem Thạch Phong vu hãm thành nội gián. Tội nặng như vậy, Huyền Minh đạo nhân đúng vậy trải qua bẩm báo, trực tiếp tru sát. "Họ Trúc, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi một dạng sợ chết sao? Lưu Vân Tử, ngươi muốn bao che nghịch đồ a? Trúc Vô Hy bị Lưu Vân Tử trực tiếp quát mắng, khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Huyền Minh đạo nhân nhất thời không dễ nói chuyện, Trúc Vô Hy tuy là chính mình đồng tông, nhưng Lưu Vân Tử cũng là Thiết Kiếm Phong trưởng lão, hai người thân phận tương đương. Lại những năm gần đây, Lưu Vân Tử thần thông ngày mạnh, uy vọng càng ngày càng cao, đã vượt qua Triệu Hắc Hổ, ngay cả đạo sùng chân nhân đều mấy lần nói muốn đem trưởng tọa tặng cho Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử trỏ tay hét lớn, mắng ngươi thì như thế nào? Thạch Phong chuyến này, anh dũng giết địch, người người đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi dựa vào cái gì vu khống hắn phản bội tông môn? Trúc Vô Hy, bần đạo có thể cùng ngươi đánh cược. Lưu Vân Tử, ngươi muốn đánh cược gì? Cược hai chúng ta đầu, nếu như Thạch Phong bây giờ không phải là tại Trung Quân đại trận cùng Ma Khôi tông chém giết, mà là lâm trận bỏ chạy, vậy ta Lưu Vân Tử lập tức rút kiếm, đem đầu cắt bỏ tặng cho ngươi. Mà như Thạch Phong là tại trong địch nhân quân, ngươi Trúc Vô Hy liền đem đầu lâu đưa cho ta, ngươi có dám đánh cược hay không? Trúc Vô Hy miệng chiếp chiếp, không dám nói tiếp. Huyền Minh đạo nhân bận làm người khuyên can, hai vị đừng bảo là những này nói nhảm. Việc cấp bách, hay là ngấp lại làm thế nào chứ? Lưu Vân Tử nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh đi Trung Quân tiếp ứng Thạch Phong cùng Tần Băng, bằng không bọn hắn liền bị Phùng Nhị chặn lại. Trúc Vô Hy lập tức phản đối, không được. Sắp trời khai tỏ ánh sáng, chúng ta đã tổn thất nặng nề, thật vất vả chạy ra một chút nhân mã, chẳng lẽ muốn cho hết họ Thạch tiểu tử chôn cùng a? Chương 908, lại kiên trì một hồi. Chương 908, lại kiên trì một hồi. Phùng Nhị trong khoảng cách quân đại trướng rất xa, Bạch Hồ đã cảm ứng được, đội vàng hướng Thạch Phong truyền âm, không tốt, Phùng Nhị giết trở lại tới. Thạch Phong trái lại nhẹ nhàng thở ra, Phùng Nhị trở về, nói rõ trái toa trái tử trận chi vây đã giải, chỉ là không biết sư phụ cùng đại sư minh bọn hắn thế nào. Bạch Hồ lần nữa thúc giục, đi mau, tiểu thạch đầu, ngươi ở địa cùng, nếu ngươi không đi, liền bị người bắt rùa trong hũ. Thạch Phong một vòng mồ hôi trên đầu, không được, ta hiện tại còn không thể đi. Nói, hắn từ trên thân lấy ra bảy khối hình dạng khác nhau, màu sắc đỏ tươi tảng đá, cấp tốc dán tại thiên ma đỉnh bảy cái khác biệt bộ vị. Thần Băng không biết, hỏi, đây là cái gì? Hồng hồng, giống như hỏa linh thạch. Thạch Phong lắc đầu, không phải hỏa linh thạch, là ta luyện chế ra tới một chút đồ chơi nhỏ, Phật tổ phù hộ, hy vọng hữu dụng đi. Hơn một năm nay đến, trừ luyện chế thất tinh thấu xương châm, Thạch Phong còn bỏ ra đại lượng thời gian nghiên cứu thiên ma đỉnh. Hắn tại ngư tràng cung chìm đắm phân ly sơ hơi 500 năm, tại pháp khí phá giải chi thuật đã là quen thuộc trôi chảy. Ma linh đỉnh là trung giai pháp khí, lại hình thể to lớn, theo Thạch Phong tại ngư tràng cung kinh nghiệm, muốn đem chi phá giải hoàn thành, ít nhất cần thời gian mười mấy năm. Bất quá, phá giải pháp khí mục đích là vì đạt được pháp khí nguyên vật liệu, suy luận pháp khí luyện hình hình. Cũng may Thạch Phong trước mắt muốn làm chỉ là phá hư thiên ma đỉnh, khiến cho không cách nào vận chuyển. Cái này tương đối đơn giản rất nhiều, hắn trầm tư suy nghĩ, đạt được một cái biện pháp, chỉ là hiệu quả như thế nào, nhưng không được mà biết. Hôm nay thật vất vả đợi cơ hội, đương nhiên muốn thử bên trên thử một lần, nếu không một khi bỏ qua, còn muốn tiếp xúc ma đỉnh chỉ sợ khó như lên trời. Hồ sư, xin mời lại kiên trì một hồi. Băng Nhi, ngươi ra ngoài giúp bọn hắn, nơi này lưu một mình ta là đủ. Nói đi, Thạch Phong đối với khối thứ nhất, giáng tại thiên ma đỉnh phía đông tảng đá hình vuông, trong miệng niệm chú, hai tay từng đạo pháp quyết đánh ra. Hòn đá kia chậm rãi chui vào thân đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Thần Băng quay người cầm kiếm rời đi. Cùng lúc đó, trung quân đại trướng phía trước, không trung đột nhiên hắc khí quay cuồng, Long Nhị kêu to, ngoan ngoãn, tới. Trước mặt tuôn ra một đoàn ma khôi tôn tu sĩ, cầm đầu ba vị kim đan tu sĩ, trong đó hai vị là kim đan hậu kỳ, một vị kim đan sơ kỳ. Kín kẽ, kéo hô. Long Nhị không có lỗ hổng kêu to, kéo cái gì hô? Bạch Hồ nghiêm nghị quát, tử thủ cửa vào, không được lui lại nửa bước. Đối diện Phùng Nhị nhìn một chút trong tay linh phủ, thiên ma đỉnh đã đình chỉ vận chuyển. Mà giờ khắc này, trung quân đại trướng cửa ra vào, chỉ gặp hai cái hóa hình yêu thú, cũng không nhìn thấy Thạch Phong Tần Băng. Không cần phải nói, Thạch Tần hai người làm ngừng thiên ma đỉnh còn không chịu bỏ qua, hẳn là còn ở liều mạng xuất thủ, như toan triệt để hủy đi thiên ma đỉnh. Nghĩ đến cái này, Phùng Nhị trong mắt đều đỏ, cũng không nói, xông đi vào. Một tên cũng không để lại. Hết thảy làm thịt. Trước kia bị giác ma long đuổi kịp chạy tứ phía ma khôi tôn tu sĩ, được nghe trận chủ thanh âm khẳng giọng, biết lão nhân gia ông ta thực sự tức giận, đội vàng một lần nữa tụ lại, tấn công mạnh đi lên. Chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn, mấy chục kiện pháp khí chém vào tới, khôi lỗi càng là hoàn toàn không để ý chết sống, cùng xé tán loạn. Giác Ma Long, Tiểu Hắc căn bản là không có cách phá giải, hai người đều hiện ra nguyên hình, miệng phun liên hỏa, cánh quyển cuồng phong, miệng mổ chảo xé, tử chiến không lùi. Rất nhanh, hai yêu thân bên trên đều chịu vài chục cái, bất qua ỷ vào bản thể cường ngạnh, đổ miễn cưỡng chịu được. Phùng Nhị thấy mọi người chậm chạp không thể đánh lui hai yêu, trong lòng nôn nóng, trong tiếng thét gào, hắn tự mình lao đến. Long Nhị hoảng hốt vội nói, không được nha, đây là giả anh tu sĩ, gánh không được. Bạch Hồ quát, không cần nói nhảm. Người này không cần ngươi lo, ngươi ngăn trở người khác là được. Lão hồ ly, đây là ngươi nói a? Phùng Nhị là cùng hai cái thần dạ du giá trọng, du quang cùng một chỗ lao xuống, ba cái thân ảnh khoảng cách giác ma long 4-5 trượng lúc, Phùng Nhị não hải đột nhiên đau đớn một hồi. Thần thức công kích. Phùng Nhị giật nảy mình, đội vàng thuấn di nhảy lùi lại. Đáng giận. Phùng Nhị thần hồn vội vàng chuyển rời đến thần dạ du giá trọng trên thân, lần nữa đánh tới, lần này mục tiêu của hắn là Tiểu Hắc. Nhưng mà, đồng phương mới một dạng, Phùng Nhị vừa tới gần Tiểu Hắc 3 trượng, lập tức đầu đau muốn nước. Tại Ma Khôi tông bên trong, Phùng Nhị tu luyện là cực kỳ cao thâm chết khôi bí thuật, du hồn thuật. Môn bí thuật này lấy thần thức cường đại làm căn cơ, có thể đem tự thân thần thức chuyển rời đến khôi lỗi trên thân, từ đó biến ảo chập chờn, làm cho địch nhân khó phân hư thực. Ngoài ra, hai bộ khôi lỗi kia hệ tỉ mỉ luyện chế, tương đương với hai bộ pháp bảo, lấy thần thức điều khiển khôi lỗi, có thể sát người vật lộn. Dù sao khôi lỗi lại không phải huyết nhục chi khu, không sợ đau nhức càng không sợ chết. Bởi vậy, cho dù là tu sĩ cùng giai gặp Phùng Nhị, cũng là nhức đầu không thôi, có thể tránh thì tránh. Phùng Nhị thường xuyên chế rêu tu luyện sống khôi thuật đồng môn, mỗi ngày nuôi nấng dạy dỗ yêu thú, làm đều là tạp dịch gã sai và sống, không biết khôi lỗi thuật áo nghĩa. Trùng hợp chính là, Bạch Hồ mặc dù không có nhục thân, nhưng lại thần thức cường đại, vừa vặn khắc chế Phùng Nhị du hồn thuật. Nhiều năm trước tới nay, Bạch Hồ một mực ở tại tụ hòm hồn quan tài bên trong tĩnh dưỡng, tu luyện hoàng cổ thần nhập quyết. Nhất là ngư tràng cung 500 năm, Bạch Hồ đem dương chi ngọc trong bình thú hồn vân luyện hóa. Nếu luận mỗi về thần thức, nó đủ so sánh nguyên anh lão tổ. Chỉ tiếc Bạch Hồ không có nhục thân, rất nhiều lợi hại chiêu thức không cách nào thi triển, nếu không, Phùng Nhị cũng không phải là đau đầu đơn giản như vậy. Phùng Nhị lần nữa lui lại, Nguyên Bát gặp hắn thần sắc cổ quái, tựa hồ đã lén bị ăn thiệt thòi, hỏi đội, "Nhị ca, ngươi không sao chứ?" Phùng Nhị hít một hơi thật sâu, khí tẩu toàn thân, không có phát hiện dị dạng, lắc đầu, "Ta không sao. Biết gặp phải cường địch, muốn hay không gọi Ngũ sư huynh bọn hắn đến giúp đỡ?" Nguyên Bát hỏi. Phùng Nhị não hải nhanh quay ngược trở lại, "Không được, không thể gọi Trần Ngũ bọn hắn." Trái toa trái tử trận trên không, đám người còn tại tranh luận không ngớt. Lưu Vân Tử cả giận nói, lại nhao nhao xuống dưới, người đều không có. "Lý sư đệ, ngươi là chuyến này thủ lĩnh, một lời mà quyết đi." Lý Thanh Sư cười khổ một tiếng, "Lưu Vân Tử sư minh, tiểu đệ chúng mai phục, liên lụy chết Hứa sư đệ cùng rất nhiều đệ tử, ruột gan rối bời, như thế nào còn có thể làm tiếp quyết đoán. Vừa vạn sư thúc tới, hết thể mời hắn lão nhân ra làm chủ." "Vậy cũng được. Huyền Minh chân nhân, ngươi là tông môn trưởng lão, thâm niên và uy tín cao nhất, xin mời ngươi nhanh chóng quyết đoán đi." Lưu Vân Tử lo lắng Thạch Phong an nguy, liên tục thúc giục. Huyền Minh đạo nhân một mực tại trầm tư, giờ phút này ngẩng đầu lên, bốn phía nhìn một chút, "Các vị, các ngươi có phát hiện hay không không thích hợp?" "Có cái gì không thích hợp?" "Chúng ta tấn công mạnh cờ che trời, động tĩnh chiến trận cũng không nhỏ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Ma Khôi Tông đều không có người đi ra ngăn cản. Ngoài ra, nếu quả như thật là trung quân đại trận nhận công kích, Phùng Nhị khẳng định gọi người tiếp viện, có thể mặt khác mấy cái tử trận đều yên tĩnh, căn bản không thấy động tĩnh." Phùng Tiên Tử lớn tiếng nói, "Không cần phải nói, đây nhất định là Phùng Nhị quỷ kế, chúng ta như đi trung quân, tất trung mai phục. Diễn xin mời đạo nhân thúc giục, đi con đường nào, cần nhanh làm quyết đoán. Ngốc đứng ở chỗ này không phải biện pháp." Huyền Minh đạo nhân nhất thời do dự, đêm hay là giống như là mực nước đồng, trừ ba cái tử trận đài quan sát phát ra thăm thẳm bạch quang, địa phương khác ý nguyên đen ngòm. Nhìn lại pháp bản, đã qua canh 4, khoảng cách hừng đông bất quá nửa canh giờ. Nội tâm của hắn dây rủa thật lâu, thở dài, thu binh về núi. Lưu Vân Tử kêu to, "Ngươi nói cái gì?" "Lưu Vân Tử trưởng lão, chúng ta đã trúng kế, tử thương hơn 40 người. Hiện tại nơi này còn có gần 40 người, bọn hắn một nửa trên thân mang thương, một nửa khác là hồi nhạn phong đến tiếp viện đệ tử, đại đa số là nữ tử. Bần đạo không có khả năng bởi vì Thạch Phong một người, đem bọn hắn toàn rơi vào đi. Nếu không tông môn liền xong đời." Huyền Minh lời này cũng là không phải nói chuyện giật gân, nếu là bọn họ toàn quân bị diệt lời nói, cái kia Thái Cực môn thật sự là nguyên khí đại thương. Chứ năm vị trưởng tọa, Thái Cực môn còn thừa lại Kim Đan cũng chỉ có phần Tiên Phong Cản Sơ đạo nhân, Thiết Kiếm Phong Triệu Hắc Hổ cùng Điệp Thúy Phong Mục Trà đạo nhân mà thôi. "Đã các ngươi không chịu cứu người, Trường Thanh, vậy chúng ta đi." Lưu Vân Tử giận tím mặt, đẩy chuyển kiếm đầu, trong chiều trận đại trướng bay đi. Trường Thanh, Vệ Bằng, Trình Đồng ba người theo sát phía sau. Về phần những người khác, không có Huyền Minh trưởng lão mệnh lệnh, không dám dịch bước, chỉ có thể đưa mắt nhìn bốn người đi xa. Chương 909, giết ra khỏi trùng vây. Chương 909, giết ra khỏi trùng vây. Trung quân đại trướng phía trước, chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Mà lúc này, Tần Băng cũng từ địa cung nhảy ra, liên thủ Long Nhị tiểu hắc, tử thủ cửa lớn. Luận thực lực, Ma Khôi Tông chiếm tuyệt đối thượng phòng, Phùng Nhị thần thông rõ ràng cao hơn một đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn du hồn thuật là Bạch Hồ khắc chế, chỉ cần khẽ dựa gần, liền nhức đầu không thôi, cách xa một chút, liền bình tĩnh vô sự. Ngoài ra, cửa lớn cửa vào cũng liền một trượng đến rộng, Tần Băng, Long Nhị, tiểu hắc liên thủ, Ma Khôi Tông nhân số tuy nhiều, lại chen không tiến vào. Tức giận đến Phùng Nhị chửi ầm lên, "Cho ta đem tường phá hủy, phá hủy." Địa cung chính là linh nhãn chỗ, trung quân đại điện nguyên là quách gia luyện công mật thất, bốn vách tường chính là dày đến 3 thước đá xanh, lại dùng phủ trận gia trì. Địa cung xây dựng thêm, để đặt tiên ma đỉnh sau, phía trên mật thất cải thành trung quân đại trướng, tường đá cùng phủ trận càng trải qua không ngừng gia cố, đồng thời chỉ lưu lại một cái cửa vào. Giờ phút này, Ma Khôi Tông người cầm lên vũ khí, phanh phanh bành bành dùng sức tạc kích bên cạnh tường đá. Một hồi, nghe được cầm ầm một tiếng, tại Phùng Nhị tự mình công kích đến, một bức tường đá bị thần dạ du đánh ra cái lỗ hổng lớn. "Nhanh, lui đi vào." Bạch Hồ quát, "Cửa lớn nếu thủ không được, vậy chỉ có thể đổi thành trấn giữ địa cung cửa vào." Tần Băng, Long Nhị, Tiểu Hắc vừa đánh vừa lui, Ma Khôi Tông tu sĩ cùng khôi lỗi như thủy triều tràn vào. Một phương tại Phùng Nhị nghiêm lệnh bên dưới, không tiếc đại giới giết tiến địa cung, một phương vì cho Thạch Phong tranh thủ thời gian, tử thủ không lùi. Song phương tất cả đều liều ra chân hỏa, Phùng Nhị nhiều lần tới gần, đều bị Bạch Hồ giết lùi, dứt khoát đứng ở đằng xa, tế ra phụ triện, đồng thời chỉ huy một đám khôi lỗi tấn công mạnh Long Nhị, Tiểu Hắc. Hai yêu mặc dù bản thể cường hành, nhưng tốt hổ không chịu nổi một đám sói, chỉ chốc lát, trên thân đã là vết thương chồng chất. Mà Tần Băng thì là một người độc chiến Nguyên Bát, quan thụ, cũng may trước đó trái toa trái tử trận đại chiến, quan thụ thụ thương không nhẹ, không cách nào thi triển toàn lực. Dù là như vậy, Tần Băng hay là liên tục bại lui, dù sao Nguyên Bát thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ, tu vi cùng Thái Cực môn thất đại trưởng lão tương đương. Nguyên Bát khôi lỗi chính là một đầu hắc mãng, quái này mãng đã là khôi lỗi, lại là pháp lưới đao, khi thì hóa thành xà hình, cuốn về Tần Băng, khi thì hóa thành một thanh trường đao màu đen, bị Nguyên Bát giữ tại trên tay, tật bổ chém ngang. Tần Băng tinh thần kiếm ở trung quanh trong vòng một trượng, chỉ thủ không công. Nguyên Bát thì ỷ vào pháp lực mạnh hơn đối phương, từng đao bổ về phía Tần Băng băng kén. Tần Băng đem kiếm khí thúc đến cực hạn, chính là không tránh ra chỗ lối vào. Nàng đón đỡ Nguyên Bát quan thủ 24 chiêu, chỉ cảm thấy đan điền khí huyết nhất trận bốc lên. Mà lúc này, Thạch Phong chính tướng tảng đá thứ 5 khảm vào Tiên Ma đỉnh. Tình huống có ổn, lão hồ ly, chạy mau nha, nếu không tiểu thạch đầu bà nương liền phải chết. Long Nhị kêu to, không có khả năng lui. Tần Băng ra sức đem Nguyên Bát thứ 25 đao ngăn trở. Bạch Hồ cũng nhìn ra không ổn, không được, ta lập tức thông chi tiểu thạch đầu, không ngăn được không? Tần Băng ngưng tụ pháp lực lại tiếp một đao, tiết hầu có chút phát ngọn, máu tươi suýt nữa tràn ra. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, Thái Cực môn tới, Phùng Nhị đi ra nhận lấy cái chết. Chính là Lưu Vân Tử, Trường Thanh mang theo vệ bằng Trịnh Đồng giết tiến vào bên trong trận. Kỳ thật, Lưu Vân Tử mặc dù từ xác đá lỗ hổng chui đi vào, nhưng hắn cũng không biết đạo thứ hai phòng tuyến sừng hiệu tưởng lỗ hổng ở nơi nào. Nhưng hắn sành sỏi, tiến đến chính là giống to một tiếng. Phùng Nhị không có nghĩ lại, chỉ coi Thái Cực môn người đều có thể khám phá Linh Ma Thiên đỉnh trận. Hắn sợ bốn người xung tới, vội nói, "Lão bát, ngươi đi ngăn trở bốn người bọn họ, nơi này giao cho ta." Nguyên Bát nghe tiếng, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tường đổ mà ra. Gặp có người đi ra ứng chiến, bên trên Lưu Vân Tử khẽ quát một tiếng, lắc lư thiên cương kiếm, bốn người cùng một chỗ đánh tới. Lưu Vân Tử tuy là kim đan trung kỳ, lược tốn nguyên tám mốt chủ, nhưng hắn kiếm pháp tinh diệu, còn có Trường Thanh, Vệ Bằng, Trịnh Đồng ba người tương trợ, cùng Nguyên Bát nhất lúc đánh đến lực lượng ngang nhau. Tần Băng bên kia đi cái Nguyên Bát, áp lực giảm nhiều. Nàng mơ hồ cảm giác đan điền khí hơi thở có chút dao động, vội vàng lấy một viên linh đan nuốt vào. Bất quá nàng cũng không rảnh nghỉ ngơi, quan thủ dẫn người lại điên cuồng công sát tới. Song Vương lại đánh mười mấy lần hợp, Phùng Nhị mỗi lần xông đến quá gần, liền bị Bạch Hồ Hoàng Cổ Thần Niệm Quyết đánh lui. Hắn sát lại càng gần, Bạch Hồ uy lực pháp thuật lại càng lớn. Trải qua trùng kích không có kết quả, Phùng Nhị rốt cuộc biết Thần Dạ Du không cách nào lập công. Lúc này, cổ tay lật qua lật lại, một viên màu bạc nhỏ phủ rời tay bay ra. Ngay sau đó, tiếng sét đánh vang, mấy trăm đạo điện quang nhấp nhoáng, đem ba người bao phủ trong đó. Đây chính là một viên ngũ phẩm thiên lôi phủ uy lực không kém. Sét đánh Long Nhị hì hì cười nói, hắn là ma long, đối với lôi điện chi lực cũng không e ngại. Nhưng mà bên cạnh Tiểu Hắc lại là giật nảy mình. Hắn từ Hắc Vũ trong miệng biết mình chính là phong điều cùng lôi điều thông hôn hậu duệ, mạch này hậu bối đều không ngoại lệ đều chết bởi lôi điện chi lực, như vậy trong lòng của hắn trôn xuống bóng ma. Lôi thần cung thanh lưu chi chiến, hắn bị cứu đại ca Thạch Phong, ra sức nuốt vào lôi thạch, lại bị lôi điện đốt bị thương, thành cá lăng, càng là đối với lôi điện tràn ngập e ngại. Lôi điện đột nhiên nổi lên, Tiểu Hắc ca mà kêu sợ hãi, vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên. Hắn cái này lóe lên, lập tức lộ ra đứng không, Phùng Nhị đại hỉ, một cái thuần di, đã xông vào bậc thang. Ai nha? Không xong. Long Nhị kêu to. Mắt thấy Phùng Nhị bập vào, Tần Băng không chút nghĩ ngợi, thu kiếm phi thân, đi theo lao xuống địa cung. Nhưng nàng đối diện còn có cái quan thủ đâu, quan thủ gặp nàng không quan tâm, một trường gỗ ra, chính giữa Tần Băng phía sau lưng. Bành Tần Băng lấy hàn băng vòng bảo hộ đón đỡ một trường, thân thể lập tức nhảy xuống bậc thang. Quan thủ còn muốn ra lại trường thứ hai, Tiểu Hắc rốt cục kịp phản ứng, ra sức xông lại, ngăn trở quan thủ. Long Nhị tức giận đến mắng to, xoa điểu, ngươi vừa rồi tại sao muốn né tránh, ngươi có phải hay không muốn đầu hàng làm phản? Phùng Nhị vừa lao xuống địa cung, Tần Băng đã đuổi tới, bậc thang chật hẹp, không thể nào tránh né. Phùng Nhị chỉ có thể lại chiến lại đi. Bất quá càng đi xuống, hắn cách Bạch Hồ liền càng xa, cảm thấy trong đầu đâm nhói dần dần yếu bớt, nhất thời tinh thần đại chấn, quyền phong như núi, mỗi một kích đều làm Tần Băng khí tức vì đó cứng lại. Hai người dưới chân di động, từ bậc thang giết tới thấp nhất hành lang. Tần Băng cao giọng hô, "Phong Nhị, mau bỏ đi." Phùng Nhị tới. Phùng Nhị cười lạnh liên tục, "Họ Thạch ra hỏa, người chạy không được." Địa cung liền cái này một cái cửa ra, một khi Phùng Nhị ngăn chặn, Thạch Phong cũng chỉ có thể nhốt ở bên trong. Giờ phút này, viên thứ 7 tảng đá rốt cục cũng theo nhập Thiên Ma đỉnh, Thạch Phong quét mắt nhìn một chút. Hai tay huy sái, mấy chục mai phủ triện bay ra. Phùng Nhị bỗng nhiên liếc thấy trong địa cung ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, nhất thời hồn bay lên trời. Tuy nói Thiên Ma đỉnh chính là trung giai pháp bảo, thủy hỏa bất xâm, có thể bạn nhất đối phương sử xuất cái gì dị hỏa, đem Thiên Ma đỉnh thiêu hủy, nhưng làm sao bây giờ? Phùng Nhị đâu còn chú ý đến ngăn chặn hành lang, chạy vội xông vào địa cung. Hắn vừa tiến đến, trong khói dày đặc Thạch Phong thừa cơ đã tiến vào hành lang, lôi kéo Tần Băng tay, "Đi, chạy vội ra ngoài." Phùng Nhị quay đầu nhìn thoáng qua, cân nhắc lợi và hại, chung quy là Thiên Ma đỉnh quan trọng, không có đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài thiếu đi Phùng Nhị, Nguyên Bát lưỡng người, chỉ là quan tụ mang theo một đám đệ tử, khi Thạch Tần hai người xông lên lúc, những người này như thế nào ngăn cản được. Bốn người hợp lực, rất nhanh giết ra khỏi chúng đây, từ lỗ hổng liền xông ra ngoài. Là lão thất. Trường Thanh gặp, vui vẻ kêu to. Thạch Phong cao giọng hô, "Sư phụ, đại sư minh, mau bỏ đi." Một đoàn người từ xác đá lỗ hổng chui ra ngoài, giờ phút này, phương đông đã lộ ra một tia ngân bạch sắc, giữa thiên địa có chút thấy rõ bóng người. Theo sát đi ra Nguyên Bát thấy thế lại hỉ, chỉ cần lại kéo một lát, thiên tướng rõ ràng. Toàn bộ đại trận cơ quan có thể phát sạng, Thái Cực môn một nhóm người này liền muốn hết nằm tại chỗ này. "Đi mau." Thạch Phong lần nữa thúc giục. "Chạy đi đâu?" Nguyên Bát vội xông tới. Chương 940, vòng gây chương 940, vòng gây băng nhi. Thạch Phong hô một tiếng, vung cổ tay, Phệ Viêm bảo kiếm bổ nghiêng, một đạo cực nóng kiếm khí bay ra. Thần băng tâm ý tương thông, tinh thần kiếm lập tức chém ngang. Hai đạo kiếm khí xen lẫn thành một cái thập tự, Nguyên Bát trước người tất cả đứng không tất cả đều phong kín, chỉ có thể hành đạo phong cản. Lúc này Lưu Vân Tử Thiên Cương kiếm gia nhập chiến đoàn, cộng thêm Long Nhị, Tiểu Hắc hai vị hóa hình cũng cùng nhau tiến lên. Nguyên Bát hắc đao vung dậy, không che nổi, nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Ba chiêu qua đi, Nguyên Bát đã là luôn cuống tay chân, thầm kêu không tốt, hắc đao hóa mãng, bảo vệ phía sau lưng, lập tức bay đầu liền chạy. Chính lúc này, Giác Ma Long thân ảnh một hư, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai Long Nhị pháp lực hao hết, hắn là hộ trận yêu long, tự động bị Huyền Quy cốt pháp trận hút trở về. Tiểu Hắc, đi. Thạch Phong dừng bảo kiếm, cao giọng kêu to. Tiểu Hắc lập tức hiểu được, hiện ra nguyên hình, xuề hai cánh. Đám người phi thân bước đi lên, Tiểu Hắc hai cánh vỗ, lập tức phá không bay đi. Xa xa Nguyên Bát quay đầu nhìn một cái, không còn dám đuổi, quay đầu trở về địa cung. Trong địa cung, Phùng Nhị chính dẫn người dập tắt đại hỏa. Hỏa diễm cũng không đối Thiên Ma đỉnh tạo thành tổn thương, chỉ là Thạch Phong ở trong đó còn trộn lẫn không ít xương mù phù, làm cho khói đặc cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ dọa người. Nguyên Bát xuống tới lúc, đại hỏa đã dập tắt, nhưng Thiên Ma đỉnh ý nguyên dập tắt. Nhị ca, thế nào? Nguyên Bát khẩu khí lo sợ bất an. Thiên Ma đỉnh nếu là xảy ra chuyện, ở đây tất cả mọi người khó thoát lão tổ trách phạt. Phùng Nhị vây quanh Thiên Ma đỉnh vòng vo hai vòng, nhẹ nhàng thở hắt ra, còn tốt. Pháp bảo không thấy tổn thương, hẳn là Thạch Phong sử mạnh khỏe, đem Thiên Ma đỉnh làm ngừng. Nguyên Bát hơi tỉnh hồn lại, vậy làm sao bây giờ? Phùng Nhị hỏi lại, bên ngoài tình hình như thế nào? Thái cực môn người chạy, bất quá bọn hắn cũng đừng hòng tùy tiện đào thoát. Tiểu đệ trước đó đã thông chi Cựu Đại Sơn Trang người ở bên ngoài chặn đường. Nguyên Bát đáp, Cựu Đại Sơn Trang là lưu tập Trấn Phương Viên 209 nhà môn phái, nguyên phụ thuộc Thái cực môn, bây giờ đều chuyển đầu Ma Khôi Tông. Theo lý thuyết, mỗi lần Thái cực môn dạ tập linh ma thiên đỉnh trận lúc, Ma Khôi Tông cũng có thể làm cho Cựu Đại Sơn Trang tiếp viện. Nhưng mà Mạc Lao Quái đối với mấy cái này mới hàng thế lực căn bản không tin tưởng, hắn lo lắng đối phương lâm trận đảo ngũ, nội ứng ngoại hợp, phá linh ma thiên đỉnh trận, tổn thất kia liền lớn. Bởi vậy, Mạc Lao Quái không chỉ có không cho phép Cựu Đại Sơn Trang tiếp viện, lại cấm chỉ những môn phái kia ban đêm tiến vào lưu tập trấn. Chỉ có ở trên trời sáng sau, lại tại lưu tập trấn bên ngoài, Ma Khôi Tông mới có thể triệu tập những môn phái kia tham dự hành động. Phùng Nhị gật gật đầu, ra lệnh cho bọn họ, nhìn thấy thái cực một người, tất cả đều giết chết bất luận tội. Nếu dám nuôi khấu tự trọng, tung địch chạy trốn người, hết thảy xử tử. Cựu Đại Sơn Trang vốn chính là thái cực môn bộ hạ cũ, Mạc Lao Quái cùng mấy vị tâm phúc đệ tử đều đã thông báo, có cơ hội liền để những bộ hạ cũ này cùng thái cực môn tự giết lẫn nhau, tất cả đều chết sạch không còn gì tốt hơn. Tốt. Ta cái này thông chi thất sư mình, hắn tại ngoài trấn, phụ trách chặn đường địch nhân. Nguyên Bát cho hầu thất phát xong tín phù sau, gặp Phùng Nhị y nguyên cao mày, khuyên lớn, nhị ca, trận chiến này chúng ta giết thái cực môn 340 vị tinh anh tử đệ, còn bao gồm một vị tinh đan. Về phần trái toa trái tử trận hủy, nhưng có thể chủ kiến, thiên ma đỉnh ngừng, cũng có thể khởi động lại. Nhưng người đã chết lại không cách nào phục sinh. Cứ tính toán như thế đến, nhị ca ngươi đêm nay hay là công lớn hơn tội. Phùng Nhị cười khổ, bát sư đệ, sư phụ nếu là giống như ngươi muốn liền tốt. Tối thiểu nhất, công tội bù nhau luôn nói qua được đi. Là công là qua, như thế nào trách phạt, đây hết thể mặc cho sư phụ lão nhân ra ông ta quyết đoán. Việc cấp bách, không có khả năng giấu giếm, phải lập tức thông chi sư phụ, mời người tới chữa trị Thiên Ma đỉnh. Thạch Phong bọn người mới ra lưu tập trấn, đã nhìn thấy đông nam tây ba phương hướng, bóng đen chớp động, có tu sĩ đang nhanh chóng hướng vòng vây tới. Sư phụ, có truy binh, làm sao bây giờ? Thạch Phong hỏi. Lưu Vân Tử nhìn một chút, Huyền Minh đạo nhân bọn hắn cùng một đội ngũ không có tiến công bên trong trận, đã lui về Thạch Cổ Sơn, bây giờ chỉ còn lại có chính mình một nhóm, hết thảy 6 người. Chia ra pha đây. Ta mang Trường Thanh, Vệ Bằng, Chính Đồng đi cánh phải, hai người các ngươi đi cánh trái. Không, sư phụ, ta cùng Băng Nhi đi bên phải, các ngươi đi bên trái, để Tiểu Hắc đi theo các ngươi. Thạch Phong gặp bên phải rõ ràng số lượng địch nhân càng nhiều, chủ động xin đi dễ dàng. Tốt ta, tình huống khẩn cấp, Lưu Vân Tử cũng không có lại tranh. Ngay sau đó, đám người một phân thành hai, một đường hướng đông bắc, một đường đi tây bắc. Trên đường, Trường Thanh có chút bận tâm, sư phụ, Lao Thất hai người bọn họ đối phó nhiều như vậy địch nhân, không có sao chứ? Người yên tâm đi. Lao Thất hiện tại bản lĩnh đã vượt qua vi sư, huống chi hắn cùng Tần Băng Ngũ Tuyệt kiếm pháp liên thủ, uy lực cực lớn, không có việc gì. Cựu Đại Sơn Trang nhân số tuy nhiều, nhưng năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, chỉ cần có thể xông mở bọn hắn vây quanh, không bị ngăn chặn liền không đủ gây sợ. Trường Thanh thấy tận mắt Thạch Phong Tần Băng liên thủ, giết đến Nguyên Bát bực này Kim Đan hậu kỳ cao thủ liên tục bại lui, rất là cực kỳ hâm mộ. Sư phụ, nguyên lai chúng ta Thái Cực môn Ngũ Tuyệt kiếm pháp cao minh như vậy nha. Nói nhảm. Ngũ Tuyệt kiếm pháp chính là tổ sư gia tuyệt kỹ thành danh, tự nhiên là nhất đẳng thần thông, đáng tiếc hậu bối đệ tử vô năng, đừng nói năm đường kiếm pháp, chính là đồng thời luyện thành hai đường kiếm pháp cũng không có mấy cái, chỉ có thể hóa thành kiếm trận sử dụng. Trường Thanh hay là không hiểu, sư phụ, Ngũ Tuyệt kiếm trận ta cũng nhìn tông môn sư minh đệ liên thủ diễn luyện qua, tựa hồ uy lực kém xa Lao Thất. Ngũ Tuyệt kiếm trận khẩn yếu nhất chính là ăn ý, Lao Thất cùng Tần Băng tâm ý tương thông, phối hợp khắc khít, uy lực tự nhiên là lớn. Thì ra là thế. Sư phụ, ngươi lúc nào cũng sẽ từ cách kiếm khí truyền cho đệ tử ta nha. Hừ, truyền thụ Ngũ Tuyệt kiếm pháp chỉ cần đến tông môn trưởng lão sẽ đồng ý, không phải vi sư muốn truyền liền có thể truyền cho ngươi, ngươi học tổng cách chi kiếm làm gì, muốn cùng ai phối hợp sao? Không có, đệ tử tinh khiết là hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, sư phụ, ta nghe nói Tình Vân sư thúc trước đó vài ngày cũng bị truyền thụ Viêm Thượng kiếm khí, không biết sư phụ ngươi cùng nàng phối hợp lại, phải chăng có lao thất cùng Tần sư mọi uy lực đánh giám? Lại cùng vi sư nói nhăng nói cuội. Mặt khác, Tần Băng chính là Kim Đan tu sĩ, tiểu tử ngươi một kẻ trúc cơ, lại dám ở sau lưng gọi nàng sư muội, không biết lễ phép. Sư phụ hoan hổ nha. Đệ tử cũng không phải phía sau gọi nàng sư muội, ở trước mặt cũng là gọi nàng như vậy. Nàng không chỉ có không có sinh khí, còn đáp ý đâu. Ai bảo nàng cùng Lao Thất tốt hơn, ta nếu để cho nàng sư thúc, há không cùng Lao Thất kẻ mối. Vệ Bằng Trịnh Đồng, các ngươi phân xử thử, có phải hay không? Lưu Vân Tử liếc mắt, mặc kệ hắn. Vệ Bằng Trịnh Đồng đành phải cười xấu hổ cười. Lớn sư ba cùng sư tổ đấu võ mồm, hai người bọn họ vạn bối có thể xen vào nói cái gì nha. Tiểu Hắc hai cánh nào động, chở bốn người cấp tốc hướng Thạch Cổ Sơn bay đi, Cửu Đại Sơn Trang người đi theo phía sau, mặc dù ra sức đuổi theo, nhưng như thế nào bị kịp được Phong Dực Hắc Điêu tốc độ, càng đuổi càng xa, chỉ gặp một điểm đen dần dần biến mất ở chân trời. Mà trên lưng điêu lại nhảy vẫn tại tiếp tục. Sư phụ, ngươi cùng Tình Vân sư thúc thử qua song kiếm hợp kích sao? Xéo đi, ta vì sao muốn liên thủ với nàng? Không cùng nàng song kiếm hợp kích, đó cùng ai, cũng không thể cùng nàng sư phụ diệt tình đạo nhân đi. Ý miệng. Một bên khác, Thạch Phong cùng Tần Băng hai người, tất cả ngự phi kiếm, đi là tây bắc phương hướng này. Đi ra không đến 10 dặm, phía trước đen nghịt một loạt người ngăn trở đường đi, cầm đầu tu sĩ chính là Hầu Thất, hắn đảm nhiệm vận trận làm cho trước. Đầu tiên là hắn đi theo Phùng Nhị vây giết bị nhốt Lý Thanh Sư bọn người, các loại trái toa trái tử trận đại cục đã định, Phùng Nhị lại phái hắn canh giữ ở lưu tập trấn mặt phía bắc, giám thị Thái Cực môn động tĩnh, cắt đứt lui tới người mang tin tức. Ra dự trở về Việt Bình, liền loạt vào Hầu Thất truy sát. Lần này, Cửu Đại Sơn trang người đổi tới, liền trở về Hầu Thất thống lĩnh. Thái Cực môn bọn chuột nhắt, lưu cái mạng lại đến. Hầu Thất gặp ngăn cản hai cái cá lọt lưới, nhất thời cười ha ha. Mặc dù đối diện là hai cái kim đan, nhưng Ma Khôi tông bên này cũng có hai vị kim đan, trong đó một vị chính là Quách gia trang trang chủ Quách Quan Kỳ, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị trúc cơ hảo thủ. Chương 941, trong rừng truy đuổi chương 941, trong rừng truy đuổi là Hầu Thất. Thần Băng nói khẽ. Thạch Phong ánh mắt u ám, đi phía trái pha bay, vòng qua bọn hắn đi. Ngươi không phải muốn tìm Hầu Thất sao? Thần Băng rất là kinh ngạc. Hầu Thất năm đó đổ diện Hồng Nê trấn, hại chết Thạch Phong mẫu thân, chính là Thạch Phong nhớ mãi không quên đại cửu nhân. Trời đã nhanh sáng rồi, tạm thời tha cho hắn một mạng. Ngươi về trước tông môn nghỉ ngơi. Thạch Phong gặp Tần Băng màu môi tái nhợt, khí tức bất ổn, hiểu được nàng trước đó tử thủ địa cung miệng đã bị thương nguyên khí, không nên tái chiến. Tần Băng trong lòng ấm áp, lắc đầu, ta không sao, ta trên đường đã phục một viên đan dược, tốt hơn nhiều. Nàng biết giết mẹ mối thù bắt ngang Thạch Phong trong lòng, buồn bực không kết, trước đó đêm trăng tâm sự, chính mình an ủi thật lâu, Thạch Phong cũng đáp ứng, chỉ cần giết Hầu Thất, việc này liền đi qua. Tần Băng một lòng muốn giúp Thạch Phong giải khai khúc mắc, hôm nay thời cơ vừa vặn, Hầu Thất tự đại cuồng vọng, đối với ngươi nội tình cũng không phải rất rõ ràng, ngươi ta tăng thêm long láo ra hồ sơ, giết hắn cũng không khó. Cái này, bên cạnh còn có Quách Quan Kỳ hai vị kim đan, cùng hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ đâu, vẫn là thôi đi. Tần Băng đề nghị, như vậy đi. Phong, chúng ta đi vòng, nếu như Hầu Thất đuổi tới, đó chính là hắn đang chết. Như hắn không có đuổi, coi như mạng hắn lớn. Như thế nào? Ân, tốt a. Thạch Phong đẩy chuyển kiếm đầu, hướng bên trái lướt gấp đi qua. Lúc này, Quách Quan Kỳ đã thấy rõ người đối diện, lập tức kinh hãi, thấp giọng nói, thất gia, không tốt, người này chính là Thạch Phong. Thạch Phong thì sao? Hầu Thất bĩu môi, bọn hắn mới hai cái kim đan, chúng ta ba vị kim đan, hơn 10 người hảo thủ, chẳng lẽ còn sợ phải không? Thật ra, Thạch Phong kiếm pháp 10 phần quỷ dị, tại hạ cuộc đời ít thấy, lần trước tại Đông Linh Sơn Hầu Thất nghiêng miệng hắn một chút, ngắt lời nói, Quách trang chủ, ngươi tựa hồ rất sợ sệt, vậy làm sao bây giờ, có phải hay không chúng ta mười mấy người nhanh chân chạy trốn nha? Quách Quan Kỳ bị đương chúng gian dạy, trên mặt không ánh sáng, lại chỉ có thể nén giận, thấp giọng nói, tại hạ nói sai, hết thể duy thất ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hừ, đuổi theo, làm thịt bọn hắn. Hầu Thất vung tay lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hầu Thất đuổi theo tới. Tần Băng có chút hưng phấn, đó là hắn đang chết. Trải qua đêm qua một trận chiến, nàng đối với Ngũ Tuyệt kiếm pháp hợp kích lòng tin tăng nhiều, tin tưởng chỉ cần Long Nhị ngăn trở Quách Quan Kỳ cùng một vị khác kim đan trang chủ, vậy nàng cùng Thạch Phong liên thủ, liền có thể tru sát Hầu Thất. Thạch Phong lắc đầu, tính toán, nơi này khoảng cách lưu tập trấn hay là quá gần, Ma Khôi tông lúc nào cũng có thể có biện minh, một khi dây dưa, tại chúng ta bất lợi. Hắn nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật hay là lo lắng Tần Băng thương thế. Hai người chân đạp phi kiếm, vẽ cái cự đại hình cùng, tiếp tục hướng bắc mà đi. Hầu Thất kêu to, thêm chút sức, đừng để bọn hắn chạy. Song phương một chạy một đuổi, lướt nhanh như gió, bất chi bất giác bay ra hơn 50 dặm. Mắt thấy tiếp qua trong vòng 3-4 dặm, liền tiến vào Thạch Cổ Sơn địa giới, Quách Quan Kỳ nhịn không được, lần nữa đề nghị, thất gia, không đuổi kịp, nếu không quên đi thôi, coi chừng Thái Cực môn có tiếp ứng. Nói vậy, Quách trang chủ, ngươi làm sao nhát như chuột nhà, Thái Cực môn có đầu rút cổ không ra vài chục năm, có thể có cái gì tiếp ứng? Tối hôm qua một trận chiến, nhị sư Minh Dụng kế chém giết bọn hắn hơn 40 người, Thái Cực môn đã sợ mất mật, giờ phút này kinh hoàng mà chạy, chính là truy kích cơ hội tốt. Một bên khác, Tần Băng cũng lần nữa đề nghị, "Phong, cái này Hầu Thất không biết sống chết, còn tại đuổi theo, không bằng thuận tay trừ hắn." Thạch Phong trầm ngâm một lát, hạ xuống quyết định, "Như vậy đi, Băng Nhi, chúng ta lại chia binh hai đường, Huyền Quy cốt ngươi cầm, để Long Nhị còn có hồ sư hộ tống ngươi trở về tông môn." Sau đó, liền nhìn Lao Thiên an bài, "Nếu như Hầu Thất đuổi ta, đó chính là hắn tử kỳ đến rồi. Nếu như Hầu Thất đuổi ngươi, các ngươi không nên cùng hắn động thủ, trực tiếp trở về tông môn chính là một mình ngươi." "Băng Nhi, yên tâm đi, ngươi quên ta họ Thạch, sẽ Thạch đồ thôi, dù cho đánh không thắng hắn, ta còn chạy không thoát sao?" Thạch Phong cười trấn an Tần Băng. Tần Băng còn định nói thêm, Thạch Phong đã cướp lời nói, "Tin tưởng ta, cứ làm như vậy đi, ngươi về trước tông môn." "Tốt ta." Tần Băng bất đắc dĩ, tiếp nhận Huyền Quy cốt, hai người lần nữa chia binh. "Ngươi nhìn, bọn hắn chia ra chạy trốn." Hầu Thất kêu to, Quách trang chủ, ngươi nếu đối với cái kia họ Thạch tiểu tử sợ như sợ cọp, vậy ngươi và Tiếu trang chủ đuổi theo hồi Nhạn Phong nha đầu, ta chiếu cố cái kia Thạch Phong. Quách Quan Kỳ ước gì như vậy, lúc này Ma Khôi Tôn tu sĩ cấp tốc chia làm hai bộ, 6 người theo Quách Quan Kỳ đuổi theo Tần Băng, các 7 người thì đi theo Hầu Thất truy sát Thạch Phong. Giờ phút này, phía đông bầu trời đã lộ ra một mảnh ngân bạch sắc, gió sớm thổi tới, rất là mát mẻ. Nhưng mà Thạch Phong nhưng trong lòng thì một mảnh sắc cơ, hắn đem tốc độ thả chậm, đè thấp phi kiếm, hướng xuống lao xuống. Hầu Thất đại hỉ, tên này chạy không nổi rồi, muốn đi mặt đất ẩn nút, theo sát hắn. Trước mặt Thạch Phong đột nhiên thu hồi phi kiếm, thân thể trực tiếp rơi xuống dưới. Phía dưới chính là một mảnh rừng rậm, rất nhanh, Thạch Phong thân ảnh liền rơi vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Tục nữ nói, gặp rừng thì đừng vào. Nhưng mà Hầu Thất lại cười lạnh một tiếng, không chỉ có không có giảm mất tốc độ, ngược lại thôi động pháp chu, xông vào rừng rậm. Thạch Phong chọn lựa khu rừng này, cây cối cao lớn, cành lá rậm rạp, lúc này trời chưa sáng rõ, trong rừng bị lá cây che chắn, vẫn đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Hầu Thất khó khăn lắm đứng vững, đưa tay đang muốn đi trong ngực móc nguyệt quan thạch. Dưới góc trái đại thụ sau lóe ra một cái bóng đen, im lặng phất phất tay, Hầu Thất xử trí không kịp đề phòng, hét lớn một tiếng, té ngã trên đất. Bóng đen đại hỉ, một cái thuấn di, nào đem tới, trường kiếm trong tay tuột tay, tật hướng Hầu Thất phía sau lưng đâm xuống. Nhưng mà ngã sắp xuống Hầu Thất đống nhiên lăn khỏi chỗ, trong tay một đạo cường quang đột nhiên bắn ra. A! Thạch Phong hai mắt đống nhiên ngủ, hắn vô ý thức cánh tay trái vừa che con mắt, người nhẹ nhàng nhanh chóng tối lui. Hầu Thất trong tay cường quang lóe lên tức diện, dừng nặng lại lâm vào trong bóng tối, mà Thạch Phong cũng đã mất đi bóng dáng. Hầu Thất lúc này đã tê ra nguyệt quan thạch, chiếu lên chung quanh một mảnh sáng tỏ, chỉ gặp vô số chỉ bướm bướm vây quanh bên cạnh hắn bay múa. Mất một lúc, tiếng gió băng động, Quách Gia Trang 7 tên tu sĩ nhao nhao từ trời rơi xuống. Bọn hắn dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, tốc độ chậm rất nhiều. Thật ra, dẫn đầu đệ tử là Quách Quan Kỳ nhị nhi tử Quách Phủ Thuần, một vị giả đan tu sĩ. Hầu Thất mặt trầm như nước, làm sao trầm như vậy? Quách Phủ Thuần bất đắc dĩ nói, vạn bối tu vi quá thấp, theo không kịp hai vị kim đan tốt. Hầu Thất ngắt lời nói, đừng nói nữa. Hắn đưa tay bắt lấy bên người một cái bướm bướm. Cái kia bươm bướm nhan sắc có chút mang theo một tia màu đỏ, Hầu Thất ngửi ngửi, là vết máu. Rất tốt, người họ Thạch kia tiểu tử cuối cùng bị thương. Hầu Thất vung tay lên, một đám kia bươm bướm tập hợp một chỗ, lít nha lít nhít, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh hẹp dài luân đao, đây chính là pháp bảo của hắn, tên là Diễn Nguyệt Bảo Đao. Đao này cùng nguyên bắt pháp khí một dạng, đều là mạc lao quái truyền thụ, lấy khôi lỗi luyện tạo. Bất quá hai người sử dụng khôi lỗi một cái là yêu mãng, một cái là bướm động. Hầu Thất thu hồi bảo đao, lại thả ra hắc hổ khôi lỗi. Yêu này đầu hổ đuôi hai trượng, thân cao 7 thước có thừa, cực đại uy mãnh, miệng đầy răng nanh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Yêu hổ trên mặt đất ngửi ngửi, trầm thấp gầm thét một tiếng, lập tức nhanh chân hướng phía đông chạy xuống. Cánh rừng rậm này diện tích rộng lớn, liên miên hai tòa gò núi, chừng 20-30 dặm. Lâm thâm rậm rạp, chập trùng lên xuống, căn bản không có đường đi. Nhưng yêu hổ trèo đèo lội suối, như đi đất bằng. Hầu Thất theo ở phía sau, cũng là không thèm quan tâm. Chỉ khổ cho mấy cái trúc cơ tu sĩ, trong rừng cây cối sợi đằng quá thân thiết tập, pháp chu ghé qua, hơi không chú ý liền đụng vào trên cây. Hầu Thất lại không ngừng bay đầu kêu to, đuổi theo. Mau cùng bên trên. Quách Phủ Thuần bảy người dứt khoát từ bỏ pháp chu, lấy kinh thân thuật tại bụi gai trong loạn thạch, chậm rãi từng bước chạy vội. Vọt ra năm dặm, phía trước rừng xuất hiện một cái bóng đen, thân thể hình dáng cao lớn, mơ hồ chính là Thái Cực môn vị kia tên là Thạch Phong tu sĩ. Chương 942, Hầu Vương Lâm chương 942, Hầu Vương Lâm tại trong rừng rậm chạy, yêu kia hổ hiển nhiên tốc độ càng nhanh, càng đuổi càng gần, khoảng cách bóng đen đã bất quá 4-5 trượng. Bóng đen kia chính là Thạch Phong, hắn quay đầu nhìn một chút, vội vàng phi thân lên, nhảy lên một cây đại thụ. Yêu hổ gào thét đi theo chui lên những cây, bóng đen không ngừng tuấn di, muốn tránh đi yêu hổ. Nhưng yêu hổ khíu giác linh mẫn, theo đuổi không bỏ. Lúc này, Hầu Thất cũng đuổi tới dưới cây, tay hắn giương lên, nguyệt quang thạch ném đại thụ tán cây, miệng quát, là ở chỗ này, vây quanh hắn. Quách Phủ Thuần bảy người nghe vậy, tay cầm bảo kiếm, nhao nhao chạy đến. Chỉ gặp nhánh cây không ngừng lắc lư, đột nhiên siêu âm thanh động đất vang, từ đông đúc trong lá cây bay ra một viên vũ tiễn, len ken không trung viên kia nguyệt quang thạch nứt làm mảnh vỡ. Tốt chuẩn tiễn thuật. Hầu Thất trong lòng giật mình, rút đao ẩn vào. Nguyệt quang thạch bị bắn rơi, trong rừng lại là tối đen như mực, hai nghe yêu hổ không ngừng gào thét, cùng đối phương ngay tại tấn công chém giết. Quách Phủ Thuần đưa tay đi lấy Nguyệt Quang Thạch, Nguyệt Quang Thạch vừa mới xuất ra, liền nghe một tiếng hét thảm, phía đông một tên Quách gia đệ tử tay đẻ đầu bay, té ngã trên đất. Lục đệ, Quách Phủ Thuần vội vàng nhào tới. Tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy thống khổ, máu tươi thuận hắn khe hở chảy ra. Hắn không chết được, mau đuổi theo. Hầu Thất trong lòng cực kỳ bất mãn, tên này Quách gia trang đệ tử phản ứng quá chậm, thế mà để Thạch Phong tùy tiện từ hắn phương hướng này phá vây, thật sự là vô năng cực kỳ. Bất quá Thạch Phong vội vàng xuất thủ, chỉ là kích thương, lại không thể chấm dứt một tên trúc cơ sơ kỳ đệ tử, nói rõ hắn đã là nỏ mạnh hết đà vậy. Quách Phủ Thuần nhìn đường đệ mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng nhất thời không có tính mệnh mà lo lắng, ngay sau đó vô vô hắn đầu vai, "Lục đệ, ngươi tựa ở bên cây nghỉ ngơi một chút, một hồi ta tới đón ngươi." Hắn chỉ nói một câu, Hầu Thất đã cảm giác chậm trễ quá lâu, cả giận nói, "Các ngươi còn không mau đuổi, rông dài cái gì?" Quách gia đệ tử trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám hình chi vu sắc, còn lại 6 người đi theo Hầu Thất, tiếp tục ở trong rừng theo đuổi không bỏ. Thạch Phong ở trong rừng con con gãy gãy, một đường hướng bắc, xem ra nó mục đích vẫn là phải trốn về Thạch Cổ Sơn. Thời gian đốt hết một nén hương, yêu hổ lần nữa đuổi kịp Thạch Phong. Song Vương ở trong rừng bên trong chém giết tại một đoàn. Yêu hổ kia động tác linh hoạt, am hiểu rừng cây giao chiến. Thạch Phong mặc dù mấy lần đánh lui yêu hổ, nhưng đều không thể thoát khỏi đối phương. Một lát sau, Hầu Thất cùng Bách Phủ Thuần 6 người cũng đã đổi tới, lập tức gia nhập chiến đoàn. Song phương một trận đại chiến, đến cùng là tia sáng không đủ, cây cối lại nhiều, Quách Gia Trang 3 tên đệ tử tuần tự bị kích thương, không cách nào lại chiến, Thạch Phong vừa đánh vừa lui, lúc này hắn đã đến rừng cây bên dưới, bên ngoài chính là một đầu dòng suối, Thạch Phong bảo kiếm vung dậy, đem mọi người bước lui, quay người nhảy vào chạy xiết nước suối, biến mất không thấy gì nữa. Yêu hồ tại bãi sông trên tảng đá đi tới đi lui, nó ở trong rừng chính là vương giả, nhưng nước suối đem mùi che giấu, hắc hổ cái gì cũng người không thấy, nhất thời không biết chạy đi đâu. Quách Phủ Thuần có chút ủ rũ, thật ra, hay là để người này chạy. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Hầu Thất ánh mắt âm lệ, cười lạnh không thôi. Quách Phủ Thuần lộ ra vẻ kinh nghi. Hầu Thất ngón tay búng một cái, Diễn Nguyệt Bảo đao lần nữa bay ra, hóa thành một đám bướm bướm, đám kia bướm bướm ở trên mặt nước quay quanh bay múa một hồi, đột nhiên cùng một chỗ hướng thượng du bay đi. Thật là giàu hoạt. Chúng ta cho là hắn nhất định là thuận dòng nước xiết đi xuống dưới, không nghĩ tới hắn lại là đi ngược dòng nước, cũng may bảo bối của ta càng thông minh, đuổi. Giờ phút này phương đông dần sáng, trên mặt sông một tầng bạch khí. Hầu Thất ngự khí phi hành, mang theo còn lại 3 tên Quách gia đệ tử, dán mặt nước hướng thượng du mà đi. Đi thời gian đốt hết một nén hương, bướm bướm đông nhiên thay đổi phương hướng, hướng bên bờ bay đi. Đó là một mảnh địa phương đầm lầy, chiều rộng 3 lượng bên trong, chính là nước sông tràn lan, đem rừng bên cạnh bùn đất ngâm thành đầm lầy. Xa xa gặp trong vùng đầm lầy, một người từ trong nước bùn ló đầu ra đến, chính là Thái Cực môn tu sĩ Thạch Phong. Hắn không nghĩ tới Hầu Thất truy tung thuật cao minh như thế, đành phải phá không bay lên. Lúc này, Hầu Thất 4 người đã đuổi tới, song phương trên không trung lại là một phen kịch chiến. Song phương giao thủ hội hợp bất quá 20 mấy chiêu, trừ Quách Phủ Thuần, khác 2 vị Quách gia tử đệ trung kiếm, ngã xuống vũng bùn, một chết một bị thương, mà Thạch Phong chịu Hầu Thất một trường, phía sau lưng lại bị yêu hổ nắm một cái, quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Thạch Phong khỏe miệng lộ ra vết máu, lần nữa ra sức xông ra lỗ hổng, cấp tốc bay vào rừng rậm. Quách Phủ Thuần mắt thấy đồng hành đệ tử chỉ còn chính mình một người, kinh hồn tăng đảm, thất ra, người này thần thông quá mạnh, chúng ta liên thủ cũng bắt không được hắn. Hầu Thất cười lạnh, ngươi yên tâm đi, người này tử kỳ đã nhanh đến. Quách Phủ Thuần thở dài, thầm nghĩ, ngươi một mực nói như vậy, đáng tiếc, ta chỉ sợ thấy không đến đó người tử kỳ của ta trước hết đến. Hầu Thất chỉ một ngón tay, thấy không, vùng rừng kia là Hầu Vương Lâm, mà ta họ Hầu, ha ha, đó là ta Hầu gia lãnh địa, tiểu tử kia chạy không được. Quách Phủ Thuần thầm nghĩ, khỉ này không phải kia Hầu Giã, nghĩ không ra đường đường kim đan cao nhân, cũng tin lời tiên tri, nếu nói Hầu Vương Lâm, làm sao biết không phải Hầu Vương Lâm. Những lời này Quách Phủ Thuần đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng, dưới sự không thể làm gì, chỉ có thể theo Hầu Thất, lần nữa chui vào rừng rậm. Một khi tiến vào rừng, chính là yêu hổ địa bàn, cái này hắc hổ đã tu thành linh hồn, không cần Hầu Thất chỉ huy, liền chủ động truy tung đứng lên. Một đường cong đến cuốn đi, đi vào một cái sơn cốc này địa thế thấp hèn, đằng la cuốn đầy nham thạch, khí ẩm lại nặng, thỉnh thoảng nghe được tích tích tiếng nước. Lúc đầu bên ngoài đã sắc trời sáng rõ, nhưng nơi này lại như cũ đen kịt một mảnh. Quách Phủ Thuần lấy ra nguyện quan thạch, chân đạp phi kiếm, thỉnh thoảng muốn huy kiếm chặt đứt sợi đằng mới có thể tiến lên. Càng đi đi vào trong, hàn khí càng nặng, ngưng kết thành xương trắng, Quách Phủ Thuần cảm thấy hàn khí thấm người. Thật ra, đây là địa phương nào? Nguyệt Quang Thạch cũng chiếu không thấu nha. Hầu Thất chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Đông nhiên hắn đông nhiên phất tay, bảo đao chợt lóe lên rồi biến mất, nghe đinh đương một tiếng, đao khí đánh vào nham thạch, một bóng người cấp tốc thoát ra, tránh đi một kích. Chạy đi đâu? Yêu hổ gầm thét nào tới, bóng đen tốc độ cực nhanh, chui vào bên cạnh giáp bích. Hầu Thất đi theo chui vào, chỗ này vách đá cửa vào coi như rộng lớn, chừng rộng 3-4 trượng. Nhưng một đường xâm nhập thì dần dần biến hẹp. Quái thạch lởm chởm, cộng thêm hơi nước tràn ngập, đã cái gì cũng thấy không rõ lắm. Quách Phủ Thuần vội vàng đi theo, chỉ là công lực của hắn kém một cái đại giai, trên mặt đất trơn nước cực kỳ, đành phải xa xa rơi tại Hầu Thất phía sau 5-6 trượng. Càng đi đi vào trong, hàn khí càng nặng, Quách Phủ Thuần thị lực ngay cả 3 thước bên ngoài đều thấy không rõ, đập vào mặt từng đoàn thủy khí. Quách Phủ Thuần nghe được phía trước Hầu Thất tiếng quát mắng càng đi càng xa, trung quanh chỉ còn lại có tự mình một người, trong lòng đỗng nhiên dâng lên bất an mãnh liệt. Mịt mờ bạch khí bên trong tựa hồ có cái gì quái vật muốn đập ra đến, Quách Phủ Thuần không còn dám đi. Hắn hộ thể pháp cháo chống ra, bảo kiếm hóa thành du long trên dưới bay múa. Đông nhiên, dưới chân hắn siết chặt, chân trái mắt cá chân đã bị xoay ở, ngay sau đó một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt chuyển đến. Quách Phủ Thuần kêu thảm một tiếng, hắn đến phụ thân chân truyền, giờ phút này trước mắt, cường tự bảo trì chấn định, tay phải dẫn một cái, bảo kiếm tật hướng dưới mặt đất đâm tới. Đinh đương bảo kiếm của hắn tên là Thanh Vân, mỏng nhẹ sắc bén, phá thạch như cắt mục nát. Nhưng mà, Quách Phủ Thuần một kiếm đâm vào nham thạch, lại cái gì cũng không có đụng phải, lành cái không. Mơ hồ cảm giác sau lưng sóng linh khí, Quách Phủ Thuần đội vàng trở tay một trường gỗ ra. Quách gia không chỉ có am hiểu kiếm pháp, nó bài vân trưởng pháp cũng là nhất tuyệt. Nhưng mà cái này hùng hậu trưởng phong kích di nguyên đánh cái không, Quách Phủ Thuần thầm tiêu không tốt, đống nhiên mắt tối sầm lại, một cái trưởng đao đã đánh trúng phía sau não, cả người nhất thời từ trên phi kiếm ngã xuống đi. Hầu Thất nghe được tiếng kêu, vội vàng quay người đuổi theo. Nhưng mà cứ như vậy hai hơi công phu, Quách Phủ Thuần đã đổ vào trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Xương trắng buốc lên bên trong, một bóng người đứng thẳng như thường, ánh mắt sắc bén như ứng, chính là Thạch Phong. Chương 943, đi mà quay lại tần băng chương 943. Đi mà quay lại tần băng người này rõ ràng ở phía trước, làm sao đông nhiên chạy đến phía sau mình. Hầu Thất nhìn chung quanh vách đá, ánh mắt co rụt lại, thạch đột thuật. Không sai. Trách không được ngươi liều mạng hướng Thạch Sơn chạy trốn. Đáng tiếc, ngươi quá nóng lòng, vì đối phó một cái trúc cơ tiểu bối, bại lộ nội tình. Thạch Phong thản nhiên nói, ngươi để mấy cái trúc cơ tiểu bối tuần tự chịu chết, đơn giản là muốn sở rõ ràng lai lịch của ta. Quách Quan Kỳ đứa con trai này, thần thông rất là không tệ, người lại cơ cảnh, ta như tới chiến đấu, sợ là muốn 20-30 chiêu mới có thể chừng trị hắn. Vì cầu tốc chiến tốc thắng, vận dụng thạch độn thuật cũng là bất đắc dĩ. Hai chiêu liền cầm xuống Quách Phủ Thuần, tuy là đánh lén, nhưng cũng không thể coi thường, xem ra quyền pháp của ngươi cũng rất lợi hại. Hắc hắc, không sai, đây coi như là bại lộ ta càng nhiều nội tình đi. Hầu Thất ẩn ẩn cảm thấy rất không thích hợp, đối phương thần sắc tự nhiên, mà lại đánh bại Quách Phủ Thuần, không chỉ có không có lại tiếp tục chạy trốn, ngược lại đem chính mình ngăn ở bên trong. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Hầu Thất vụng trộm quan sát, nhưng cũng không phát hiện xung quanh có dấu phục binh. Ngươi cố ý dẫn ta tới đây? Không sai. Ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Thạch Phong thanh âm như xung quanh hàn khí, băng lãnh không mang theo mảy may nhiệt độ. Hầu Thất cười ha ha, giết ta. Chỉ bằng ngươi thạch độn thuật cùng mấy chiêu phá quyền pháp, ngươi không sợ phong đại chuẩn đầu lưới của ngươi? Thạch Phong chậm rãi đi về phía trước hai bước, ngươi rất giàu hoạt. Đáng tiếc, ngươi hay là quá tự đại, ngươi cố ý nói chuyện với ta, là đang chờ ta độc phát thân phong sao? Hầu Thất thân thể chấn động mạnh một cái, ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không trúng độc? Đương nhiên không có. Ngươi diễn nguyệt bảo đao nói là bảo đao, kỳ thật chính là câu nhung nga luyện hóa, những độc này nga ta biết ngươi phí hết tâm huyết bồi dưỡng, thân thể như sắt giống như thép, độc tính mãnh liệt, kiến huyết phong hầu, ác độc không gì sánh được. Ngươi bơm bướm bên trên vết kia máu tươi đúng là ta, nhưng nó cũng không đánh chúng ta. Hẳn là ngươi phía sau lưng máu tươi thẩm thấu ngoại bảo cũng là ngụy trang. Không sai. Tại trong rừng rậm đánh lén ngươi thời điểm, ta đã biết ngươi có phòng bị, ngươi dùng sức mạnh chiếu sáng bắn ta đồng thời, kỳ thật con mắt của ngươi cũng ngắn ngủi mù. Mà ta đã sớm cắt vỡ ngón tay, chuẩn bị mấy giọt máu tươi, coi ngươi bảo đao lúc xuất thủ, ta bắt lấy trong đó một cái bơm bướm, đem vết máu bôi ở trên người nó, đằng sau lại đem còn lại máu tươi bôi tại trên quần áo, ngươi liền cho rằng một kích thành công. Đằng sau ngươi liền liều mạng đuổi theo ta, cũng không đội tại xuất thủ, chính là các loại kịch độc theo hô hấp của ta tràn ngập toàn thân. Ta chạy càng nhanh hơn, chúng độc cũng càng sâu. Hầu Thất có chút sững sờ, xem ra ngươi đối với Hầu Mộ Thanh bảo đao này hiểu rất rõ nha. Ta không chỉ có biết ngươi bảo đao, ta còn biết ngươi tu thành đêm sáng mắt mắt, cho nên tại trong rừng rậm, ngươi có thể nhìn thấu ta đánh lén. Mà dưới mắt sơn động này, mặc dù sương mù bừng bừng, kỳ thật ngươi y nguyên thấy rất rõ ràng. Ngươi cố ý lục lọi tiến lên, giả bộ như thấy không rõ, đơn giản là muốn gạt ta mắc lửa mà thôi. Hầu Thất sắc mặt âm trầm, ngươi còn biết cái gì? Thạch Phong lại đi về trước một bước, ta còn biết ngươi là thủy công thể, ngươi cái kia linh khôi yêu hổ cũng là thủy công thể. Mà Hầu Vương Lâm loạn nham chỗ sâu, có một chỗ hàn tuyển, băng hàn chi khí cực nặng, đến mức bốn phía hơi nước tràn ngập. Ngươi biết ta là lửa công thể, lại chạy đến hàn tuyển bách đá đến, khẳng định là hoàng hốt chạy bừa, mà ngươi là thủy công thể, ở chỗ này như hổ thêm cánh, cho nên ngươi yên tâm lớn mật đuổi theo. Thế nhưng là Hầu Thất, ngươi biết Hầu Vương Lâm phía dưới có hàn tuyển, ta chẳng lẽ lại không biết? Cánh rừng rậm này, khoảng cách ta Thạch Cổ Sơn bất quá 30-40 dặm mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hầu Thất lúc này đã triệt để kinh sợ, hắn tất cả tính toán đều bị đối phương mặt trần, lại như trần như nhộng đứng ở trước mặt đối phương bình thường. Ta là ai? Ha ha. Thạch Phong một trận cùng thiếu, Hầu Thất, còn nhớ rõ 200 năm trước, Đại Thường Sơn Hồng Thạch trấn sao? Vì một viên tam gia yêu hạch, ngươi giết ta toàn thôn 47 cái tính mạng, ta chính là từ trong đống người chết bỏ ra tới cô hồn, hôm nay tìm ngươi lấy mạng tới. Tần Băng một đường ngự kiếm mà bay, Quách Quan Kỳ 6 người phía sau dồn sức. Trên pháp chu Quách Quan Kỳ cau mày, nơi đây khoảng cách Thạch Cổ Sơn rất gần, Quách gia hiệu trung thái cực môn mấy ngàn năm, xây dựng ảnh hưởng có phạm. Để Quách Quan Kỳ tại Thạch Cổ Sơn không coi vào đâu giết người, trong lòng của hắn cuối cùng tâm thần bất định bất an. Đang do dự thời khắc, tín phù sáng lên, Quách Quan Kỳ xem xét, thở dài một hơi, lập tức quay đầu hướng tây mà đi. Hắn vừa đi, Tần Băng cũng dừng lại phi kiếm, nghĩ, cũng thay đổi phương hướng, hướng Quách Quan Kỳ đuổi theo. Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị không hiểu, ai, nha đầu này làm gì, đều đến cửa sân môn, làm sao không vào đi? Lúc trước người khác truy sát nàng, hiện tại chẳng lẽ nàng phản muốn đi truy sát người khác phải không? Bạch Hồ thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không thấy được Quách Quan Kỳ đi được vội vàng, lại là hướng tây, cũng không phải là đi về phía nam về lưu tập trấn sao? A, đúng nha, thế nhưng như thế nào? Nói nhảm. Quách Quan Kỳ hiển nhiên là thu đến Hầu Thất truyền tin, muốn hắn đi qua hỗ trợ, vây công tiểu Thạch Đầu. Thần cô nương gặp, há có thể tự mình một người chạy trở về? Thạch Lao Tam ngược lại là vận khí tốt, lại có cái thiên tiên đại mỹ nữ đối với hắn như vậy khăng khăng một mực, nói, Long Nhị không khỏi lôi ngược dậm chân, ngũ muội thật sự là có mắt không trồng nha, luận thần thông, luận nhân phẩm, luận tướng mạo, ta loại nào không mạnh hơn Thạch Lao Tam? Tần Băng mặc dù chắc chắn Thạch Phong thần thông, nhu trí đồng đều tại Hầu Thất phía trên, nhưng đến cùng không yên lòng, dù sao đối phương người đông thế mạnh, thế là đem tinh thần kiếm thúc đến cực hạn. Luận đột pháp, nàng muốn là nhanh hơn Quách Quan Kỳ. Một chén trà công phu, Tần Băng đã đuổi tới sau lưng. Quách Quan Kỳ quay người lên chiến, song phương chém giết 10 cái hội hợp, tín phủ không ngừng băng động. Quách Quan Kỳ gặp Hầu Thất thúc dục, đành phải tự mình đoạn hậu. Song phương lại chiến lại đi, vố lượn mà đi, dần dần đi vào Hầu Vương Lâm trên không. Tần Băng trên thân đương nhiên là có Thạch Phong truyền âm ngọc phủ, đây là Thạch Phong chuyên môn luyện chế, tên là Gấm Phủ, nắm giữ phủ này, không chỉ có thể truyền âm, còn có thể định vị vị trí của đối phương. Tần Băng tại Thạch Phong vị trí nhất thanh nhị sở, mắt thấy Quách Quan Kỳ đi, chính là hướng Thạch Phong mà đi, hiển nhiên là đi tiếp viện Hầu Thất. Giờ phút này như thả đi Quách Quan Kỳ, Thạch Phong thủ liền báo không được. Nghĩ đến cái này, Tần Băng hít sâu một hơi, đầu ngón tay một chút, Hầu Vương Lâm phía dưới bạch khí đột nhiên như đang sống, nhao nhao nhào vào tinh thần kiếm. Ngay sau đó, phương viên 30 trượng bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống, ti ti hàn sương từ trên trời giáng xuống. Coi chừng. Quách Quan Kỳ bỗng nhiên biến sắc. Cái kia năm tên trúc cơ tu sĩ nhìn thấy Tiết Sơ dáng, nhao nhao chống ra pháp lực vòng bảo hộ. Thật tình không biết đây chính là Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí chỗ lợi hại, kia xương tức là kiếm khí, đụng phải pháp lực vòng bảo hộ, lập tức ngưng kết, mấy tên đệ tử kia còn muốn phản kích, đã là không kịp, chỉ có thể liều mạng vận khí chống cự. Quách Quan Kỳ thấy thế, năm tên đệ tử nếu muốn từng cái giải cứu, khẳng định không kịp. Hắn kết đan rủ xuống 200 năm, kinh nghiệm già dặn, khẽ quát một tiếng, trường kiếm như rồng, thẳng đến Tần Băng. Chỉ cần đánh ngã Tần Băng, những này xương khí tự nhiên tiêu tán. Tần Băng tay trái cầm định tinh thần kiếm, tay phải nhẹ nhàng tại lưỡi kiếm bắn ra, hai đạo bạch khí một trái một phải hướng Quách Quan Kỳ vào tới. Quách Quan Kỳ ngón giữa và ngón trỏ một chút, chạm lư bảo kiếm vung mở, đem Hàn Băng kiếm khí ngăn. Thân hình hắn phun trào, phá vỡ kiếm khí sau đã vọt tới Tần Băng bên người. Tần Băng ngầm thở dài, nàng hiện tại thi triển chính là Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí đệ ngũ trọng, tầng này cảnh giới là nàng 2 năm trước mới lĩnh ngộ đột phá, uy lực to lớn, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là cực lớn. Nàng trước đó ở địa cung miệng, bị nguyên bát bị thương nguyên khí, còn không kịp ngồi xuống chữa thương, nửa đường vội vàng phục hai viên khôi phục pháp lực đan dược mà thôi. Giờ phút này lại thi triển đệ ngũ trọng kiếm khí, thực sự quá miễn cưỡng. Lúc đầu, lấy nàng thời kỳ toàn thịnh, đánh bại Quách Quan Kỳ cũng không khó, nhưng pháp lực không đủ, hay là để đối phương đột phá kiếm khí phong tỏa. Chương 944, bệnh cũ tái phát. Chương 944, bệnh cũ tái phát. Quách Quan Kỳ phá vỡ băng kén, chạm lư kiếm hóa thành một đầu hoàng long, trực chỉ Tần Băng mặt. Quách Quan Kỳ là đất công thể, chính khắc chế Tần Băng thủy hệ huyền công. Kiếm khí chớp mắt liền đến, Tần Băng chỉ có thể vung vẩy tinh thần kiếm chống đỡ. Khi hai kiếm chạm nhau, Quách Quan Kỳ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ mạch quan nhanh chóng đâm vào tim. Hắn lập tức kinh hãi, thân thể lóe lên, thuấn di tối lui. Hắn tại Thái Cực Môn bên dưới nhiều năm, đối với Thái Cực Môn các lộ kiếm pháp cũng là rõ như lòng bàn tay. Tần Băng nàng này, không hổ là tông môn thiên tài, thế mà đã đột phá Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí đệ ngũ trọng. Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí đệ ngũ trọng, nó kiếm khí có thể thuận pháp lực của đối phương lưu chuyển. Quách Quan Kỳ chạm lư bảo kiếm mặc dù bay múa trên không trung, nhưng vẫn là thụ Quách Quan Kỳ pháp lực khống chế. Mà Tần Băng kiếm khí liền dọc theo đối phương pháp lực lan tràn tới, đâm vào Quách Quan Kỳ lòng bàn tay. Ngoài ra, làm cho Quách Quan Kỳ kinh ngạc chính là, hắn chạm lư bảo kiếm chính là pháp bảo, sắc bén không gì sánh được, chính là Quách gia trang trấn trang chi bảo. Năm đó Quách gia tiên tổ đang đứng đại công, mới được tông môn ban thưởng. Nhưng mà, chạm lư kiếm cùng tinh thần kiếm lẫn nhau chặt, đối phương bảo kiếm đúng là lông tóc vô thương. Quách Quan Kỳ không biết, thuộc trung chi hành trở lại tông môn, Thạch Phong đã đem nhất nguyên trọng thủy dung nhập tinh thần kiếm. Mà từ vạn linh huyễn cảnh trở về, Thạch Phong lại đối Tần Băng tinh thần kiếm tiến hành một lần luyện đạo, bây giờ tinh thần kiếm đã tính được là trung giai pháp bảo. Quách Quan Kỳ pháp lực vận chuyển, đem đâm vào tới Hàn Băng chân khí hóa giải. Hán khí tẩu quanh thân, cảm giác không có gì khác thường, lúc này mới hơi yên lòng. Hắn mặc dù e ngại Thất Huyền Hàn Băng kiếm khí, nhưng cũng không có thể làm sao, hầu thất liền tại phụ cận, chính mình không thể không toàn lực ứng phó, huống chi chính mình con cháu cũng bị kiếm khí vây khốn, không ra tuyệt chiêu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn năm tên đệ tử chết oan chết uổng sao? Quách Quan Kỳ hít một hơi thật sâu, bờ môi mở ra, phun ra một viên hỏa nhung bảo giới. Bảo giới mới lớn, phi tốc xoay tròn, một khi mịt mờ hồng khí đem Quách Quan Kỳ toàn thân bao lại. Chiếc nhẫn này là Quách Quan Kỳ tại một lần hội đấu giá hoa 200,000 linh thạch mua hàng pháp bảo, hiệu dụng vi phạm. Có hỏa nhung bảo giới hộ thể, Quách Quan Kỳ lập cảm giác chung quanh hàn khí lại giảm, lúc này tay phải vung lên, lần nữa công đi qua. Hai người đều sử xuất tất cả bốn liếng chém giết, luận thần thông, Quách Quan Kỳ không bằng Tần Băng, dù cho tăng thêm 5 tên trúc cơ đệ tử, cũng bất quá miễn cưỡng tương đương. Nhưng mà, Tần Băng kích chiến nhất đêm, pháp lực hao tổn rất lớn, nhất là bị nguyên bát sở thương, còn không kịp trị liệu, giờ phút này mạo hiểm vận dụng đệ ngũ trọng kiếm khí, đánh lâu phía dưới, chỉ cảm thấy pháp lực càng ngày càng mỏng manh. Lúc này, cái kia 5 tên đệ tử chống cự không nổi kiếm khí, đầy trời tia xương dần dần đem 5 người khóa thành băng kén, pháp lực bị đông cứng, cũng không còn cách nào khống chế pháp khí, thế là nhao nhao từ không trung rơi xuống. Quách Quan Kỳ khẩn trương, toàn thân kinh lực thôi phát, sử xuất 10 thành công lực, ra sức muốn giết lui Tần Băng. Kiếm khí tung hành, hai người lại giết 10 mấy chiêu. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ đống nhiên nói ra, không được. Tần cô nương chân khí có chút hỗn loạn, sợ là không ổn, Long Nhị, ngươi ra ngoài thế cho nàng đến. Không tốt a. Long Nhị lười biếng nói, người ta vì tình lang xuất thủ, ta ra ngoài tính là gì, lại nói, Băng Nhi cũng không có gọi ta nha. Nàng không có vạn linh tông lệnh bài, như thế nào triệu hoán người ta. Bạch Hồ đạo. Chính lúc này, Tần Băng biến sắc, nàng cảm thấy đan điền chấn động mạnh một cái, tựa hồ rách ra, toàn thân không tự chủ được cứng đờ, kiếm khí đông nhiên gián đoạn. Quách Quan Kỳ không biết nội tình, ý nguyên chạm lư kiếm phách chẳng tới. Đông nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, trước mặt Tần Băng biến thành hầu thất, nghiêm nghị quát, ngươi làm gì? Quách Quan Kỳ giật nảy mình, đội vàng về sau lùi lại, kiềm chế kiếm khí, thất ra. Ta hắn lùi lại, hầu thất lại biến trở về thành Tần Băng. Quách Quan Kỳ chỉ cảm thấy đầu lâu có chút trầm xuống, huyễn thuật. Tần Băng cũng là chưa tỉnh hồn, vừa rồi nếu không có Bạch Hồ xuất thủ, chính mình không núp ních, khả năng liền mất mạng tại Quách Quan Kỳ dưới kiếm. Nhưng nàng không kịp nói chuyện, bởi vì đan điền cố dị động kia càng ngày càng mạnh, tựa hồ có đồ vật gì muốn liều mạng chui ra ngoài giống như. Lại phát tác. Từ khi nàng kết đan đến nay, cách mỗi 2-3 năm, loại này quái tật liền sẽ phát tác một lần. Thứ quái bệnh này ngay cả thiên hạ tam đại thần y một trong Dạ Vô Tật cũng thúc thủ vô sách, cha không ra nguyên nhân bệnh. Ngược lại là Tần Băng tinh tế suy tư phỏng đoán, đại khái đoán ra, quái bệnh này phải cùng Quỷ Lan có quan hệ. Năm đó Tần Băng vì trộm lấy Ngũ Long Hám Sơn Châu, đi vào Linh Thọ Thành, không khéo đụng vào Quỷ Y Y Môn Quỷ Lan. Quỷ Lan muốn thôn vệ Tần Băng pháp lực, ở ngoài thành miếu hoang đánh lén Tần Băng. Hai người một phen đắc chiến, lúc đầu Quỷ Lan chiếm thượng phong, kết quả công pháp phản vệ, do hấp thụ biến thành trả lại, Quỷ Lan một thân pháp lực phản đưa cho Tần Băng. Khi Quỷ Lan pháp lực hòa tan vào đến, liên quan Quỷ Lan thần thức cũng cùng một chỗ tràn vào Tần Băng não hải, cũng tiềm ẩn đứng lên. Tần Băng tại linh chỉ bế quan kết đan, sở dĩ sẽ tẩu hỏa nhập ma, chính là bái Quỷ Lan còn sót lại thần thức bố trí. Về phần đan điền dị dạng, Tần Băng suy đoán, mặc dù Quỷ Lan cũng là thủy công thể, nhưng nó tu luyện là công pháp tà môn, cùng mình huyền môn chính tông không hợp nhau, bởi vậy mới có thể liên tiếp xuất hiện như vậy quái thần. Dạ Vô Tật tuy là thần y dị, nhưng không biết trong đó duyên cớ, tự nhiên tìm không ra bệnh căn. Tần Băng bất đắc dĩ, chỉ có thể siêng năng tu luyện, hy vọng mau chóng hóa giải năm đó Quỷ Lan lưu lại dị vật. Lần này, Tần Băng cùng Nguyên Bát kịch đấu thụ thường, lại phấn đấu quên mình cùng quét ra tu sĩ chém giết, pháp lực hao hết, quái bệnh kia lập tức lại phát tác đứng lên. Mà lại, Tần Băng cảm giác lần này bệnh tình tới cực hung mãnh, chỉ sợ thật không tốt xử lý, nàng truyền âm thấp giọng nói, "Hồ sư, ta nhất thời không cách nào lại xuất thủ, ngươi để Long lão gia giúp ta đối phó Quách trang chủ." Long Nhị cực kỳ bất mãn, "Băng Nhi, ngươi muốn ca ca ta xuất thủ, cùng ta nói là được, làm gì năn nỉ lão hồ ly?" Tần Băng hoàn mỹ cùng Long Nhị nói chuyện, nàng cảm thấy đan điền tới gần sau lưng châu ngứa lạ không gì sánh được, nhịn không được duỗi tay lần mò. Cái này vừa sợ, chính nàng đều hù dọa, sau lưng lúc đầu bóng loáng như ngọc son da thịt đột nhiên nô ra một cái bánh bao nhân thịt, bề rộng chừng hai ngón tay, không trôi chảy. Càng kinh khủng chính là, bánh bao nhân thịt phía trên thế mà mọc ra dài gần tấc dày đặc lông tơ. Quách Quan Kỳ an bạch hồ một kích, ngầm sinh ý sợ hãi, tần tiên tử thế mà lại còn huyễn thuật. Hắn đang do dự có phải hay không nếu lại huy kiếm công kích đâu, lúc này, phía dưới trong rừng rậm tiếng gió vang động, một bóng người bẹo chui ra. Người đến chính là Hầu Thất, chỉ là lúc này Hầu Thất hoàn toàn không có trước đó uy phong, thần sắc hắn bối rối, trên quần áo vết máu loang lổ. Nhìn thấy Quách Quan Kỳ, Hầu Thất kêu to, "Quách trang chủ cứu ta." Quách trang chủ tật hướng Quách Quan Kỳ ở đây bay tới nhưng mà, hắn mới lướt đi ba trượng, một đạo cầu đồng phá không bay tới, chính giữa phía sau lưng. Hầu Thất kêu thảm một tiếng, thẳng té xuống, lại ngã xuống trong rừng rậm. Quách Quan Kỳ giật nảy cả mình, hắn thấy rõ ràng, đội vàng bỏ Tần Băng, hướng Hầu Thất rơi xuống chỗ chạy tới. Kim đan tu sĩ, độ tốc cực nhanh, 3 năm cái lên xuống, đã mất xuống dưới. Đây là một đầu không tính quá rộng sơn cốc, hai bên đều là xảo trá tàn nhẫn đan núi, trong cốc cây cối rất là rậm rạp. Lúc này trời đã sáng choang, ánh nắng từ thụ nha khe hở chiếu nhập, lốm đốm lấm tấm rải đầy một chỗ. Quách Quan Kỳ vừa đi vào đến, cũng cảm giác đáy lòng mát lạnh, thầm kêu không tốt. Trong rừng cây, một thanh trường kiếm quán thông Hầu Thất bụng dưới, xinh xinh đem đính tại một viên ôm hết thô trên cây tùng. Hầu Thất nghiêm nghị gào thét, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, muốn đem trường kiếm rút ra. Nhưng mà không biết là hắn khí lực hao hết, hay là trên thân kiếm có khác của quái, Hầu Thất liều mạng co rúm, làm thế nào đều nổ không ra trường kiếm. Một người chậm rãi từ trong rừng rậm vòng vo đi ra, sắc mặt u ám, chính là Thạch Phong. Thạch Phong lạnh lùng nhìn xem Quách Quan Kỳ, trong tay hắn dẫn theo một người, người kia đầu mềm nhũn rủ xuống, chính là Quách gia nhị công tử Quách Phủ Thuần. Hầu Thất nổ bất động trường kiếm, hắn lại không dám lưng ngang, nếu không lợi kiếm liền đem bụng dưới cắt ra, chỉ có thể kêu to, "Quách Quan Kỳ, mau tới đây cứu ta, tới cứu ta." Quách Quan Kỳ không có xê dịch bước chân, nhi tử còn chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Mà từ Thạch Phong ánh mắt đó có thể thấy được, chỉ cần Quách Quan Kỳ dám đi cứu Hầu Thất, Thạch Phong tay phải dùng sức, nhi tử cổ liền bật gãy. Chương 945, vùng dây dây chết chương 945, vùng dây dây chết giữa không trung, Tần Băng cố nén kinh hãi trong lòng, đội vàng lấy ra một cái màu lam nhạt bình sứ, đổ ra một viên đan dược nuốt vào. Đây là Dạ Vô Tật tự tay chế biến thể nguyên đan, công hiệu không thể so với bình thường thể nguyên đan. Quả nhiên, đan dược hóa thành nước bọt, chảy vào trong bụng, rất nhanh một cỗ thanh lương tràn vào toàn thân, sau lưng cái kia xương khối chậm rãi tiêu tán xuống dưới, lông tơ cũng không thấy, làn da lần nữa khôi phục sáng bóng. Tần Băng hơi thả lỏng khẩu khí, lại ăn vào một viên tuyết sơn móng tay khôi phục pháp lực. Trong rừng cây, Thạch Phong lạnh lùng nói, "Quách trang chủ, lần trước đội vàng giao thủ, không thể hảo hảo lãnh hội một chút ngươi chỉ mạnh kiếm pháp. Hôm nay chính là cơ hội tốt, nếu ngươi nguyện ý chỉ giáo, Thạch Mộ có thể phục hồi." Quách Quan Kỳ không nói gì, trong lòng gấp nghi đối sách. Ngay tại hắn do dự thời khắc, đỉnh đầu tiếng gió vang động, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào ngọn cây, chính là Tần Băng. Hầu Thất còn tại hô to, "Họ Quách, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Ngươi có phải hay không tham sống sợ chết?" Quách Quan Kỳ hay là không nhúc nhích, như tử tại trong tay người ta, sợ ném chuột vỡ bình, như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hầu Thất nhịn đau không chịu nổi, nhịn không được chửi ầm lên, "Hôn trướng, mau ra tay, bằng không ta đưa ngươi Quách ra cả nhà 200 miệng tất cả đều tru sát." Quách Quan Kỳ không có để ý, trong tay hắn nắm chặt trạm lư bảo kiếm, lui về sau hai bước, tránh đi Thạch Tần hai người bao bọc. Đột nhiên, sau lưng trên đại thụ tiếng gió vang động, một cái lao già mập lùn ngồi xổm ở trên cây, phong bế Quách Quan Kỳ đường lui. "Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ muốn chạy, cửa cũng bị mất, hay là ngoan ngoãn để ra gian nuốt ngươi?" "Yên tâm, ta trước tiên có thể đem ngươi đánh ngất xỉu, cam đoan ngươi bị ăn thời điểm không có một tia thống khổ." Hóa hình yêu tu, xem ra cùng Thạch Phong hay là cùng một bọn, tình thế lập tức biến thành 3-1. Mồ hôi lạnh từ Quách Quan Kỳ cái trán chảy ra, hiện tại vấn đề không phải có cứu hay không Hầu Thất, mà là mình liệu có thể mạng sống. Quách Quan Kỳ biết, Quách gia thân là Thái Cực môn thập đại thế gia đứng đầu, bản thân hắn lại là huyền nhất chân nhân đệ tử, kết quả lại đầu mà khôi tông. Việc này làm cho huyền nhất chân nhân giận tím mặt, thế nhưng là chính miệng hạ chu sắt làm cho. Nghe nói Quách trang chủ yêu thích bảo kiếm, cuộc đời cất giữ danh kiếm trên trăm thanh, không biết phải chăng là thật. Thạch Phong cũng không có động thủ, nhìn qua Quách Quan Kỳ, ngữ khí bình thản. Quách Quan Kỳ có chút không hiểu đấu, thuận miệng đáp, "Bỏ đi là có mấy cái kiếm, nhưng cũng làm không đặt tên kiếm hai chữ. Ta nghe nói Quách gia cất chứa một thanh bảo kiếm, tên là Đỏ Cáo, không biết trang chủ có thể mang ở trên người." Quách Quan Kỳ trầm mặc một chút, đưa tay từ túi chứa vật lấy ra một thanh liền vỏ trường kiếm, ném tới, kiếm này ta trùng hợp chính mang ở trên người. Đây là Hỏa Trúc chi kiếm, cùng tại hạ công thể không hợp, nguyện tặng cho Thạch đạo hữu. Thạch Phong đưa tay tiếp được, lập tức rút ra một nửa, thân kiếm xích hồng như máu, mơ hồ ô ô tiếng cáo kêu thanh âm. Hắn thu kiếm vào vỏ, đột nhiên quát tay, đem Quách phủ thuần ném tới, các ngươi Quách gia đệ tử còn có mấy cái, đều tản mát tại khu rừng này. Bằng Quách trang chủ bản sự, tìm tới bọn hắn không khó. Yên tâm, ta không giết bọn hắn, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Quách Quan Kỳ vô ý thức tiếp được nhi tử, có chút sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới đối phương càng đem con tin tiện tay ném trả lại cho mình. Về phần người này, Thạch Phong ánh mắt chuyển hướng hầu thất, hắc hắc, hắn khẳng định chết chắc. Quách trang chủ, ngươi còn không đi, là muốn lưu lại cùng hắn cùng một chỗ sao? Quách Quan Kỳ nhìn thoáng qua đứng tại trên cây hầu thất, đột nhiên bay người thoát ra, tùy ý hầu thất mắng to, cũng không quay đầu lại, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Quách Quan Kỳ sau khi đi, Thạch Phong từ từ bước tới, hầu thất gương mặt bặm mẹo, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ kinh hoàng, tay phải hắn giương lên, diễn nguyệt đao rời tay bay ra. Thạch Phong thân thể nhoáng một cái, đã để mở đi ra. Coi chừng. Thần băng quát. Đang khi nói chuyện, bảo đao kia chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám yêu trùng, hướng Thạch Phong đánh tới. Thạch Phong tự nhiên hiểu được hầu thất pháp khí lai lịch, hắn hữu quyền đánh ra, một chiêu lễ kính như lai kình phong đem câu nhung nga mở ra. Hầu thất thân không có khả năng động, đột nhiên há miệng, phun ra một cỗ máu tươi. Một cái câu nhung nga tật từ quyền phong bên trong phá bích bay ra, Thạch Phong thối lui mấy bước, phi vũ kiếm từ phía sau lưng dâng lên, không đợi cái kia câu nhung nga tới gần, kiếm quang sáng như tuyết, đã đem chi chạm thành hai đoạn. Nhưng mà câu nhung nga đứt thành hai đoạn trong nháy mắt, phanh nổ tung, một đoàn xương mù màu xanh lá cấp tốc tràn ngập. Thạch Phong sắc mặt đại biến, hắn vội vàng một cái thuấn di nhảy ra, nhưng lúc này hầu thất đã không tiếp tinh huyết, liên tục thôi động. Câu nhung nga không ngừng thoát ra, không cần Thạch Phong xuất kiếm, đã tự hành bạo liệt. Trong chốc lát, mười mấy đoàn xương mù đem Thạch Phong bao lấy. Tần Băng giật nảy mình, tránh bước liền muốn bay tới. Bạch Hồ thản nhiên nói, không cần đi. Vì sao? Tần Băng dừng bước. Lúc này chỉ gặp xương mù màu xanh lá tràn ngập chỗ, ông một tiếng, bay lên một cái côn trùng màu xanh lá, lớn chừng ngón cái, chính là thất văn trùng vương. Hắn hai cánh gấp chấn, lộ ra có phần là vui vẻ. Ngay sau đó, hắn xoay quanh bay múa, thân thể trôi khắp nơi, lục vụ như bách xuyên quy hải, tràn vào nó thân thể. Câu nhung nga từng cái bạo liệt, từng đoàn lục vụ sinh ra, tùy theo bị trùng vương hút vào. Hắn ăn mấy trăm năm lục hoàng thạch, an độc chi lực to đến kinh người, cái này hơn 100 con câu nhung nga bất quá để hắn ăn bảy thành no bụng mà thôi. Hầu thất cảm thấy triệt để tuyệt vọng. Trước đó thạch động một phen đại chiến, hắn cùng yêu hổ khôi lỗi song chiến Thạch Phong, nhưng hoàn toàn không địch lại. Về phần yêu hổ khôi lỗi, càng là trực tiếp bị đối phương lấy quyền pháp vây sát. Hắn thân chúng hai kiếm, chật vật chạy trốn, vẫn là bị Thạch Phong đuổi kịp. Giờ phút này, hầu thất không tiếp tự bạo pháp bảo, thả ra xương động, nhưng mà vẫn như cũng bị Thạch Phong nhẹ nhõm phá bỡ, thật đã hết biện pháp vậy. Mắt thấy Thạch Phong từng bước một đến gần, hai mắt xích hồng, đã không nhìn thấy con ngươi màu đen, hầu thất phảng phất nhìn thấy từ địa ngục đi ra ác ma. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia phòng tuyến bị đánh xuyên, đạo hữu, chậm đã, đạo hữu, hạ thủ lưu tình, trên người của ta bảo vật ngươi cũng cầm lấy đi, lưu ta một cái mạng. Lưu ta một cái mạng. Thạch Phong đi đến khoảng cách hầu thất 3 trượng chỗ, phi vũ kiếm vung lên. A, hầu thất hàn giọng kêu thảm, tay trái ngón út, ngón áp út bị chém xuống, máu tươi phun ra. Ngươi giết ta toàn thôn 46 người, ta muốn chém ngươi 46 kiếm mới có thể để cho ngươi chết đi. Một kiếm này là nhị bá đưa cho ngươi. Ngay sau đó, a giữa tiếng kêu gào thê thảm, hầu thất hai trái bị cắt lấy, đây là mãn đường thúc đưa cho ngươi. Long nhị đứng ở trên tảng cây, hưng phấn kêu to, hoa, rượu quá thay, rượu quá thay. Thạch Lao Tam, tay ngươi pháp không được, hắn chảy máu quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ ở ra rắm. Muốn chơi đến lâu, ngươi cần coi chừng, đừng cắt đến chỗ yếu hại của hắn, còn muốn tránh đi những cái kia đại vết quản. Đúng rồi, ngươi muốn chơi đến vui vẻ, ta cái này còn có chút mật ong, ngươi bôi tại vết thương của hắn, dạng này liền có thể dẫn tới con kiến hầu thất lúc này đã triệt để sụp đổ. Tha mạng, đạo hữu tha mạng, người buông tha cho ta nguyện ý quy hàng thái cực môn, ta nguyện ý đào ngũ, xin mời lưu ta một cái mạng tha mạng của ngươi. Thạch Phong ngữ khí không mang theo mảy may nhiệt độ, ngươi làm sao không buông tha mẫu thân của ta tính mệnh? Làm sao không buông tha toàn thôn già trẻ tính mệnh? Bọn hắn chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. Thạch Phong nói, lại là một kiếm đem hầu thất hai phải cắt đứt xuống, hầu thất đầu lâu lập tức thành một cái vết hồ lô. Hắn pháp lực đánh tan, đã không cách nào chống cự, những này đau đớn thật sự rõ ràng, toàn tâm giống như chuyển đến. Ngươi cầu xin tha thứ cũng không hề dùng, ta không chỉ muốn giết ngươi 46 kiếm, còn muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, phương tiêu mối hận trong lòng ta. Thạch Phong nghiến răng nghiến lợi. Không, Thạch đạo hữu, không, ngươi không có khả năng giết ta, không phải ta giết các ngươi người cả thôn, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Hầu thất khàn giọng kêu to. Phụ mệnh của ai? Thạch Phong nhìn chằm chằm đối phương. Chương 946, dẫn phát muốn điên. Chương 946, dẫn phát muốn điên. Hầu thất thở hổn hển, ta, nói ra, Thạch đạo hữu có thể tha ta một đầu mạng nhỏ. Tha cho ngươi một mạng. Vậy cũng chưa chắc không thể, chỉ là còn phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Thạch Phong cười lạnh, ngươi như ăn ngay nói thật, ta có thể thả ngươi rời đi, để cho ngươi trước trốn một khắc thời gian. Một khắc đồng hồ. Hầu thất trong lòng suy nghĩ. Lẽ ra lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi, một khắc đồng hồ dẫn trước, đã sớm chạy ra hơn 10 dặm, Thạch Phong căn bản không có khả năng đuổi tới. Nhưng bây giờ chính mình bị trọng thương, một khắc đồng hồ có thể chạy ra bao xa, coi như khó mà nói. Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thạch Phong lau sạch nhẹ nhẹ trong tay phi vũ kiếm. Hầu thất cảm giác pháp lực chính một chút xíu tán loạn, nếu ngươi không đi liền muốn triệt để bàn giao tại Hoàng Sơn giã lĩnh này. ta nói, chuyện đã xảy ra là như vậy, năm đó Ô Lục tại Băng Lăng Cốc, trong lúc vô tình phát hiện một cái trời cáo tại độ kiếp hóa hình, thế là liền đuổi theo. Lúc đó cùng nhau phát hiện trời cáo còn có Thái Cực Môn Đan Dương Tử cùng Lăng Tiêu các doanh tiết tử. Cái kia trời cáo bị ba người liên thủ đả thương, một đường đi về phía nam trốn, ba người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cái kia trời cáo đã không đáng để lo, nhưng muốn đoạt lấy yêu tinh, Lục Sư Minh một người lại không địch lại Đan Dương Tử cùng doanh tiên tử liên thủ, thế là gửi thư tín cầu viện. Ta lúc đó chính là phụng lão tổ chi mệnh đi tiếp ứng Ô Lục, chẳng qua là khi ta đuổi tới đại thương sơn lúc, nhưng căn bản không có phát hiện Lục Sư Minh. Thạch Phong thầm nghĩ trong lòng, ngươi tới chậm, khi đó Đan Dương Tử đã giết Ô Lục, chỉ là chính hắn người cũng bị thương nặng, thế là mang ta đến chân núi một chỗ thạch động bên trong ẩn nút. Hang núi kia bị tuyết động bao trùm, Đan Dương Tử lại lấy cấm chế phong tỏa cửa động, ngươi đương nhiên không tìm được. Ta tìm không thấy Lục Sư Minh, không cách nào trở về giao nộp. Bốn phía nhìn ra xa, phát hiện chân núi có cái thôn nhỏ, thế là đến trong thôn đụng chút vật khí, kết quả thật làm cho ta ở trong thôn phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhưng ta tìm một vòng, trong thôn chỉ có còn sót lại khí tức, cũng không có nhìn thấy lão đạo. Ta gửi thư tín hỏi thăm lão tổ làm sao bây giờ. Lão tổ nói Lục Sư Minh bản mệnh thần bài vừa mới vỡ vụn, khẳng định là Đan Dương Tử giết hắn. Lão tổ phân phó ta đem người cả thôn siêu hồn, cần phải tìm tới Đan Dương Tử, giết hắn là Lục Sư Minh báo thù, còn muốn đoạt lại trời hồ yêu tinh. Thạch đạo hữu, chính ta là không chịu, tu sĩ không giết phàm nhân, đây là quy củ. Ta còn thay trong thôn các ngươi người cầu tình đâu, có thể lão tổ bức ta, hắn nói mười mấy cái phàm nhân, cùng sâu kiến có gì khác biệt. Thạch đạo hữu, là lão tổ bức ta làm, Thạch huynh đệ, ta thật không có nghĩ tới muốn giết ngươi người trong thôn, ngươi nói cái gì? Siêu hồn. Thạch Phong hoàn toàn sợ ngây người. Đúng nha. Hầu thất giờ phút này chỉ cầu mạng sống, cái khác đều không lo được, nhất thời như triệt đề, ta truy tung Đan Dương Tử khí tức, từ thổ địa miếu đến một gốc cây gờ lớn, dưới cây có gian phòng ốc. Về sau lão tổ lời lẽ nghiêm khắc thét ra lệnh, ta không có cách nào. Mới đưa phòng kia quẻ chân nữ nhân lục soát hồn, nhưng nàng chỉ biết là Đan Dương Tử khả năng đi lộc thủ phòng, cái khác thì hoàn toàn không biết. Về phần trong thôn những người khác, ta siêu qua hồn, bọn hắn căn bản chưa thấy qua Đan Dương Tử siêu hồn. Siêu hồn. Thạch Phong trong miệng thì thảo, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai mẫu thân không chỉ có thẳng tao sát hại, trước khi chết còn bị siêu hồn. Phải biết siêu hồn là cực kỳ tàn khốc hình phạt, bị thi thuật giả diện mục bặm mẹo, hai mắt đột xuất, đau khổ dễ dụ mà không được thoát. Càng bi thảm hơn người, bị thi thuật giả thần hồn phá toái, sau khi chết cũng không cách nào vào luân hồi chuyển thế. Nghĩ đến cái này hơn 200 năm, mẫu thân cô hồn một mực tại Đại Thương Sơn du đãng, dài gió dầm mưa, thường thường giấu tại sơn động cổ giản, chờ đợi tuế nguyệt dần dần ăn mòn. Nước mắt bất chi bất giác nhỏ giọt xuống, Thạch Phong nắm chặt, móng tay bóp vào thịt bên trong, máu tươi chảy ra mà chưa phát giác. Đột nhiên hắn một quyền trùng điệp đánh vào bên trái trên đá núi, vang một tiếng, đá vụn bay tứ tung, quyền phong trổ đến, một khối hơn ngàn cân nham thạch bị sinh sinh đánh nát. Thạch Phong trong miệng cuồng hống không ngớt, từng quyền đánh vào bên cạnh cự nham bên trên. Cho mẹ một chén trà công phu, hắn mới ngừng lại được, phương viên 30 trượng vách đá thì đã triệt để đổ sụp. Thạch Phong nắm đấm chảy ra máu tươi, nhưng hắn ngồi dưới đất, ngơ ngác giống như chưa tỉnh. Tần Băng bay tới, nhìn qua phía sau lưng của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Nguyên bản tại nàng một phen nhu tình an ủi phía dưới, Thạch Phong đã đáp ứng, chỉ cần giết Hầu Thất, liền đại thù đến báo. Bước kế tiếp, Lưu Vân Tử ra mặt cầu hôn, hai bọn họ liền có thể kết làm đạo lữ, từ đây song túc song phi. Nhưng mà Hầu Thất còn chưa có chết, lại dẫn ra phía sau Mạc lão quái. Thạch Phong mẫu thân không chỉ có chết thảm, càng bị siêu hồn không ngã luân hồi. Thù này thật không chung mang trời, lấy Thạch Phong tính cách, nhất định là không chết không thôi. Nhưng mà Mạc lão quái chính là Nguyên Anh lão quái, hai bọn họ song kiếm hợp bích có lẽ có thể cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ ganh đua cao thấp, nhưng ở Nguyên Anh lão quái trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Hầu Thất gặp Thạch Phong phát cuồng, thế mà đem nửa tòa thạch sơn làm hỏng, cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn lúc này mới hiểu được, mặc dù cùng là Kim Đan trung kỳ, chính mình cùng đối phương kém đến quá xa. Ngồi yên Thạch Phong bỗng nhiên đứng dậy, Hầu Thất dọa đến lắp bắp, "Thạch đạo hữu, ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ngươi à?" Một tiếng hét thảm, Thạch Phong rút về đính tại Hầu Thất trên người bảo kiếm, "Ta đáp ứng cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, tự nhiên giữ lời, hiện tại ngươi có thể bắt đầu chạy." Hầu Thất nhìn xem bên cạnh đứng thẳng ba người, khẽ cắn môi, nuốt vào một viên đan dược, sau đó quay người chạy vội. Hắn một bên điểm trụ huyệt đạo trên người cầm máu, một bên lảo đảo hướng ngoài cốc chạy tới. Hắn hiện tại pháp lực tan rã, cần các loại đan dược hóa sinh mới có thể ngưng tụ pháp lực. Hầu Thất sau khi đi, Thạch Phong ngồi dưới đất, không nói lời nào. Mắt thấy một khắc đồng hồ thời gian khó khăn lắm đi qua, Thạch Phong đứng người lên, động hắn mới nói một chữ, sau lưng rầm tiếng vang, một người té ngã trên đất. Thạch Phong giật nảy cả mình, bước nhanh chạy tới, ôm lấy Tần Băng, "Băng Nhi, ngươi thế nào?" Tần Băng hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê. Thạch Phong chỉ cảm thấy trong ngực nàng toàn thân lạnh bớt, vội vàng tay dựng Tần Băng mạch quan. Thế nào? Long Nhị lại gần, lo lắng hỏi. Hoàng bét. Băng Nhi chân khí trong cơ thể hoàn toàn mất đi ước thúc, khắp nơi tán loạn. Long Nhị nói, tiểu nha đầu ở địa cung bị thương nguyên khí, hết lần này tới lần khác lại không yên lòng, liều mạng tới giúp ngươi, vừa rồi cùng Quách Quan Kỳ sống mái với nhau một trận, rốt cục không chịu nổi. Đáng chết, đều tại ta. Long lao ra, ngươi ở bên ngoài cảnh giới. Thạch Phong ôm Tần Băng, cấp tốc chui vào Huyền Quy Cốt. Hắn không lo được hiểm nghi, đưa tay đè lại Tần Băng bụng dưới. Pháp lực chậm rãi xuyên vào nó đan điền. Bạch Hồ cũng đi theo bay tới, hắn đứng ở phía sau không nói gì. Thạch Phong chỉ cảm thấy Tần Băng thể nội pháp lực tựa như sôi trào nước sôi, kịch liệt du động. Hắn cố gắng muốn giúp nó kiềm chế bình phục chân khí, nhưng mà Tần Băng là thủy linh chân khí, Thạch Phong là hỏa linh lực, cả hai tương khắc, Tần Băng thể nội pháp lực cảm thấy được dị chủng chân khí tiến vào, trong lúc nhất thời hai cỗ pháp lực mãnh liệt va chạm, Thạch Phong đúng là liên tục bại lui. Thạch Phong âm thầm kinh hãi, hắn tu tập Cửu Ly Hội Linh Đại Pháp, Vũ Sắc Mi Tâm Quyết, lại luyện hóa hai loại hỏa linh, pháp lực hùng hậu hơn xa cùng giai. Nhưng không nghĩ tới Tần Băng pháp lực cũng là hùng hậu vô địch, xem ra Cửu Linh Băng Thể cùng Thất Huyền Hàn Băng Kiếm khí quả thực không thể coi thường. Bất quá Tần Băng pháp lực nếu như thế hùng hậu, ngay cả mình cũng khó có thể ngăn cản, tại sao lại đánh không lại Mạc Nhân Kiệt cùng Nguyên Tắm đâu? Ý nghĩ này chỉ là vội vàng hiện lên, Thạch Phong đột nhiên nghĩ đến Tần Băng là băng linh thể, giật mình, vận chuyển mày trắng tâm quyết, đổi dùng lạnh diễm chi lực. Quả nhiên, lạnh diễm mang theo thuộc tính âm hàn, chính là trong nước chi hỏa, Tần Băng chân khí không còn bài xích, ngược lại đem bên trong hàn khí hấp thu tới. Ước chừng gần nửa canh giờ, Tần Băng rốt cục bình tĩnh trở lại, từ từ mở mắt. "Băng Nhi, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, vừa rồi thế nào?" Tần Băng rẽ rủa lấy muốn ngồi dậy,